Chương 1, nhập môn tức viên mãn. Luyện. Chương 1, nhập môn tức viên mãn. Luyện. Đại Càn Vương triều, Hắc Thạch thành. Trong thâm sơn, giữa một mảnh rừng già, Dương Thần ngồi trên cành cây lau mồ hôi trán. Bàn tay chạm vào vạt áo vải thô ráp, hắn lại đau rụt người lại. Cổ thân thể này thực sự quá gầy yếu, chỉ cần giơ đao lên liền khiến trước mắt hắn tối sầm. Hắn đờ đẫn nâng tay, bổ về phía nhánh cây bên cạnh. Bá. Lưỡi đao cùng đống nhiên như xuống lại, chém xuống cành cây rất thoải mái, hoàn toàn không hề cố sức như trước. Dương Thần cảm giác thân thể mình hơi run rẩy, phảng phất nắm được bí quyết gì đó. Cảm giác này, chẳng lẽ là nắm giữ kỹ năng đốn tuổi, nhập môn, đốn tuổi kỹ năng phát động điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp lên viên mãn, đạt được thôi diễn điểm 1. Ngay trong khoảnh khắc đạt tới đốn tuổi nhập môn, trước mắt Dương Thần xuất hiện một bảng thuộc tính bán trong suốt. Hắn thấy chữ đốn tuổi, nhập môn trở nên mơ hồ, lập tức biến thành tiểu thành, đại thành, cuối cùng biến thành viên mãn, mới rõ ràng. Cùng lúc đó, Dương Thần cảm giác mình phảng phất tiến vào một không gian thời gian ngừng trệ. Hắn không ngừng lặp lại động tác đốn tuổi, cả thân thể và đầu óc đều có lý giải sâu sắc hơn về động tác này. Làm thế nào điều chỉnh trọng tâm để phát lực tốt hơn? Cần vung đao ở góc độ nào để tốn ít sức nhất? Những kỹ xảo và tri thức này không ngừng hiện lên trong đầu Dương Thần. Từ nhập môn đến tiểu thành, từ tiểu thành đến đại thành, động tác đốn tuổi khắc sâu trong lòng, cuối cùng đạt đến viên mãn. Và anh, giờ khắc này, trong lòng Dương Thần trào dâng một cảm giác. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy của đốn tuổi đối với hắn mà nói tựa như hô hấp đi đường, trở thành bản năng. Không chỉ vậy, Dương Thần lắc lắc cánh tay, bắp thịt cánh tay rắn chắc hơn trước vài lần. Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể mình vạm vỡ hơn trước, khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy tay hắn hơi dùng sức, đao được giơ lên cao, vạch qua không trung một đường vòng cung lưu loát. Răng rác một tiếng, nhánh cây to bằng miệng chén đứt lìa, mặt cắt lộ ra gỗ trắng nõn, chảy ra nhờ cây màu hổ phách. Dương Thần một chân ôm lấy cành khô, nhẹ nhàng rơi xuống đất, làm lá khô rụng xuống. Hắn lần thứ hai vung đao, lưới dao cắt vào nhánh cây theo góc độ và lực thích hợp, tiếng gãy vang lên liên tiếp. Ung dung, mượt mà. Hiệu suất đốn tuổi hiện tại cơ hồ gấp 10 lần trước kia. Dương Thần không thể tin nổi nhìn hai tay mình, tim đập thình thịch. Một niềm vui sướng khó kìm nén xông lên đầu. Kỹ năng đốn tuổi nhập môn có thể tự động biến mãn. Đây chính là bàn tay vàng của ta sao? Quá mạnh mẽ. Còn có thôi diễn điểm kia, nghe tên chắc là có thể thôi diễn kỹ năng tầng tiếp theo, chỉ tiếc bây giờ chỉ có một điểm, vẫn chưa thể nghiệm chứng hiệu quả cụ thể. Dương Thần tự lẩm bẩm. Hắn là một người xuyên biệt, đầu thai vào một gia đình bách tính nghèo khổ ở Hắc Thạch Thành, Đại Càn Vương triều, mấy ngày trước mới vừa thức tỉnh túc tuệ. Phụ mẫu đã qua đời từ mấy năm trước, hắn còn một đại ca, tên Dương Dũng, trà trộn trong Hắc Thủy Bang ở thành. Bình thường đối với Dương Thần vô cùng tốt từ trước tới giờ không hề nói lời nặng, mà là trực tiếp động thủ, thường ngày ở bên ngoài tức giận, chút giận lên Dương Thần. Hôm nào tâm tình tốt, cũng muốn đánh Dương Thần một trận để chúc mừng. Bất quá cũng may đại ca cũng vào nhà ngủ hồi trước, đắc tội tai ngục, hiện tại đã đi đời nhà ma. Chỉ để lại cho Dương Thần một con dâu nuôi từ bé tên Lâm Vân Nương cùng một bé gái 5 tháng tuổi. Dương Thần tay chân lanh lẹ chặt đủ tuổi cho hôm nay, phát hiện so với trước kia sớm 3 canh giờ, hiện tại mới vừa đến trưa. Hắn bó củi lại, vác lên vai, vì thân thể tráng kiện hơn trước, cảm thấy vô cùng thoải mái. Không bao lâu đã về đến nhà. Gì? Thần ca nhi hôm nay sao về sớm vậy? Ánh hoàng hôn rắc lên ánh sáng nhu hòa lên bậc thang gạch xanh, Lâm Vân Nương vịn khung cửa gỗ sơn đỏ bạc màu lộ ra thân hình. Áo lót vải thô màu xám xanh bó lấy thân hình nở nang của nàng, eo nhỏ nhắn lại không che giấu được bộ ngực căng tròn làm áo lót hằn lên những nếp vốn. Trên lưng mỹ phụ còn điệu một đứa bé chỉ 5, 6 tháng tuổi. Đó là con gái của nàng và Dương Thần, người cổ đại thành thân rất sớm. 14, 15 tuổi đã làm cha là chuyện quá bình thường. Lâm Vân Nương trở tay vỗ nhẹ tã lót, áo vải thô theo động tác căng ra đường cong mông eo nở nang. Nàng là con dâu nuôi từ bé của Dương Thần, vốn là con gái của một lão tú tài trong huyện, coi như là xuất thân thư hương môn đệ. Đáng tiếc lão tú tài bị đại ca Dương Dũng của Dương Thần bày kế, dính vào cờ bạc, mới lừa gạt Lâm Vân Nương đến đây. Dương Dũng yếu sinh lý, nên Lâm Vân Nương chỉ có thể lưu lại cho Dương Thần làm con dâu nuôi từ bé. Trong bối cảnh đó, có thể tưởng tượng được, Lâm Vân Nương đương nhiên không cam tâm. Nhưng Lâm Vân Nương dù sao cũng có học, gan nhỏ, nhưng đầu óc lại không ít. Không bao lâu liền khiến hai anh em Dương Thần và Dương Dũng phải chịu khổ. Không chỉ Dương Dũng nộp hết quyền tài chính trong nhà, Dương Thần cũng bị thu thập đến mức phải nghe theo lời nàng. Dương Thần nhìn người phụ nữ vẫn còn phong bận kia, trong lòng dấy lên một ngọn lửa. Mấy ngày trước vừa xuyên qua, thân thể còn hư yếu, không có khả năng tính toán với nàng. Hiện tại hắn đã có bàn tay vàng, nếu tiện phụ này dám ra vai, hắn sẽ không nuông chiều nữa. Lâm Vân Nương thấy ánh mắt của Dương Thần, trong lòng không khỏi run lên. Nàng cảm thấy tiểu trượng phu của mình trở nên khác lạ, trước đây nhìn thấy nàng cũng chỉ dám dạ dạ vân vân. Nhưng bây giờ ánh mắt kia quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cũng may Dương Thần chỉ liếc qua rồi đi vào phòng, khiến Lâm Vân Nương thở phào nhẹ nhõm. Trước đây còn có đại ca hắn, nàng có thể tùy ý bắt nạt tiểu trượng phu này. Nhưng bây giờ nam nhân của nàng đã chết, nàng tự nhiên không dám bày ra thái độ như trước. Dương Thần vào nhà trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ tọa. Lâm Vân Nương ở phía sau thấy vậy, đôi mày thanh tú cao lại, trước đây chú em này tuyệt đối không dám ngồi vào vị trí đó, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính nết. Nhưng Lâm Vân Nương nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Dương Thần, không nói gì. Hôm nay có cháo kê. Lâm Vân Nương mang ba cái chén sành miệng loe lên trước bàn gỗ chân ngoài, vài miếng dưa muối nhỏ bằng móng tay nổi chìm trong nước. Hôm qua Vương Thẩm cho một mớ rau dền dại, ta đã lột qua. Dương Thần ừ một tiếng, vương bắt lên ăn. Đứa bé trên lưng dường như cũng cảm thấy không khí hôm nay có chút không đúng, không có tiếng tranh cãi ồn ào như trước. Thần ca nhi, hôm qua Tần Trương của Hắc Thủy Bang lại đến. Khi Lâm Vân Nương nhắc đến Tần Trương, sắc mặt hơi khác thường, có chút buồn cười, nhưng lại cố nhịn. Hắn làm gì? Tiền nộp tháng này không phải đã giao rồi sao? Dương Thần đặt bắt xuống, cao mày nói, khi nghe đến tên Tần Trương, nội tâm Dương Thần cũng không khỏi đê tởm. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Tần Trương là một kẻ biến thái, thích nam sắc, mỗi lần đến đây ánh mắt hắn nhìn đều khiến Dương Thần cảm thấy khó chịu. Đã giao rồi, hắn đến lần này là thông báo tiền nộp tháng tới sẽ tăng thêm 2 thành. Lâm Vân Nương ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ bể, nhỏ giọng nói, tiểu trượng phu của nàng không phải muốn ngồi vào vị trí chủ tọa, muốn làm chủ gia đình sao? Vậy hãy để hắn gánh vác trách nhiệm của chủ gia đình. Với trình độ cả ngày cũng không chặt được nửa gánh tuổi như hiện tại, xem tháng sau hắn lấy gì nộp tiền. Dương Thần im lặng một lát, trong lòng biết tiền nộp tháng tới e là không tránh khỏi. Bây giờ hắn còn quá yếu, căn bản không có sức phản kháng Hắc Thủy Bang. Ở nơi loạn thế binh phỉ hoành hành này, những người nghèo khổ như hắn căn bản không có khả năng tự vệ. Tập võ, nhất định phải tập võ. Hiện tại đã có học nhập môn tức viên mãn, dùng để tập võ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ khi bản thân cường đại lên, mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng tập võ cũng không đơn giản, giàu văn giàu võ không phải là nói xuông. Không có tiền, võ quán nào cũng sẽ không thu nhận ngươi. Cho nên quan trọng nhất bây giờ vẫn là kiếm tiền trước. Ăn. Dương Thần đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, trong lòng đã quyết định, không cần nói nhiều nữa. Lâm Vân Nương nghe Dương Thần không nói gì về chuyện tiền nộp, gáy lòng dâng lên một sự khinh bỉ. Ra vẻ hung dữ, thực chất vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu. Nhưng những cảm xúc này không hề lộ ra trên mặt, nàng vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Nàng nhẹ nhàng cầm đũa lên, chấm một chút cháo loang đưa đến bên mép đứa bé, để con liếm. Niếp niếp, ăn nhiều một chút, ăn nhiều để mau lớn. Chương 2, Hát Thủy Rút, kiếm chắc chương 2, Hát Thủy Rút, kiếm chắc. Sau khi ăn cơm xong, Dương Thần trực tiếp nói với Lâm Vân Nương, phải rồi, ta đã quyết định, ta muốn tập võ, bắt đầu từ ngày mai, phải có thịt cá. Tiền của ngươi cứ để trên nệm, cuối tháng ta sẽ đưa thêm cho ngươi. Lâm Vân Nương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, há miệng, rồi lại thôi. Trong tay nàng tuy có chút tiền dư, nhưng nếu theo yêu cầu của Dương Thần, ngày nào cũng phải có thịt cá, e rằng chưa hết tháng này, nàng sẽ chẳng còn gì. Lỡ như Dương Thần đến cuối tháng không nộp được tiền, khi đó đói bụng chỉ là chuyện nhỏ. Bọn Hát Thủy Bang không nhận được tiền, sẽ không khách khí với các nàng. Có chuyện gì sao? Dương Thần hơi nhíu mày, giọng nói vô thức cao lên vài phần, mắt nhìn thẳng vào Lâm Vân Nương. Lâm Vân Nương bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút hoảng hốt, vô ý thức cúi đầu, ngập ngừng nói, biết. Đã biết. Nghe Lâm Vân Nương trả lời, Dương Thần lúc này mới hài lòng gật đầu. Thực ra hắn muốn học võ còn cần một thời gian, đến võ quán phải tốn tiền, không có tiền cũng không học được. Cho nên chuyện ăn thịt cá sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không đáng kể. Hắn cố ý yêu cầu như vậy, chính là để Lâm Vân Nương biết, hiện tại ai mới là người quyết định trong nhà này. Đương nhiên, cũng vì mấy ngày nay hắn đã chán ngán với cơm canh rau dưa. Ở kiếp trước, Dương Thần tuy cũng là thân châu ngựa, nhưng ít nhất vẫn có thịt ăn. Xuyên qua mấy ngày nay, ngày nào cũng ăn gạo lứt với rau dại, thật sự có chút không chịu nổi. Dương Thần đưa mắt nhìn vị con dâu nuôi từ bé của mình. Nhìn nàng hơi rũ mặt, hàng mi dài cong vút phủ bóng nhạt trên mí mắt. Đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại, mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu. Vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống bên má, thêm chút lười biếng. Dáng vẻ nhu thuận nghe lời này, khác hẳn với nàng trước kia. Lúc này, nhìn con dâu nuôi từ bé ngoan ngoãn trước mắt, lòng Dương Thần không khỏi khẽ động, sự thay đổi của nàng khiến hắn cảm thấy một loại thỏa mãn khác lạ. Sau khi ăn xong, Lâm Vân Nương nhanh tay lẹ chân dọn dẹp bát đũa. Nàng hơi cúi người, tự tay đi lấy mâm, bộ quần áo vải thô rộng thùng thình theo đó hơi hạ xuống, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Khi nàng khom lưng bỏ bát đũa vào chậu nước, đường cong vòng ba dưới lớp váy vải thô hiện ra rõ mồn một, căng tròn mềm mại. Nhất cử nhất động đều toát ra vẻ quyến rũ độc đáo của người phụ nữ trưởng thành. Dương Thần nhìn vòng ba khoa trương của Lâm Vân Nương, trong lòng không khỏi có một nghi vấn. Không phải nói mông to dễ sinh con trai sao? Sao Lâm Vân Nương lại sinh con gái? Xem ra vẫn nên tin vào khoa học thôi. Lâm Vân Nương dọn dẹp xong, đứng thẳng người, đưa tay sửa lại vài sợi tóc mai, ôm con gái về phòng. Dương Thần cũng cầm lấy dao, lại lên núi lốn tuổi, khi trở về thì trời đã tối. Thời cổ đại, đặc biệt là thời loạn lạc có nhiều giặc cướp. Những người nghèo như hắn, buổi tối căn bản không có trò giải trí nào. Cho nên Dương Thần đi ngủ rất sớm. Chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, trên bầu trời xanh nhạt còn lơ lửng vài ngôi sao tàn, Dương Thần đã thức dậy. Sau khi rửa mặt qua loa, hắn đi thẳng đến đống tuổi rơm được xếp chỉnh tề trong sân. Hôm qua hắn đã chặt được tổng cộng 240 cân tuổi rơm, vừa vặn 2 thạch. Hắn cúi người ôm một bó củi, rất thoải mái vác lên lưng. Cơ thể này mới vừa trưởng thành, vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, thân thể suy nhược, chiều cao chưa đến 5 thước, khoảng 1m6. Do đó, người trong thôn ngầm gọi hắn là Đống Qua. 60 cân tuổi rơm đặt trên thân thể gầy gò của hắn, hầu như che khuất cả người, nhìn từ xa, tựa như một ngọn núi tuổi di động. Từ thôn đến lò rèn trong thành không gần. Dương Thần tuy nhờ đốn tuổi mà thân thể khỏe mạnh hơn, nhưng vác nặng như vậy đi xa như vậy vẫn có chút quá sức. Ông chủ lò rèn Triệu Đại Lâm đang bận rộn trong cửa hàng, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đống tuổi rơm như núi nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng đi ra. "Ơ, A Thần, hôm nay sao lại mang nhiều tuổi đến vậy?" Dương Thần đứng thẳng lưng đau nhức, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, "Ta thu gom từ chỗ người khác, kiếm chút tiền công." Hắn không nói là tự mình chặt, dù sao Triệu Thúc không dễ bị lừa như Lâm Vân Nương. Dù Triệu Đại Lâm có phát hiện ra điều gì bất thường, chắc cũng không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, người nhỏ bé như hắn, căn bản không ai để ý đến, nhưng để cẩn thận, hắn vẫn nói dối. Triệu Đại Lâm tán thưởng gật đầu, vỗ vai Dương Thần, "Tốt, tốt, không ngờ A Thần ngươi còn có đầu óc làm ăn, ngược lại cũng có chút nhạy bén của thương nhân." Dương Thần khẽ gật đầu, "Triệu Thúc,
ngài có lấy hết đống củi này không? Nếu không, ta lại đi hỏi nhà khác. Ngươi không cần chạy nữa, ta lấy hết. Triệu Thúc sảng khoái đáp, rồi quay đầu dặn tiểu nhị trong tiệm, đem cân ra đây, cân cho A Thần. Tiểu nhị nhanh chóng mang cân đến, sau một hồi bận rộn, cân xong trọng lượng. Triệu Thúc móc từ trong tay áo ra một chuỗi tiền, cẩn thận đếm 60 đồng, đưa cho Dương Thần. A Thần, đây, tổng cộng 2 thạch củi, 60 văn, ngươi đếm lại xem. Dương Thần hai tay nhận lấy tiền, lại đếm cẩn thận một lần, sau khi xác nhận không có sai sót, cẩn thận bỏ tiền vào túi. Hắn chắp tay với Triệu Thúc, đa tạ Triệu Thúc, vậy ta đi trước. Sau khi rời khỏi lò rèn, Dương Thần không lập tức về nhà, mà là chuẩn bị lên núi tiếp tục đốn củi. Dương Thần vác dao đi về phía núi sâu, đường núi càng đi càng hẹp, dần dần biến mất giữa bụi cây. Dấu chân cũng dần thưa thớt, thỉnh thoảng có tiếng người hái thuốc giẫm gãy cành khô từ xa vọng lại, rồi lại bị rừng núi vắng vẻ nuốt chửng. Ngay khi hắn đang cắm túi đi, sau gáy đột nhiên bị một vật lạnh lẽo cứng rắn chĩa vào, hàn ý trong nháy mắt lan từ lưng ra toàn thân. Ngay sau đó, một chàng cười the thé quen thuộc vang lên từ phía sau. Ồ, đây chẳng phải là Dương Dũng, thằng em con của hắn sao? Vội vã vậy là muốn đi đâu? Ba bóng người từ từ bước ra từ phía sau Dương Thần, dẫn đầu là Khổng Chính, thuộc hạ của đại ca Hát Thủy Bang trước đây. Khổng Chính bên báo, dùng móc sắt trong tay nâng áo Dương Thần lên, ánh mắt hung ác. Hai tên thuộc hạ mặt mày giữ tợn phía sau hắn, như hung thần ác sát, chặn đường lui của Dương Thần. Chương 3, kẻ mang dao, sát tâm nổi dậy. Chương 3, kẻ mang dao, sát tâm nổi dậy. Khổng ca sớm. Dương Thần trong lòng giật mình. Thời điểm này, địa điểm này mà chạm mặt bọn hắn, rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Khổng Chính bọn hắn, e rằng là vì hắn mà đến. Dẫu vậy, Dương Thần vẫn ra vẻ cung kính, hướng Khổng Chính chào hỏi. Khổng Chính thấy bộ dạng nhút nhát của Dương Thần, một cảm giác thỏa mãn trào dâng. Hắn thích nhất là nhìn những kẻ này run rẩy trước mặt mình. Nhưng hôm nay, Khổng Chính không định dễ dàng buông tha con mồi trước mắt. Đoạn côn trong tay Khổng Chính ấn vào cổ Dương Thần, tạo thành một vết hằn sâu hoắm nơi yết hầu. Dương Thần cảm thấy nghẹt thở, da đầu tê dần. "Tiểu tử, biết đại ca ngươi chết thế nào không?" Khổng Chính cười đắc ý hỏi. "Đại ca của ta chẳng phải chọc giận cai ngục, bị cai ngục sai khiến phạm nhân đánh chết sao?" Dương Thần nói, nhưng trong lòng hiểu rõ, cái mạng tiện nghi của đại ca hắn là do người trước mặt ban tặng. "Ha ha ha, ngươi thơ. Ta nói cho ngươi biết, là ta mua chuộc cai ngục, để hắn phái người đánh chết ca ngươi." Khổng Chính nói đến đây, bắt đầu cười lớn điên cuồng. Loại kẻ ngu dốt như đại ca ngươi mà cũng lên được làm đầu lĩnh, chẳng phải nhờ ta bày mưu tính kế phía sau sao? Hắn dựa vào cái gì mà hưởng thụ những thứ tốt nhất, công pháp trong bang giấu riêng, tiền thưởng chẳng bao giờ chia cho huynh đệ, ngay cả đàn bà cung cấp của huynh đệ. Con ả Lâm Vân Nương rõ ràng là ta để ý, lừa gạt Lâm lão đầu đánh bạc cũng là chủ ý của ta, cuối cùng lại bị đại ca ngươi chiếm đoạt. Ngươi nói hắn có đáng chết không? Khổng Chính nói đến đây, như phát cuồng, hung tợn nhìn chằm chằm vào mắt Dương Thần. Đáng đáng chết. Dương Thần nghe vậy, biết Khổng Chính hôm nay đến lấy mạng hắn, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn ra vẻ sợ sệt, nhỏ giọng phụ họa. Ha ha ha, nhà Dương các ngươi quả nhiên toàn một lũ phế vật. Đã là phế vật thì không nên lãng phí lương thực trên đời này. Hôm nay Khổng gia ta sẽ đưa ngươi xuống gặp Diêm Vương, thế nào? Khổng Chính cười lớn, rồi biến sắc, đe dọa. Đừng mà, Khổng gia đừng giết ta, tha mạng. Khổng gia tha mạng a? Dương Thần hoảng loạn cầu xin Khổng Chính. Tha mạng? Cũng được thôi, chỉ cần ngươi chui qua hắn ta, ta có thể cân nhắc. Khổng Chính thấy Dương Thần cầu xin tha thứ thì vô cùng hài lòng, nhưng hắn nhất định phải giết Dương Thần. Tuy nhiên, trước khi giết, chê bữa hắn một chút cũng không tệ. Dù sao hắn chỉ nói là cân nhắc, sau khi cân nhắc xong vẫn quyết định không tha thì cũng đâu tính là thất tín. Nghĩ đến đây, Khổng Chính không khỏi tự khen mình thông minh, cười ha hả. Tốt, ta chui, ta chui. Chỉ cần Khổng gia không giết ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Dương Thần miệng hô to, từ từ ngồi xổm xuống, nhưng tay phải bất động thanh sắc chậm rãi mò về phía xài đao bên hông. Ha ha ha, nhanh lên chui, chui xong Khổng ca, rồi chui hai anh em ta nữa, chui hết một lượt mới được. Hai tên thuộc hạ của Khổng Chính là Lý Đại và Lý Nhị cũng vô cùng kích động. Nghĩ đến việc lát nữa thủ tiêu Dương Thần, có thể thưởng thức mỹ phụ nhân mà bọn hắn mơ ước bấy lâu, trong lòng không khỏi hưng phấn. Ngay lúc ba người đắc ý cười lớn, ánh mắt Dương Thần lóe lên hàn quang. Tay phải nhanh chóng nắm chặt xài đao bên hông, vung dao chém về phía cổ chân Khổng Chính. Hắn đang ngồi xổm, nếu đột ngột đứng lên chém cổ đối phương thì rất dễ bị né tránh. Vì vậy Dương Thần chọn chém cổ chân Khổng Chính, như vậy đối phương sẽ mất khả năng hành động, hắn có thể giành tay đối phó hai anh em Lý Đại và Lý Nhị. Lúc này, trong mắt Dương Thần, cổ chân Khổng Chính chẳng khác nào một cành cây khô. Bá! Một tiếng, xài đao chuẩn xác chém vào mắt cá chân yếu ớt, tiếng xương cốt đứt lìa giòn tan lẫn với tiếng vải vóc xé rách nổ tung. Chân phải Khổng Chính như trái cây chín rụng, cả người đau đớn ngã ngửa ra sau. Máu ấm theo thân thể nghiêng ngả, như suối phun trào ra. Tiếng kêu thảm thiết của Khổng Chính nghẹn trong cổ họng, đến khi thấy ống quần trống rông phun ra máu tươi mới bộc phát thành tiếng kêu rên như heo bị chọc tiết. Chân của ta, chân của ta, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Khổng Chính tê liệt ngã xuống đất, hai tay điên cuồng cào vào vết thương, giữa ngón tay rỉ ra máu lẫn bùn đất, dính đầy khuôn mặt nhăn nhó. Khổng ca, lão đại. Lý Đại và Lý Nhị thấy cảnh tượng này, sững sờ một chút, rồi nhanh chóng hoàn hồn. Bọn hắn giống giận xông về phía Dương Thần. Dương Thần thấy vậy không hề hoảng loạn, xoay người bỏ chạy. Danh con, chạy đi đâu? Dương Thần vì thiếu dinh dưỡng nên dáng vóc thấp bé, bước chân hắn rất nhỏ, Lý Đại cao hơn 1 thước 8, một bước của hắn bằng 3 bước của Dương Thần. Lý Đại thấy Dương Thần muốn chạy, liền tăng tốc đuổi kịp, chặn đường Dương Thần. Hắn vung chân đá về phía Dương Thần, nhưng hắn đâu biết cảnh tượng này chính là Dương Thần cố ý tạo ra. Hắn chạy trốn là để tách hai người Lý Đại và Lý Nhị ra, từ đó từng người đánh bại. Dương Thần bất ngờ nghiêng người, tránh được cú đá của Lý Đại. Gần như cùng lúc đó, xài đao trong tay hắn từ dưới lên trên chém xéo ra, mục tiêu vẫn là cổ chân đối phương. Bá, một tiếng, bàn chân Lý Đại bay ra ngoài, vẽ một đường vạ dạ tổn quỷ dị trên không trung, cuối cùng đông một tiếng nện xuống sườn đồi, theo đá vụn lăn xuống. Đồng tử của Lý Đại co rút lại thành điểm nhỏ, trong nửa giây, hắn vẫn giữ tư thế đứng bằng một chân, như tượng đá bị đóng băng. Đến khi máu ấm như suối phun từ vết thương tuôn ra, hắn mới buộc phát một tiếng kêu thảm thiết xé lòng. A, chân của ta, chân của ta. Đau đớn khiến thân hình cao lớn của Lý Đại ầm ầm ngã xuống đất, điên cuồng lăn lộn trên con đường đầy đá vụn. Hai tay hắn ôm chặt lấy cái chân đứt lìa ứa máu, nhưng không ngăn được máu tươi phun trào. Trong miệng hắn lẩm bẩm chửi rủa, tiểu xuất sinh, lão tử muốn lột ra rút gân ngươi. Tiếng la thảm thiết vọng lại giữa sân gốc. Lý Nhị đuổi theo phía sau đột ngột dừng bước, nhìn Lý Đại và Khổng Chính đang bận bẹo co giật, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Gió núi thổi tung những sợi tóc lòa xóa trước chắn hắn, mồ hôi lạnh theo cổ trượt vào áo. Lúc này hắn mới nhận ra Dương Thần có vũ khí trong tay, còn hắn thì tay không. Dương Thần, ngươi đừng làm càn. Giang Lý Nhị run lên, hai chân không tự chủ run rẩy. Nhưng Dương Thần đã quyết định ra tay, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hắn nắm chặt xài đao xông về phía Lý Nhị. Lý Nhị xoay người bỏ chạy, nhưng không may, giày vải dẫm lên đá vụn chân trượt, loạn trọn vấp phải rễ cây nô lên. Hắn hốt hoảng muốn bỏ dậy, nhưng không sao đứng lên được. Chỉ nghe phía sau tiếng gió rít đột ngột vang lên, Dương Thần dẫm lên sườn dốc cạnh bụi cây, mượn lực nhảy lên, xài đao chém xuống đầu. Không! Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Lý Nhị bị tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt chặt lại. Lần này Dương Thần không chém cổ chân, mà trực tiếp chém vào cổ. Ý thức của Lý Nhị như một trái bóng da, lan xuống sườn núi. Dương Thần sợ đầu Lý Nhị bị người khác phát hiện, liền nhanh chóng đuổi theo, chân phải tung một cú vô lê mạnh mẽ, đá đầu Lý Nhị xuống vách núi. Làm xong tất cả, Dương Thần ngồi bệ xuống đất, thở dốc. Đây là lần đầu tiên hắn giết người từ khi trọng sinh, nhưng không hề sợ hãi như tưởng tượng. Ngược lại, trong lòng hắn nín một ngọn lửa, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn tức giận đứng lên, giận dữ hét vào mặt Khổng Chính và Lý Đại đang rên rỉ trên mặt đất, ta chỉ muốn sống yên ổn, ta có lỗi gì? Tại sao các ngươi lại ép ta? Khổng Chính và Lý Đại, những kẻ bị chặt đứt bàn chân, nhìn thấy cảnh này thì sớm đã hồn vía lên mây. Thần ca, không, không phải, thần gia. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Chỉ xin ngươi tha cho ta một mạng, ta không dám nữa. Khổng Chính lúc này hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo, cố gắng nặn ra một nụ cười định nọt trên mặt. Chỉ là, ở nơi Dương Thần không thấy, tay phải hắn lén lút nắm chặt túi vôi bột bên hông. Loại bột này là thần khí khi bang phái tranh giành địa bàn, đánh nhau hỗn loạn, nên hắn luôn mang theo bên mình. Chỉ cần Dương Thần dám đến chém, hắn tin chắc có thể phản công giết ngược. Nhưng Dương Thần sau khi gào thét xong, chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng liếc nhìn Khổng Chính, không hề tiến lại gần. Khổng Chính và Lý Đại đều bị hắn chém đứt bàn chân, hắn không cần phải bồi thêm nhát dao nào. Chẳng bao lâu, cả hai sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Quả nhiên, rất nhanh Khổng Chính và Lý Đại cảm thấy sức lực toàn thân bắt đầu cạn kiệt, người lạnh toát. Đầu óc choáng váng, không cần Dương Thần nhắc nhở, bọn hắn cũng biết mình sắp chết. Không ngờ ta Khổng Chính lại chết trong tay Dương Thần, một tên vô danh tiểu tốt. Cùng với ý nghĩ cuối cùng tan biến, Khổng Chính và Lý Đại không còn thở nữa. Dương Thần thấy hai người không động đậy, không đội tiến lên, mà tìm mấy hòn đá, ném đá vào thi thể hai người, thấy đối phương thực sự đã chết hẳn, lúc này mới lục soát trên người bọn hắn. Cuối cùng, hắn tìm được 7 lượng bạc trong túi của ba người. Nhiều vậy sao, đủ để ta đi võ quán học võ rồi. Nếu Dương Thần tự mình gom tiền, trừ đi tiền lương nộp lên Hát Thủy Bang mỗi tháng, còn phải chi tiêu cho cả nhà. Muốn góp đủ tiền đi võ quán học võ, không biết đến năm tháng nào. Hiện tại có số tiền này, Dương Thần đã tiết kiệm được quá nhiều thời gian. Tiếp theo, Dương Thần ném thi thể Khổng Chính và hai anh em Lý ra xuống vách núi. Ở thời đại cổ đại không có camera, không có vân tay, gần như không thể phát hiện ra hung thủ là hắn. Làm xong tất cả, Dương Thần nhặt xài đao lên, ra bờ sông rửa sạch vết máu, rồi trở về nhà. Chương 4, võ đồng hội chương 4, võ đồng hội vừa bước chân vào nhà, một mùi thơm quen thuộc đã sộc thẳng vào mũi. Dương Thần chăm chú nhìn về phía bàn ăn, thấy thức ăn hôm nay quả nhiên phong phú hơn hẳn ngày thường. Trong đĩa bày mấy miếng thịt kho màu sắc hấp dẫn, bên cạnh rau xanh cũng điểm thêm chút mơ bóng, rõ ràng là đã được xào qua. Lâm Vân Nương tuy rằng tàn tiện, nhưng thức ăn được cải thiện, đối với nàng cũng có lợi. Ít nhất sữa sẽ nhiều hơn, có thể cho con gái nàng ăn no. Cho nên trên mặt nàng cũng nở nụ cười. Nhìn người con dâu nuôi từ bé xinh đẹp của mình, tâm tình khó chịu sau khi giết người của Dương Thần vừa rồi cũng vơi đi rất nhiều. Ăn no xong, Dương Thần buông bát đũa, lấy từ trong túi ra nửa sâu tiền đồng bán tuổi hôm nay, ném lên bàn. 60 đồng tiền va vào mặt bàn gỗ du phát ra tiếng đinh đinh đang giòn tan. Bữa cơm hôm nay coi như nuốt được, về sau cứ theo tiêu chuẩn này, mỗi ngày 3 bữa cơm. Lâm Vân Nương nhìn tiền đồng trên bàn, mắt chợt lóe sáng. Nàng không ngờ Dương Thần hứa cuối tháng mới bù tiền, hôm nay đã đưa. Vội vàng tự tay gom tiền đồng trên bàn vào túi vải thô của tạp dề. Sau đó, Lâm Vân Nương do dự một chút, ngập ngừng nói, "Thần ca nhi, 3 bữa cơm có phải hơi xa xỉ không? Có thịt thì thực ra 2 bữa." Cứ làm theo lời ta. Dương Thần trực tiếp cắt ngang lời Lâm Vân Nương. Nhớ mua thịt thì đi xa một chút, đừng để người quen thấy. Thịt mua bể, tranh thủ sáng sớm hầm hết, chưa khỏi nhóm lửa, đừng để người khác biết chúng ta một ngày ăn 3 bữa. Lâm Vân Nương nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Đi, thần ca nhi, ta biết rồi. Dương Thần thấy vậy cũng không nói thêm gì, trở về phòng mình. Ôm 6 lượng bạc trong ngực, hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ 2, trời còn chưa sáng hẳn, Dương Thần bị mắc tiểu tỉnh giấc. Đi ra ngoài giải quyết xong, thấy phòng bếp có ánh sáng liền đi qua. Trong phòng bếp, Lâm Vân Nương đã sớm bắt đầu bận rộn. Nàng dáng người đầy đặn, thoăn thoắt đi lại giữa bếp lò và tớt, hơi vặn bèo hồng, toát lên vẻ đẹp thành thục. Lâm Vân Nương đang đứng trước bàn, chuyên chú thái đồ ăn, dao thái ba chạm vào tớt, phát ra âm thanh lộc cộc có tiết tấu. Cảm giác được phía sau có người, nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện Dương Thần đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm. "Thần Nhi ca, làm ta giật cả mình, ngươi đến từ lúc nào vậy? Sao không có tiếng động gì cả?" Lâm Vân Nương vỗ nhẹ vào bộ ngực phập phồng của mình, nàng ngước mắt nhìn Dương Thần, khẽ cau mày. Dương Thần khẽ miệng hơi nhếch lên, sau đó thờ ơ nói, "Mới đến, đói bụng rồi, nên muốn tới xem cơm chín chưa." Nói rồi, ánh mắt của hắn lại vô tình lưu ý rơi vào bộ ngực đầy đặn của Lâm Vân Nương. Lâm Vân Nương trong nháy mắt nhận ra ánh mắt khác thường kia, gương mặt bám một cái đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, cắn cắn môi dưới, cố gắng để giọng mình nghe bình thản hơn, "Sắp xong rồi, Thần ca nhi ra ngoài chờ đi." Sau khi ăn xong, Dương Thần cất tiền đi thẳng đến khu nhà trệt ngoài thành. Một trong số đó có sân lớn nhất, treo một tấm biển. Trên đó viết: Võ Đồng Hội. Võ quán này là nơi thu học phí rẻ nhất Hắc Thạch Thành. Cốc cốc cốc. Dương Thần gõ cửa. Một lúc sau, chỉ nghe thấy phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân. Kẹt kẹt một tiếng, cửa từ từ mở ra, một nam tử khoảng 20 tuổi xuất hiện trước mắt. Nam tử thân hình và bỡ, mắt sáng như đuốc, hắn quan sát Dương Thần từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng hỏi: "Đến học công phu?" "Phải." "Mang tiền chưa?" Dương Thần không nói gì, lấy từ trong ngực ra một cái túi nhẹ nhàng lắc. Bên trong phát ra âm thanh thanh thúy lại mang vài phần trầm đục. Nam tử nghe thấy âm thanh đó, thỏa mãn gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhạt, nghiêng người mở cửa, hất cằm, "Vào đi." Dương Thần hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào đại môn võ quán. Trong sân luyện võ binh khí ngổn ngang, bao cát, tạ đá vứt rải rác khắp nơi. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi và bụi bặm. Một bộ phận học viên ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn đặt trước bụng, lồng ngực phập phồng theo nhịp điệu, hô hấp kéo dài và ổn định. Dưới gốc hoè cổ thụ trong sân võ quán, một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi dựa vào ghế xích đu bằng mấy chúc, tay nâng chén trà sứ men xanh khẽ nhấp một ngụm, hơi trà bốc lên hòa vào bóng cây loang lổ. Hắn meo mắt nhìn các đệ tử đang khoanh chân thổ nạp giữa sân, đống nhiên cất giọng, đan điền như lò lửa, hô hấp như thông gió a phòng, vai thả lỏng, yêu khố bung lỏng, để khí dồn xuống dũng tuyển. Giọng nói như trung đồng, trung khí lại rất lâu dài. Nam tử dẫn Dương Thần đến, đi tới trước mặt lão giả, cung kính nói, "Lão sư, hắn tên Dương Thần, muốn học công phu." Lão giả nghe vậy ngẩng mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần lập tức chắp tay sau lưng, cung kính đứng thẳng, tỏ vẻ khiêm tốn. "Muốn học công phu?" Lão giả mở miệng, thanh âm vang dội. "Vâng." Dương Thần gật đầu. "Ngươi có biết Võ Đồng Hội ta dạy là nội công không giống ngoại công, không thể trong thời gian ngắn giúp ngươi có sức chiến đấu. Chỉ riêng việc cảm nhận được khí cảm thôi, người tư chất bình thường cũng phải mất hơn một tháng. Muốn tu luyện đến tiểu thành, càng cần mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ tu mới có thể thành công. Nhưng ta thu ngươi năm lượng bạc này, chỉ dạy ngươi một tháng. Bây giờ ngươi vẫn muốn học sao? Với hoàn cảnh của ngươi, năm lượng bạc không phải là dễ dàng, ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời." Dương Thần không nói gì, mà nhanh chóng lấy túi tiền trong ngực ra, hai tay nâng lên, không người dâng lên. Chương 5, đồng tử công nhập môn chương 5, đồng tử công nhập môn. Những điều lão giả nói, Dương Thần đã biết từ trước khi hỏi thăm về Võ Đồng Hội. Sở dĩ Võ Đồng Hội thu lệ phí rẻ hơn những nơi khác là vì vậy. So với ngoại công, nội công không chỉ chậm về thời gian tu luyện mà khi luyện đến đại thành, sức chiến đấu cũng không hơn nhiều. Điểm mạnh duy nhất của nội công so với ngoại công là kéo dài tuổi thọ, giữ gìn cơ năng thân thể, giúp võ giả duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ khi về già. Nhưng quyền sợ trẻ, nhiều võ giả tu luyện ngoại công, thân thể qua thời kỳ đỉnh cao, sức chiến đấu giảm sút mạnh. Dù tài nghệ có hơn hẳn võ giả trẻ tuổi, họ vẫn bại trận vì thể lực không đủ. Điều này không xảy ra với võ giả tu luyện nội công. Chỉ cần chân khí không tiêu tan, họ có thể giữ vững sức chiến đấu đỉnh phong cho đến khi chết. Nhưng nhược điểm này của nội công không đáng kể với Dương Thần, chỉ cần nhập môn, hắn có thể trực tiếp viên mãn. Vì vậy, hắn không do dự mà quyết định. "Ha ha ha, tốt, đủ quả quyết. Dù tư chất ngươi thế nào, ít nhất tâm tính của ngươi rất hợp với việc tập võ." Đưa tay ra. Dương Thần không do dự, đưa tay. Lão giả vỗ vào cổ tay Dương Thần. Hai ngón tay như ứng chảo, bóp mạnh vào cổ tay. Dương Thần cảm thấy tê dần, tay phải và chân phải mất chi giác ngay lập tức. "Nơi nào tê dại?" "Tay phải và chân phải." Dương Thần thật thà trả lời. "Ồ, tư chất cũng được, trên trung bình. Còn giữ mình không?" "A, giữ, giữ." Dương Thần bất ngờ khi lão đầu hỏi chuyện này, nhất thời không kịp phản ứng. Lão giả cau mày khi nghe câu trả lời của Dương Thần. "Vậy thì phiền toái, ta dạy là đồng tử công. Tu luyện bằng thân đồng tử, công sức giảm một nửa. Đương nhiên, khi tu luyện đến viên mãn, không chỉ không cần giữ mình, còn có thể cố bổn bồi nguyên, tinh lực dồi dào. Ngươi mất nguyên dương, tốc độ tu luyện sẽ chậm đi nhiều, giờ ngươi có chắc vẫn muốn học?" "Học." "Lão sư, ta muốn học." Dương Thần trầm giọng đáp, nhưng trong lòng thầm mắng, sao không nói sớm? May mà hắn có hệ thống, chỉ cần nhập môn là tự động viên mãn. Tác dụng phụ của đồng tử công ảnh hưởng hắn không nhiều. "Trương Tùng, đệ tử có mặt." Người mở cửa cho Dương Thần đáp, "Đưa tiểu sư đệ này vào nội viện, dạy hắn hành khí." "Vâng, sư đệ, đi theo ta." Trương Tùng dẫn Dương Thần vòng qua bức tường xây ở cổng, vào nội viện với đá xanh phủ đầy lá bạch quả, hai phiến đá luyện công ánh lên vẻ thần bí. Hắn phủi bụi trên mặt đá, bảo Dương Thần khoanh chân ngồi xuống. "Đồng tử công coi trọng ba điều quý nhất, điều hình như tùng lập, điều tức giống như dòng suối, điều tâm luôn phẳng lặng." Ngươi sờ vào đan điền dưới rốn ba tấc. Đầu ngón tay đột một tấn vào dưới rốn Dương Thần. Lòng bàn tay Trương Tùng ấm áp, hành khí, nhắm mắt ngưng thần, tưởng tượng dưới rốn có ngọn nến. Hắn thổi hồ lô bên hông, rót nước thành lòng, hút vào phải dài, để khí như dòng suối nhỏ này rót đầy đan điền. Thở ra phải chậm, như tầm nhà tơ không dứt. Nói rồi, hắn mở hai tay dương thần hướng lên trời. Lao cung khai hạ quan trọng nhất, khi hít vào, ý niệm dẫn anh đến theo nhâm mạch lên thiên trung, qua nách đến lòng bàn tay. Khi thở ra, cho khí từ lao cung xả vào địa mạch. Khi nào ngươi cảm thấy cổ tay nổi gân xanh, như có đàn kiến bò, vừa tê vừa ngứa, đó là nhập môn, cảm nhận được khí cảm. Trương Tùng đưa cho Dương Thần một cuốn sách nhỏ, bên trong có hình người ngồi xếp bằng, làm thế ngũ tâm hướng thiên. Giữa hình vẽ chẳng chỉ các tính mạch và huyệt vị. Trương Tùng giải thích cặn kẽ đường đi của khí khi quán tưởng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi về nhà luyện tập, có gì không biết, ngày mai đến hỏi ta.
Vâng, sư minh.
Dương Thần nghe mà hoa mắt chóng mặt, may mà kiếp trước hắn từng trải qua luyện thi. Nếu không, người khác có học cũng khó mà luyện tập, có lẽ một tháng cũng chưa hiểu hết ý nghĩa các danh từ. Dương Thần về nhà, Lâm Vân Nương đã dỗ con ngủ. Trên bàn có cơm nước cho hắn, nhưng đã nguội. Dương Thần không vui, xem ra thê tử của hắn vẫn chưa rõ ai là chủ, dám ăn trước khi hắn về, thật thiếu dạy dỗ. Ở kiếp trước, Dương Thần không thích cách hành xử của nhiều nhân vật chính. Xuyên qua đến cổ đại làm người giàu, nhưng đến mặc quần áo, tắm rửa cũng không cho nha hoàn hầu hạ, nói là bình đẳng. Phi, giả dối. Cuối cùng vẫn mở hậu cung, thu hết mỹ nữ, giả bộ sói giả vây bôi. Vì vậy, Dương Thần đã nghĩ, nếu có ngày xuyên qua, nhất định phải làm người trên người, sống cuộc sống nắm quyền thiên hạ, say ngủ trên gối mỹ nhân. Đây là lý do chính hắn đội vàng học võ. Thôi, sau này có thời gian dạy dỗ, giờ quan trọng nhất là luyện công. Ăn xong, Dương Thần về phòng, tiếp tục tu luyện. Từ ngày đó, thời gian của Dương Thần trở nên quy củ. Nhờ đốn tuổi thuật viên mãn, hắn kiếm được 2 lượng bạc một tháng, trừ tiền nộp cho Hát Thủy Bang, số còn lại vừa đủ sinh hoạt. Lâm Vân Nương từng hỏi tiền đâu ra để đi học võ, nhưng bị Dương Thần trừng mắt. Nàng bực bội, nhưng may mà Dương Thần ngày nào cũng đưa tiền, nàng cũng không quan tâm. Có tiền, nàng không ra ngoài làm thuê nữa, chỉ ở nhà nấu cơm cho Dương Thần. Hơn nữa, nhờ Dương Thần mà ngày nào cũng có thịt ăn. Quy mô quán ăn của chất nữ Dương Thần cũng phát triển mạnh. Thời gian trôi nhanh, gần 2 tháng đã qua. Dương Thần ngồi trên giường, nhắm mắt, tưởng tượng trong cơ thể có một tia khí tức vận hành theo lộ tuyến ghi trong sách. Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ tay phải rung động, một dòng nước ấm như có như không chảy qua khớp xương. Sau đó, cổ tay càng tê dại, càng ngứa. Ừ, chẳng lẽ đồng tử công nhập môn? Phản ứng trên cổ tay rất giống khí đi đậu phụ xương mà Trương Tùng đã nói. Dương Thần mở mắt, bảng thuộc tính bán trong xuất hiện ra sự thay đổi. Kỹ năng, đồng tử công, nhập môn, kích hoạt điều kiện thăng cấp kỹ năng đồng tử công tự động thăng cấp từ nhập môn lên viên mãn, nhận được 5 điểm thôi diễn. Sau đó, chữ đồng tử công, nhập môn trên bảng thuộc tính bắt đầu thay đổi. Từ nhập môn lên tiểu thành, rồi đại thành, cuối cùng là viên mãn mới trở nên rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, quá trình thăng cấp đã kết thúc. Chương 6, để thăng. Chương 6, để thăng. Đột nhiên, Dương Thần cảm thấy một luồng nhiệt triệu mãnh liệt từ trong cơ thể dâng lên, tựa như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tàn phá ngũ tạng lục phủ. Động tác trong tay hắn lập tức khựng lại, thân hình cũng loạng choạng. Trán hắn trong nháy mắt đã đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống gò má. Hai tay hắn chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, mỗi lần hô hấp đều mang theo cảm giác nóng rực. Cổ họng khô khát như muốn bốc hơi, đầu lưỡi cũng thô ráp như bị giấy ráp trà sát. Đồng thời, mắt hắn cay xè đến kịch liệt, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mờ nhạt. Trong đầu hắn càng hỗn loạn, như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Hắn muốn cố gắng tập trung tinh thần, nhưng phát hiện tư duy trở nên trầm trọng, tứ chi mềm nhũn vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng dựa lưng vào tường để chống đỡ thân thể. Đối với tình huống này, Dương Thần đã sớm dự liệu. Hắn biết đây là do nội lực đề thăng quá nhanh, dẫn đến âm hư. Dương Thần gắng gượng lên tinh thần, chống đỡ thân thể, leo đến bên cạnh bàn, bưng bát đại bổ trà lên uống một hơi cạn sạch. Âm hư là do nội lực đề thăng quá nhanh, gây ra sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể, dương khí quá thịnh. Từ đó, âm dịch không đủ để tẩm bổ nội tạng. Vì thế, Dương Thần đã dùng tất cả tiền tiết kiệm mua một đống lớn thuốc bổ ở tiệm thuốc, rồi sắc thành trà để dự phòng. Uống trà xong, một lát sau, tình trạng thân thể quả nhiên tốt hơn một chút. Dương Thần phải dưỡng bệnh khoảng 1 tuần mới hoàn toàn khỏi hẳn tình trạng âm hư này. Sau khi khỏi hẳn, Dương Thần cũng cảm nhận được những lợi ích của việc nội công đại thành. Không chỉ thể chất mạnh mẽ hơn, mà tinh lực cũng dồi dào vô song. Dù 3 ngày 3 đêm không ngủ, Dương Thần vẫn cảm thấy tinh thần sung mãn. Điều này khiến hắn có cảm giác như được thoát thai hoán cốt, toàn thân tràn đầy năng lượng. Thử xem vi lực vậy. Dương Thần bước xuống giường, ra khỏi nhà. Hắn đi đến một khu rừng vắng vẻ. Dương Thần tìm một khoảng đất trống, đứng vững, hơi điều chỉnh hô hấp. Nội lực từ đan điền rót xuống 2 chân, sau đó thân thể hơi trùng xuống, xúc lực. Hắn dùng sức nhảy về phía trước, cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ như tờ giấy, nhảy thẳng lên cao 3 thước rồi mới rơi xuống. Không sai biệt lắm 4 mét, quả nhiên đồng tử công cảnh giới viên mãn mạnh mẽ. Sự tăng phúc cho thân thể mà đồng tử công cảnh giới viên mãn mang lại khiến Dương Thần rất hài lòng. Dù sao đây là nhảy cứng, hắn cũng không biết khinh công. Nếu sau này học được khinh công, chỉ cần mượn lực một chút trên tường, hắn có thể vượt qua tất cả tường thành. Tiếp theo, thử xem lực lượng. Dương Thần đi đến trước một cây xích tùng to cỡ miệng chén, điều động nội lực vào tay phải, chân phải rút về phía sau, đầu gối trái hơi cong, sau đó vung mạnh tay phải đánh vào thân cây. Phanh! Một tiếng trầm vang lên, cây ạ cả mặt to cỡ miệng chén bị cú đấm toàn lực của hắn đánh trúng, vỏ cây lẫn với vụn gỗ vang khắp nơi, lõm vào 3 thước, những vết nứt hình mạng nhện lan ra xung quanh. Tốt! Thật mạnh! Nếu như cú đấm này đánh vào người, sợ là không cứu được. Dương Thần thu hồi nội lực, sau đó cảm thấy xương nắm đấm phải hơi đau nhức. Giơ tay lên nhìn, hắn phát hiện mu bàn tay bị chảy ra, một chút tơ máu rỉ ra. Xem ra vẫn là thân thể quá yếu, tác dụng chủ yếu của nội công vẫn là tăng phúc cho thân thể, cường hóa cơ năng, bộc phát ra tốc độ và lực lượng siêu việt cực hạn. Muốn tăng cường khả năng chịu đòn và tăng trưởng khí lực, vẫn cần phải luyện ngoại công. Sau khi qua cơn hưng phấn ban đầu, Dương Thần bắt đầu bình tĩnh lại. Có đồng tử công cảnh giới viên mãn, hiện tại hắn ít nhất đã có sức tự vệ. Nếu hắn thể hiện một chút thực lực trong võ quán, chắc chắn sẽ được lão sư coi trọng, xem hắn như người thừa kế để bồi dưỡng. Không chỉ tài nguyên không cần hắn phải nỗ lực thu hoạch, mà việc đạt được những công pháp khác cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng, tiền đồ của hắn sau này sẽ vô cùng sáng lạ. Dương Thần nhanh nhẹn bước chân trở về nhà, miệng không ngừng ngân nga những giai điệu vui vẻ. Chuông gió dưới mái hiên len ken rung động, như hòa cùng tâm trạng tốt của hắn. Trong chính sảnh, Lâm Vân Nương vừa bày biện xong chén đũa. Chợt nghe phía sau kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở, nàng giật mình run tay, đôi đũa ngà lệch cạch rơi xuống đất. A! Nàng vỗ ngực quay đầu lại, thấy là Dương Thần, không khỏi oán trách trừng mắt, đi đứng sao cứ như mèo con thế, làm ta hết hồn. Nói rồi nàng túi xuống nhặt đũa, và áo xòe ra trên mặt đất như một đóa thanh liên. Dương Thần ung dung ngồi xuống ghế thái sư, bưng bát cơm lên ăn, gan ngươi còn nhỏ hơn cả thỏ đế, lại còn trách ta. Chỉ để lại Lâm Vân Nương ngơ ngác đứng đó. Đoạn này đã sửa, cảm thấy phản ứng không hợp lý, vào phòng tối nhỏ, nhất định phải sửa lại mới được. Nàng rất muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến thời gian gần đây Dương Thần không ngừng mang tiền về. Nếu nàng không nể mặt, bị hắn đuổi ra khỏi nhà, thì nàng và con gái căn bản không sống nổi. Nghĩ đến đây, nàng mới không tình nguyện ngồi xuống đối diện Dương Thần, lặng lẽ ăn cơm. Ngay khi Lâm Vân Nương sắp không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, muốn bưng bát vào phòng ăn, thì phanh, cánh cửa sân bị một lực mạnh đá văng. Một gã côn đồ cao gầy, mặt mày hung tợn, nên ngang bước vào sân, phía sau còn có mấy tên tiểu lâu la. Gã côn đồ cao gầy kiêu ngạo nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt trên mâm thức ăn trên bàn. Hắn nhếch miệng cười, "Ồ, cuộc sống của các ngươi khá nhỉ, còn có thịt để ăn." Lâm Vân Nương bị biến cố bất ngờ này làm cho tái mặt, chén đũa trong tay suýt rơi xuống. Nàng vô thức né ra sau lưng Dương Thần, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và bất lực. Dương Thần nhíu mày, bởi vì người này không phải là Tần Trương, người thường đến thu tiền, mà là Trần Hổ, một tay sai của Tần Trương. "Gì? Đây chẳng phải Hổ ca sao? Sao hôm nay ngài lại đến thu tiền vậy? Thần ca đâu?" Dương Thần cố nặn ra một nụ cười, lấy từ trong ngực ra một chuỗi tiền đồng đã chuẩn bị sẵn, đưa tới. "Tổng cộng 120 đồng, Hổ ca ngài kiểm lại một chút." Một tên tiểu đệ bên cạnh Trần Hổ tiến lên nhận lấy tiền đồng, không thèm đếm mà nhét vào túi. "Sao? Việc làm của Hát Thủy Bang chúng ta còn cần phải báo cáo với ngươi sao?" Trần Hổ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Dương Thần. "Không cần, không cần, ta chỉ hỏi thuận miệng thôi." Dương Thần vội xua tay. "Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám." "À phải rồi, Hổ ca, ta có chuyện muốn hỏi ngài." Trần Hổ nhìn Dương Thần với vẻ mặt nửa cười nửa không. "Hổ ca ngài khách khí quá, có gì cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói hết." Dương Thần cười định nói. "Gần đây có người thấy ngươi ngày nào cũng chạy đến võ đồng hội, hơn nữa vợ ngươi ngày nào cũng đi mua thịt, chắc là ngươi phát tài rồi. Vậy nên ta muốn ngươi nói cho ta biết, có tiền thì cùng nhau kiếm chứ sao?" Chương 7, nhìn đấu. Nghiền ép. Chương 7, nhìn đấu. Nghiền ép. Dương Thần nghe vậy trong lòng đã đoán trước, loại tình huống này hắn sớm đã liệu đến, cho nên hắn tuyệt không hoảng sợ, dựa theo những gì đã định sẵn mà giải thích, không dám giấu Hổ ca, tiểu tử trước đó vài ngày có phát chút tiền. "Ta ở trong núi lớn tuổi, thấy một người chết, ta lật tiền từ trên người hắn. Tổng cộng có 5 lượng bạc, ta báo danh võ quán đều đã tiêu hết rồi, ngài không tin có thể lục soát." Dương Thần nói xong liền nghiêng người tránh ra, ý bảo Trần Hổ lục soát. Trần Hổ thấy vậy, chau mày, "Trùng hợp vậy sao? Ngươi chắc chắn không gạt ta?" "Vạn vạn không dám, nếu ngài không tin, ta hiện tại có thể dẫn ngài đi tìm cái xác kia." Dương Thần vẻ mặt chắc chắn, đón lấy ánh mắt dò xét của Trần Hổ, không hề sợ hãi. Chỉ cần Trần Hổ dám đi cùng hắn, Dương Thần sẽ để hắn vĩnh viễn ở lại ngọn núi. Trần Hổ trên mặt biến đổi khó lường, lúc đầu hắn định đến ép hỏi xem Dương Thần kiếm tiền từ đâu. Nếu có đường thì chiếm lấy, nếu chỉ là may mắn phát tài thì đoạt lại số tiền còn lại. Nhưng giờ Dương Thần dám để hắn lục soát, vậy có nghĩa là Dương Thần hoặc đã tiêu hết, hoặc là đã lén lút giấu đi. Dù là trường hợp nào, hắn cũng không thể lục soát. "Tiểu tử ngươi tốt nhất không nói dối, nếu để ta phát hiện ngươi gạt ta, ta lột da ngươi ra." Nói xong một câu ngoan, Trần Hổ mang người giận đùng đùng rời đi. Còn Dương Thần thì đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đám người Trần Hổ rời đi, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Bây giờ nội lực của hắn đã đại thành, Trần Hổ loại tiểu nhân vật này căn bản không phải đối thủ. Giết Trần Hổ rất dễ, nhưng như vậy sẽ khiến Hát Thủy Bang chú ý khi thực lực của hắn chưa đủ để một mình tiêu diệt toàn bộ Hát Thủy Bang, vẫn nên ẩn nhận thì hơn. Cho nên hắn không thể gây sự với Trần Hổ tại nhà. Bất quá chỉ là không thể ở nhà. Nếu đám người Trần Hổ chết ở bên ngoài, vậy thì không liên quan đến hắn. "Thần Ca Nhi, huynh vừa nói tiền đi võ quán là từ trên người chết sơ được, như vậy có gây phiền phức gì không? Ta thấy vẫn nên báo quan đi." Lâm Vân Nương chớp chớp đôi mắt đẹp như hoa đào, tò mò hỏi. "Chuyện của nam nhân, muội bất lo. Thu dọn bàn xong thì vào phòng nghỉ, ta ra ngoài một chuyến." Dương Thần lười giải thích với nàng, nói xong trở về phòng, cầm một bao quần áo rồi ra cửa. Đến một căn nhà hoang cách nhà không xa, nhanh chóng đặt gánh nặng lên chiếc bàn đầy bụi, hởi nút buộc. Mở gánh nặng ra, bên trong là một bộ y phục dạ hành màu đen được cắt may gọn gàng, cùng với một chiếc mặt nạ Di Lặc Phật. Chiếc mặt nạ này Dương Thần mua từ sạp nhỏ bên đường, chế tác có chút thô ráp. Trên mặt nạ, mắt Di Lặc Phật híp lại cười, hai to rủ xuống vai, phảng phất đang dùng một tư thái từ bi pha chút hài hước để quan sát thế gian. Dương Thần hít sâu một hơi, nhanh chóng đổi y phục dạ hành, thắt chặt góc áo, vải đen dán vào thân hình. Sau đó, hắn đeo chiếc mặt nạ lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt lợi hại và lạnh như băng. trong ánh mắt lộ ra sát khí cùng nụ cười vui vẻ trên mặt nạ tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, quỷ dị. Vận chuyển nội lực vào hai chân, dù không biết khinh công, nhưng nội lực phồng lên cũng giúp hắn di chuyển nhẹ nhàng, tốc độ vượt xa người thường. Không lâu sau, bóng dáng đám người Trần Hổ xuất hiện phía trước. Bọn chúng đang nhàn nhã đi, miệng thỉnh thoảng chê bừa. Trần Hổ ngậm vào cổ, hai tay để sau lưng, bộ dạng nên ngang. Dương Thần chọn thời cơ, đột nhiên tăng tốc, chặn đường đám người Trần Hổ. Trần Hổ bị biến cố bất ngờ làm giật mình, quả cọ trong miệng rơi xuống đất. Khi thấy rõ người trước mặt đội mặt nạ quỷ dị, mặc y phục giả hành, hắn ngớ người rồi chửi ầm lên: "Dương Thần, ngươi điên rồi hả? Tự nhiên chặn đường lão tử, muốn chết hả?" Dương Thần nghe vậy có chút bối rối, hắn không ngờ mình còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Hổ nhận ra. "Dương Thần là ai?" "Ta không biết, ta đến tìm ngươi." Dù sao cũng không thể thừa nhận ngay, biết đâu đối phương đang lừa hắn. Trần Hổ chớp mắt, chửi ầm lên: "Sạo sự, còn giả bộ. Cái vùng này có mấy người lớn lên giống ngươi, mặt như cái hồ lô vậy." Dương Thần nghe vậy, mặt có chút nóng lên, lúng túng đến mức muốn đào ba gian nhà một phòng khách xuống. May mà có mặt nạ che, người khác không thấy được. Đã vậy, càng không thể để các ngươi sống sót, hôm nay chết ở đây đi. Nói xong, Dương Thần không đợi đám người Trần Hổ phản ứng, ra tay trước. Hắn dùng lực đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt đã áp sát Trần Hổ. Tay phải mang theo nội lực hùng hồn, như đạn pháo vênh thẳng vào mặt Trần Hổ. Trần Hổ ngớ người, không ngờ tốc độ của Dương Thần lại nhanh đến vậy. Nhưng lập tức khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tiêu ngạo kêu gào: "Chỉ bằng cái loại phế vật như ngươi mà dám động vào ta, hôm nay ta cho ngươi có đi không có về." Dứt lời, hắn rút nhanh đoạn côn bên hông, vung mạnh về phía Dương Thần, côn gió bù bù. Nếu bị đánh trúng, đừng nói là đầu, chỉ cần trúng người thôi cũng phải nằm liệt giường cả năm. Nhưng hình ảnh tiếp theo hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Giang giác cây đoạn côn bị Dương Thần một quyền đánh gãy. Trần Hổ vẻ mặt không thể tin nổi, còn chưa kịp phản ứng, quyền của Dương Thần vẫn còn dư lực, đánh mạnh vào mặt hắn. Trần Hổ như bị sét đánh, cả người bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất, miệng mũi phun máu, mấy chiếc răng cũng bay ra theo máu. "Đại ca!" Hai tên đàn em thấy vậy, hoảng sợ hô lớn, vội vã vung vũ khí trong tay, xông về phía Dương Thần. Một tên vung gậy gộc, hoảng loạn nện xuống đầu Dương Thần, miệng kêu to: "Ngươi dám làm hại đại ca của ta?" Dương Thần hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, tay trái như kìm sắt tóm lấy bà côn, dùng sức giật mạnh. Tên kia cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, gậy gộc tuột khỏi tay. Dương Thần thuận thế tung một cước, đá vào ngực tên kia. Cước này ẩn chứa nội lực thâm hậu, chỉ nghe phốc một tiếng, lồng ngực tên kia như bị búa tạ đập trúng, xương sườn gãy vụn. Cả người bay xa mấy trượng, sau khi rơi xuống thì bất động. Tên còn lại thấy đồng bọn ngã xuống trong nháy mắt, sợ đến hai chân mềm nhũn, mặt đầy sợ hãi. Hắn hét lên một tiếng, ném bà côn, quay người bỏ chạy. Bước chân lảo đảo, phản phất như cá lọt lưới liều mạng chạy trốn. Trong mắt Dương Thần lóe lên tia khinh thường, thử lạnh, giờ mới nhớ chạy. Muộn rồi. Nói xong, hắn vận chuyển nội lực, cả người như mũi tên rời cung. Chỉ mấy bước đã đuổi kịp tên kia. Dương Thần vươn tay, như ứng chảo, tóm lấy sau áo tên kia, xé mạnh. Tên kia kêu thảm thiết, bị Dương Thần kéo ngã xuống đất. Chưa kịp dãy rủa đứng dậy, Dương Thần đã giẫm mạnh lên lưng hắn. Kèm theo tiếng xương cốt gãy rợn người, tên kia phun máu, co giật mấy lần rồi bất động. Trần Hổ ngã dưới đất thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ, cố gắng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng không biết vì quá khẩn trương hay sao mà ngã lên ngã xuống. Nhìn Dương Thần từng bước chậm rãi đi về phía hắn, mỗi bước chân như dẫm lên tim Trần Hổ. Trong mắt Trần Hổ tràn đầy tuyệt vọng, hắn không chịu nổi sợ hãi trong lòng nữa. Hắn quỳ xuống đất, run rẩy cầu xin: "Thần, thần ca, đừng giết ta cho huynh hết tiền. Xin huynh tha cho ta một mạng." Nói rồi, Trần Hổ vội móc từng túi tiền đồng trong lược ra. "Chương 8, nha, thật là đúng dịp, lại gặp mặt Trường 8, nha, thật là đúng dịp, lại gặp mặt hắn không biết trước đây kiếm trận gió đều có thể thổi bay cái phế vật, vì sao lại đột nhiên biến đổi đáng sợ như vậy? Thực lực này đã có thể vượt qua một đường chủ của Hát Thủy Bang." Dương Thần chậm rãi bước tới trước mặt Trần Hổ, mà không đổi sắc hỏi: "Ta hỏi ngươi, vì sao hôm nay là ngươi qua đây thu tiền lương, Tần Trương đi nơi nào?" Tần Trương tên biến thái này cư nhiên đem chủ ý đánh vào người hắn, điều này tuyệt đối không thể nhịn. Nếu không phải trước đó Dương Thần mỗi ngày đi võ quán, Tần Trương đã sớm động thủ với hắn. Trước mắt Dương Thần nếu biết Tần Trương bị thương, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Trần Hổ sắc mặt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, run giọng nói: Tần lão đại trước đó vài ngày cùng Thanh Lang Bang tranh giành mảnh đất phía nam kia, đánh nhau sống chết bị trọng thương, lúc này đang ở nhà an dưỡng, cho nên mới phái ta tới thu tiền lương. Nhà hắn đang ở nơi nào?" "Nhà hắn ở tại thành." Trần Hổ nói đến phân nửa đột nhiên dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Dương Thần vì sao đột nhiên hỏi Tần Trương ở nơi đó, hắn muốn làm gì? Đáp án rõ ràng, phòng trường chính là đi qua giết hắn. Nếu Tần Trương chết, hắn Trần Hổ còn có thể sống sao? Nghĩ tới đây, Trần Hổ chần chờ một chút, hỏi: "Thần, thần ca, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể không giết ta không?" Dương Thần híp mắt, cứ như vậy nhìn Trần Hổ. Trần Hổ bị Dương Thần nhìn có chút sợ hãi, ngay tại hắn cho rằng Dương Thần sẽ không bỏ qua hắn, muốn liều mạng một lần thì, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta nhà Tần Trương ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi." Dương Thần đột nhiên mở miệng, đánh vỡ sự yên lặng. Trần Hổ nghe vậy, trong mắt tràn đầy hồ nghi, nuốt nước miếng một cái, thanh âm mang theo vẻ run rẩy hỏi: "Thật, thật vậy chăng? Ngươi sẽ không chờ ta nói xong liền đổi ý chứ? Ngươi hỏi vấn đề này một điểm ý nghĩa cũng không có, ta nói ta sẽ không đổi ý, ngươi có phải hay không còn phải tiếp tục hỏi ta có thật sẽ không đổi ý không? Cho nên, có tin hay không là tùy ngươi." Dương Thần hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Trần Hổ. Trần Hổ cắn răng, nội tâm giằng co, cuối cùng dưới sự điều khiển của mong muốn cầu sinh, âm thanh run rẩy nói: "Được rồi, nhà hắn ngụ ở Trần Hổ sau đó liền nói địa chỉ nhà Tần Trương cho Dương Thần. Coi như ngươi thất thời, được rồi, hiện tại ngươi có thể cút, đừng để ta gặp lại ngươi. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Dứt lời, Dương Thần nghiêng người tránh ra một con đường. Trần Hổ đầu tiên là sửng sốt, tựa hồ không thể tin được Dương Thần thực sự giữ lời hứa, buông tha hắn. Qua một lúc lâu, hắn mới như từ trong mộng tỉnh lại, lòng tràn đầy mừng như điên mà chạy trối chết. Vừa chạy trong lòng vừa nghĩ, Dương Thần kẻ ngu này thật là ngu xuẩn, cư nhiên coi trọng chữ tín với địch nhân. Sau khi trở về, nhất định phải triệu tập huynh đệ trong ban tới, cho kẻ ngu này hảo hảo một bài học, để cho hắn minh bạch, ở cái loạn thế này, chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể sống sót. Trần Hổ càng nghĩ càng hưng phấn, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Phản phất đã thấy Dương Thần dưới sự vây công của hắn cùng huynh đệ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng chật vật. Ngay tại hắn đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời này thì, một thân ảnh không hề có điểm báo trước chắn lại trước mặt hắn. "Nha, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt." Trần Hổ bỗng nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. "Ta nói rồi, nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Ngươi nói ngươi làm sao lại không đem lời của ta để ở trong lòng vậy?" Dương Thần như cười mà không phải cười nhìn Trần Hổ, vẻ mặt trêu tức. Trần Hổ nhìn biểu tình kia của Dương Thần, lòng hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Ở trước mặt nam nhân này, hắn quả thực non nớt giống như một tên tân binh. Một giây sau, phốc một tiếng vang trầm thấp, Trần Hổ cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất. Phanh một tiếng đập xuống đất, tứ chi co quắp hai lần, liền không còn động tĩnh. Dương Thần mặt không thay đổi thu hồi nắm đấm, tùy ý lau vết máu trên y phục Trần Hổ. Lại sờ soạng trên thi thể Trần Hổ một lần, không thu hoạch được gì. Số tiền lương thu được trước đó, vừa rồi cầu xin tha thứ đã để trên mặt đất rồi. Dương Thần đứng lên, lại đá thêm hai chân vào tim và đầu Trần Hổ, xác định hắn đã chết hẳn, mới xoay người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Dương Thần trở lại nơi hai tên tiểu đệ ngã xuống trước đó. Hắn sát mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một cẩu ngoan lệ không thể nghi ngờ, lần nữa đi tới, hướng phía thân thể hai tên tiểu đệ dùng sức đá thêm hai chân. Thử! Một tên trong đó khẽ rên một tiếng, hai mắt nhắm chặt ban đầu đột nhiên trợ to, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán giận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Dương Thần cư nhiên cẩn thận như vậy, giết người xong sẽ còn quay lại bồi thêm. Rõ ràng còn thiếu một chút nữa thôi, là có thể lừa dối qua cửa, trốn thoát kiếp này, nhưng hôm nay hết thảy đều tan thành bọt nước. Cũng, thật là có một tên giả chết, quả nhiên, cẩn thận một chút là chính xác. Dương Thần lại lục lọi trên người hai người này một hồi, lại lục soát ra vài túi tiền đồng. Hắn đem tiền đồng trong túi đều đổ ra, đếm một chút. Tính cả số của Trần Hổ trước đó, có chừng 15 lượng. Kiểm kê hết chiến lợi phẩm, Dương Thần không khỏi cảm thán nói: "Câu ca giao hay, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, người xưa không gạt ta." 15 lượng này nếu dựa vào hắn kiếm củi để kiếm tiền, phải mất gần một năm mới có thể kiếm được. Có số tiền này, Dương Thần có thể sưu tập thêm mấy quyển công pháp. Dù sao chỉ có nội lực thì hạn chế quá nhiều, không có chiêu thức, dù có bảo vật cũng không dùng được. Căn bản không thể chuyển hóa thực lực của hắn thành sức chiến đấu tương ứng. Nếu hắn có thể luyện một môn đao pháp hoặc quyền pháp, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nghỉ ngơi một chút, Dương Thần nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cho mày. Người trường sao biết, giết người dễ, vứt xác khó. Dương Thần kiếp trước là người Thường Sơn, cùng Triệu Vân là đồng hương, hiển nhiên không phải người trường xa, cho nên đối với thi thể trước mắt cũng không biết xử lý như thế nào. Trước đó giết mấy người khổng chính, hoang vu giã lĩnh, ném xuống vách núi gần như không thể bị người phát hiện. Nhưng bây giờ lại ở trong thành, dù thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Đã như vậy, Dương Thần cũng không phí đầu óc, đơn giản đào một cái hố bên cạnh, đem thi thể chôn vào. Dù sao thế giới này không có giám định vân tay, hẳn rất khó điều tra ra hắn. Chuẩn bị tốt hết thảy, Dương Thần không về nhà, mà là theo địa chỉ Trần Hổ nói cho hắn trước đó mà tìm đến. Rất nhanh, Dương Thần đến một tiểu viện tử vắng vẻ ở ngoại ô, bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, một con đường mòn uốn lượn biến mất ở giữa, nếu không biết địa chỉ chi tiết, người bình thường khó tìm được tung tích nơi này. Nghĩ đến Tần Trương tự biết có nhiều kẻ thù, mới cố ý chọn nơi ẩn bí như vậy để dưỡng thương. Dương Thần không chút do dự, giơ tay lên trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra một tiếng vang chói tai, trong không khí yên tĩnh có vẻ vô cùng đột ngột. Trong phòng, Tần Trương bốn nhắm mắt dưỡng thần trong nháy mắt cảnh giác, lớn tiếng quát hỏi: "Ai?" Trong thanh âm mang theo sự suy yếu của người bệnh lâu ngày, nhưng vẫn lộ ra một cẩu ngoan lệ không thể khinh thường. "Là ta." Dương Thần đi vào sân nhỏ, trực tiếp đáp. Hắn trước khi đến đã đốt bộ y phục dạ hành và mặt nạ, dù mặc vào cũng sẽ bị Tần Trương nhận ra, giữ lại cũng vô dụng. Tần Trương từ trong nhà bước ra, cảnh giác nhìn Dương Thần: "Là ngươi? Ngươi làm sao tìm được nơi này?" Dương Thần hướng về phía Tần Trương mỉm cười, hồi đáp: "À, là Hổ ca nói cho ta biết, hắn nói ngươi bị thương, cho nên ta lập tức đến đây thăm ngươi." "Thăm ta? Sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông?" Tần Trương nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười thô bỉ, tay phải vẫn còn đang móc móc dưới thân. "Đương nhiên là đến nhìn ngươi chết ở nơi này, ta mới có thể an tâm." Dương Thần nhếch miệng cười. Chương 9, băng sơn quyền. Chương 9, băng sơn quyền. "Đương nhiên là nhìn ngươi chết ở nơi này, ta mới có thể an tâm a." Tần Trương nghe Dương Thần nói xong, trong lòng lột bộ một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu, làm hắn tê cả da đầu. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lên tiếng, trên mặt của hắn đã hiện ra một đạo hắc ảnh. Dương Thần đùi phải giơ lên thật cao, bắp thịt trong nháy mắt buộc chặt, tựa như một tờ cung căng cứng. Ngay sau đó, chân này mang theo cự lực, như một thanh chiến phủ, nhanh chóng chém xuống phía Tần Trương. Tần Trương vốn đã thân chịu trọng thương, thân thể vô cùng suy yếu, hơn nữa Dương Thần ra tay không một dấu hiệu, hắn căn bản không kịp phản kháng. Giang giác. Dương Thần chân nặng nề nện lên người Tần Trương, lực đạo trực tiếp đem xương sườn bốn đã yếu ớt của hắn đạp vỡ nát. Tần Trương cả người giống như một con bút bê vải rách, bay ngang ra ngoài, nặng nề đập vào vách tường phía sau, vách tường bị chấn động đến mức đùi rơi lạ chả. Lúc này, Tần Trương nằm trên mặt đất thống khổ co quắp, máu tươi từ miệng mũi tuôn ra, chỉ còn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Dương Thần đi nhanh tiến lên, nhặt một cục gạch dưới đất, hướng đầu Tần Trương hung hăng gõ mấy lần. Tần Trương thân thể run lên bần bật, rồi triệt để không còn động tĩnh. Dương Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, tự tay thăm dò hơi thở của hắn. Xác nhận Tần Trương đã triệt để chết, thần kinh căng thẳng mới rốt cục buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Bất quá hắn không dây dưa nhiều, đứng lên chui vào phòng Tần Trương, đem bên trong vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng ở hốc tối đầu giường, Dương Thần lôi ra một cái bao bố nhỏ, mở ra nhìn, bên trong bọc mười mấy lượng bạc vụn. Dưới đáy còn đè một quyển sách nhỏ, bìa viết ba chữ to bằng sơn quyền. Dương Thần mắt sáng lên, nhanh tay lẹ mắt lấy quyển sách nhỏ, tiện tay nhét vào trong lòng, rồi xoay người, vội vã rời khỏi nơi thị phi này. Một đường đi nhanh về nhà, hắn rón rén tới gần gian nhà, xuyên qua khe cửa sổ nhìn trộm vào trong. Chỉ thấy Lâm Vân Nương đang ôm đứa con gái bé bỏng, an tĩnh nằm trên giường ngủ say. Điều này khiến lòng Dương Thần có chút nóng nảy cũng dịu xuống. Trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã giết 7 người. Nói không khẩn trương nhất định là nói dối. Bất quá cũng không giống như trong rất nhiều tiểu thuyết, nôn mửa gì đó. Nhìn từ điểm này, có lẽ hắn chính là loại trời sinh làm sát thủ cũng khó nói. Dương Thần giấu kỹ chiến lợi phẩm, nằm trên giường cuộn tròn lại. Thi thể Trần Hổ và đám người đã bị hắn chôn, nhưng thi thể Tần Trương thì không hề giải quyết. Cho nên Tần Trương rất nhanh sẽ bị phát hiện, sau đó 2 ngày nữa Hắc Thủy Bang cũng sẽ phát hiện Trần Hổ và mấy người đã biến mất. Đến lúc đó, hắn sẽ bị nghi ngờ rất lớn. Dù sao Trần Hổ chết sau khi đến nhà hắn lấy tiền lương. Bất quá chứng cứ trực tiếp thì không có, chỉ dựa vào một điểm đó căn bản không thể định tội hắn. Khoan đã. Không đúng. Dương Thần lập tức bác bỏ suy luận của mình, tư duy của hắn hoàn toàn sai. Nơi này không phải Lam Tinh, dù là quan phủ bộ khoái hay người của Hắc Thủy Bang, cũng sẽ không nói chuyện chứng cứ với ngươi. Quan phủ có lẽ chỉ tùy tiện bắt người nộp lên. Còn người của Hắc Thủy Bang. Hắc Thủy Bang. Hình như người của Hắc Thủy Bang căn bản sẽ không có động tĩnh gì. Dù sao Dương Thần chính là cái tên đại ca rẻ mạt, vốn là người của Hắc Thủy Bang, không hiểu sao bị Lưu Phủ tống vào đại lao, rồi bị Khổng Chính thiết kế giết chết. Hắc Thủy Bang không những không có bất kỳ động tác nào, ngược lại còn phái người đến tiếp tục bóc lột người nhà của bang chúng đã chết. Đơn giản là một chút cảm giác đồng nghiệp cũng không muốn bồi dưỡng. Bất quá cũng có thể hiểu được, với loại bang phái như Hắc Thủy Bang, không chừng ngày nào đó sẽ bị bang phái khác chiếm đoạt. Cái chết của mỗi người là chuyện bình thường, bọn họ sao có thể để ý, cho nên hiện tại với Dương Thần mà nói, chỉ cần qua được cửa quan phủ, có thể bình yên vô sự. Quan phủ, nếu ta là bộ khoái của quan phủ, ta sẽ chọn bắt hai để nộp lên đây. Dương Thần tay phải bước cằm, đổi vị trí suy tính. Một lát sau, Dương Thần có được một đáp án bi thảm. Nếu hắn là bộ khoái của quan phủ, rất có thể sẽ chọn bắt hắn để nộp lên. Thứ nhất là vì trước khi chết, Trần Hổ và đám người đã đến nhà hắn. Thứ hai là vì nhà hắn chỉ có quả phụ và hắn là tàn phế, coi như chết oan cũng không ai tìm. Nhất định là kẻ chịu tội thay không ai khác. Nhắm vào tình huống này, ta nên phá giải thế nào? Gì, có. Dương Thần chợt nảy ra một ý, rất nhanh nghĩ ra đối sách. Bộ khoái chọn hắn vì cái giá nhỏ, còn có thể lấy lòng người khác. Vậy hắn sẽ tạo ra một người có cái giá nhỏ hơn hắn, còn có thể được người ta chắc chắn không phải hung thủ. Rất nhanh Dương Thần đã xác định được người. Chính là gã lưu manh Trương Nhị Cầu ở phía sau nhà hắn không có ai. Vốn còn một bà vợ và đứa con, nhưng mấy ngày trước đều bị hắn thua ở sòng bạc. Vợ bị bán vào ký viện, con thì bán vào nhà giàu trong thành làm người hầu. Trước đó hắn còn lảng vảng quanh nhà hắn, tìm cách chiếm chút lợi lộc của Lâm Vân Nương. Giá họa cho hắn, Dương Thần có thể nói là không có một chút gánh nặng trong lòng. Việc này không nên chậm trễ, Dương Thần lập tức lấy ra 4-5-2 bạc vụn từ chỗ giấu tiền. Nhanh nhẹn lẻn vào nhà Trương Nhị Cầu, lúc này Trương Nhị Cầu đang ngủ say trong phòng. Dương Thần vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Hắn đặt số bạc vụn vào một cái hộp dễ thấy nhất trong phòng, như vậy có thể để bộ khoái phát hiện trước tiên. Chỉ cần bắt Trương Nhị Cầu là có thể nuốt trọn số bạc này, bọn bộ khoái sao có thể không làm. Làm xong hết thảy, Dương Thần xoay người muốn rời đi. Bất quá ngay lập tức hắn lại vòng trở lại, đá mạnh vào hạ thân Trương Nhị Cầu. Chỉ nghe một tiếng hét thảm đạo, thân thể Trương Nhị Cầu cong thành hình con tôm. Để phòng Trương Nhị Cầu tiếp tục la hét, Dương Thần dùng một chưởng đánh hắn hôn mê bất tỉnh. Hô. Như vậy, Trương Nhị Cầu sẽ không còn sức kêu oan, bọn bộ khoái sẽ thanh tĩnh hơn trong quá trình giam giữ. Dương Thần nhìn kiệt tác của mình, gật đầu, lúc này mới hài lòng quay về nhà. Thời gian đến ngày thứ hai, Dương Thần và Lâm Vân Nương vừa ăn cơm xong, bọn bộ khoái của quan phủ đã tìm tới cửa. Họ chỉ hỏi vài câu rồi lục soát khắp phòng, nhưng ngoài hai chuỗi tiền đồng thì không tìm thấy thứ gì đáng giá. Sau tiếng kêu la từ nhà Trương Nhị Cầu, bọn bộ khoái sau khi rời khỏi nhà Dương Thần thì không quay lại nữa. Đợi bọn bộ khoái đi rồi, Lâm Vân Nương nhất thời có chút hoảng loạn, theo bản năng đến gần Dương Thần, nắm chặt vạt áo hắn, đầu ngón tay run nhẹ. Thần Ca Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có gây ra phiền toái gì không vậy? Dương Thần ngước mắt nhìn Lâm Vân Nương, so với chiều cao 1m5 của Dương Thần, Lâm Vân Nương đứng bên cạnh Dương Thần như một đôi mẹ con. Điều này khiến Dương Thần cúi đầu là có thể thấy đường cong đầy đặn ẩn hiện dưới lớp quần áo. Dương Thần thần sắc chấn định, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, xem thường nói, có thể gây ra phiền toái gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Các ngươi những người phụ đạo chính là nhát gan, đi, pha cho ta một chén trà. Thế giới này không có Coca-Cola, Dương Thần lại không thích uống rượu, nên mới bắt đầu uống trà. Chương 10, Võ Đồng Hội Diệt Môn. Chương 10, Võ Đồng Hội Diệt Môn. Lâm Vân Nương chịu cái sự ổn trọng đầy háo hức của Dương Thần cảm hóa, trong lòng cũng bớt đi phần nào lo âu. Thế là liền nghe lời Dương Thần đi pha trà. Bây giờ nàng đã quen dần với việc nghe theo lời Dương Thần, có lẽ chính nàng cũng chưa ý thức được, trong lòng đã vô thức coi Dương Thần là chủ kiến của mình. Dương Thần nhìn thê tử xinh đẹp của mình ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cũng thỏa mãn vô cùng. Trái cây chắc cũng sắp chín rồi, đợi Dương Thần xử lý xong chuyện bên võ quán là có thể hái. Uống xong trà, Dương Thần liền hướng võ đồng hội đi tới. Hắn chuẩn bị hôm nay sẽ nói hết với lão sư, hắn là kỳ tài võ học, điều đó không sai. Cho nên trong võ quán có tài nguyên chân quý hay công pháp gì khác đều có thể dạy hết cho mình. Cái võ đồng hội này về sau sẽ do hắn, Dương Thần, phát dương quang đại. Sau khi ăn no, Dương Thần khẽ hát trong miệng, ung dung tự tại hướng võ đồng hội mà đi. Nhưng khi Dương Thần đến gần võ đồng hội, còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng người ồn ào từ xa vọng lại. Đợi hắn đến gần hơn, chỉ thấy bên ngoài viện người vây chật như nêm tối, đoàn người nhốn náo. Mọi người xì xào bàn tán, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ cùng hiếu kỳ. Trong lòng Dương Thần lộn bộ một tiếng, vội vã chen lên phía trước, lại thấy quan phủ cùng bọn bộ khoái vẻ mặt nghiêm túc, đang vội vã vận chuyển thi thể từ trong sân nhỏ ra ngoài. Mỗi một bộ thi thể đều là người quen của Dương Thần, toàn bộ đều là đệ tử võ đồng hội. Ánh mắt Dương Thần tìm kiếm trên từng thi thể, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một gương mặt quen thuộc. Trương Tùng, sư minh dẫn Dương Thần vào cửa, ngày thường Dương Thần tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Nhưng hôm nay, Trương Tùng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trợn trừng, dường như chết không nhắm mắt. Thân thể tràn đầy sức sống ngày nào giờ cứng đờ năm đó, không còn chút sinh khí. Dương Thần hít sâu một hơi, kéo một người qua đường vẻ mặt kinh hãi bên cạnh. Đại thúc, võ đồng hội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết nhiều người như vậy? Đại thúc nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi chưa tan, giọng nói có chút run rẩy, ta cũng chỉ mới nghe sáng nay thôi, không biết là đắc tội nhân vật lợi hại nào, võ đồng hội trên dưới trong vòng một đêm đã chết sạch rồi. Nghe nói chết rất thảm, ai, nghiệp chứng mà. Dương Thần cau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có biết ai giết người không? Cái này thì không biết, chắc phải đợi mấy ngày nữa nha môn kết án mới rõ được. Dương Thần im lặng một hồi. Nha môn? Hắn không ôm bất kỳ lòng tin nào với đám bộ khoái nha môn. Khả năng tra ra chân tướng là cực kỳ nhỏ bé. Hắn chỉ ở võ đồng hội một tháng, nói có tình cảm sâu đậm với người ở đây cũng không hẳn. Thế nhưng Dương Thần trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong đó có nỗi buồn vô cớ vì người quen rời đi, lại có cảm khái về sinh mệnh yếu ớt trong loạn thế, khiến hắn khó chịu vô cùng. Dương Thần tâm tình phức tạp trở về nhà. Hắn lấy ra quyển băng sơn quyền trước đó lấy được từ chỗ Tần Trương, rồi bắt đầu tập luyện trong sân. Ý tưởng trở nên mạnh mẽ chưa bao giờ nồng nặc như lúc này. Mình vẫn còn quá yếu, nếu không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ là một trong những thi thể kia. Dương Thần không muốn như vậy, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hắn muốn giúp người võ đồng hội báo thù. Không sai, nếu hắn, Dương Thần, chỉ là một người bình thường, thì người võ đồng hội chết thì cứ chết thôi. Hắn có thể tự an ủi mình rằng mình chỉ ở võ đồng hội một tháng, Trương Tùng cũng chỉ là nghe sư phó an bài chỉ điểm mình. Võ đồng hội thu mình cũng chỉ là thu tiền của mình mà thôi. Không cần phải vì bọn họ truy tìm chân tướng, tìm ra hung thủ báo thù. Nhưng Dương Thần không phải vậy. Hắn không phải một người bình thường. Hắn là người xuyên Việt, hắn còn có hệ thống. Hắn có tự tin chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh. Cho nên, thù này hắn nhất định phải báo. Dương Thần tự nhận mình không phải là một người tốt thuần khiết, nhưng hắn cũng không thừa nhận mình là một người xấu. Khi có đủ năng lực, hắn cũng không ngại làm một vài việc khiến mình thống khoái trong lòng, đồng thời có thể giúp đỡ người khác. Hai chân Dương Thần vững vàng tách ra, rộng bằng bay. Lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu diễn luyện băng sơn quyền. Băng thạch. Dương Thần lấy thắt lưng làm trụ, nhanh chóng xoay người sang phải, kéo cả người như một cơn gió xoáy. Chân trái đột nhiên đạp mạnh xuống đất, lực lượng từ lòng bàn chân trong nháy mắt truyền đến eo. Cánh tay phải như một thanh truy đá, tấn mãnh quét ngang, mang theo tiếng gió vun vút. Vỡ nham, băng sơn. Cuối cùng Dương Thần hai chân đột nhiên phát lực, nhảy lên thật cao. Thân thể trên không trung trong nháy mắt thẳng tắp, khi lên đến điểm cao nhất, hai tay nhanh chóng nắm đấm, giơ qua đỉnh đầu. Sau đó đột nhiên bổ xuống, mượn trọng lực rơi xuống và sức mạnh của bản thân, hung hăng nện nắm đấm xuống. Băng sơn quyền tổng cộng chỉ có 3 chiêu này, chiêu thức cũng rất đơn giản, chỉ là 3 loại quy tích ra quyền khác nhau, phát huy ra những uy lực và hiệu quả khác nhau. Dương Thần chỉ diễn luyện 2-3 lượt, đã cảm thấy hai chân nặng trịch như đeo chỉ, bắp thịt trên cánh tay cũng đau nhức vô cùng. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, khó chịu chống tay lên đầu gối, nửa không người, cả người ở vào bờ vực kiệt sức. Hắn không ngờ rằng tập luyện băng sơn quyền lại tiêu hao thể lực đến vậy. Nhưng ngay lúc hắn sắp không chịu nổi, một luồng khí ấm áp từ đan điền chậm rãi trỗi dậy, tự động vận hành dọc theo kinh mạch trong cơ thể. Theo chân khí lưu chuyển, thân thể vốn hề bại của Dương Thần cư nhiên hồi phục một cách kỳ diệu. Hơi thở hồn hển dần dần bình ổn, hai chân nặng trĩu dần khôi phục khí lực, bắp thịt trên cánh tay cũng không còn đau nhức. Thể lực tiêu hao đã khôi phục trong chốc lát. Nội lực lại thần kỳ đến vậy, không chỉ có thể cường hóa cơ năng thân thể, tăng phúc lực lượng và tốc độ, còn có thể khôi phục thể lực. Dương Thần cảm nhận sự biến đổi của bản thân, hắn cảm ứng được khi thể lực khôi phục, nội lực trong đan điền cũng giảm đi một chút. Ước chừng tổng cộng 10 nói cách khác nội lực hiện tại của Dương Thần có thể khôi phục thể lực cho hắn 10 lần. Và cũng có nghĩa là hiệu suất tu luyện băng sơn quyền của Dương Thần đã tăng lên gấp 10 lần. Chương 11, băng sơn viên mãn, nhân thể cực hạn. Chương 11, băng sơn viên mãn, nhân thể cực hạn. Thời gian vội vã, trong chớp mắt lại là một tháng trôi qua. Võ đồng hội án tử, quan phủ đang tra mấy ngày sau liền vội vã kết án kiện, đem tội danh tùy tiện ăn một cái phát lệnh truy nã bên trong đạo tặc trên đầu. Mà Trần Hổ cùng Tần Trương chuyện, cũng như Dương Thần dự đoán như thế, đem hậu viện Trương Nhị Cầu bắt đi. Ngay cả Hắc Thủy Bang đều tại một lần địa bàn tranh đoạt chiến bên trong, bị một cái khác bang phái tống đâu. Băng thạch, băng nham, băng sơn. Trong rừng cây, Dương Thần cứ theo lệ thường tại tập luyện băng sơn quyền. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, hắn mỗi ngày trừ ăn cơm đi nhà xí, đem tất cả tinh lực đều dùng tu luyện. Có nội lực khôi phục thể lực chống đỡ, Dương Thần hầu như mỗi ngày đều có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Hắn có một loại cảm giác, ở nơi này 1-2 ngày, hắn băng sơn quyền là có thể nhập môn. Ân. Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, lại một lượt đem băng sơn quyền đánh xong sau, Dương Thần cảm giác thân thể hơi khẽ chấn động. Trong chốc lát, một dòng nước nóng quán thông toàn thân, nguyên bản toan trướng bắp thịt trong nháy mắt thư giãn. Hắn có thể cảm giác được lực lượng ở trong người bồng bột sinh trưởng. Chẳng lẽ là nắm giữ kỹ năng băng sơn quyền nhập môn tại Dương Thần trước mắt bán trong suốt bảng thuộc tính bên trên, rốt cục nhiều hơn đến băng sơn quyền tin tức. Dương Thần khổ tu 1 tháng, rốt cục đem băng sơn quyền luyện nhập môn. Băng sơn quyền kỹ năng phát động thăng cấp điều kiện, từ nhập môn tự động thăng cấp làm viên mãn, đạt được thôi diễn điểm 4. Theo bảng thuộc tính bên trên tự thể bắt đầu trở nên mờ nhạt, Dương Thần lần nữa đi tới cái kia mảnh không có thời gian trôi đi trong không gian, không ngừng nghỉ chút nào tu luyện băng sơn quyền. Mà băng sơn quyền cảnh giới cũng từ nhập môn biến thành tiểu thành, đại thành, cho đến viên mãn. Dương Thần trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều về băng sơn quyền lĩnh ngộ. Như thế nào phát lực, như thế nào nuôi ra kinh lực, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa như biến thành bản năng. Dương Thần ý tùy tâm động, không cần nghĩ ngợi thuận tay đánh ra một quyền. Chỉ thấy hắn cánh tay phải tựa như tia chớp tấn mãnh lộ ra, quyền phong hổ gầm, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng nhọn tiếng nổ. Ba một tiếng, thanh thúy vang dội, phản phất có một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt xé rách không khí. Ngàn vang khó mua một thanh âm vang lên dấu hiệu này, lấy Dương Thần đã luyện thành minh kình, có thể tùy thời điều động thân thể, khống chế xương cốt. Vận dụng bụng eo chân xương các nơi lực lượng tập hợp thành một luồng, mỗi một quyền đi ra ngoài đều có nặng ngàn cân lực. Mà minh kình luyện thành, cũng đại biểu cho Dương Thần đã mở phát tiềm năng thân thể, đạt tới nhân thể cực hạn. Nói cách khác, Dương Thần lúc này thân thể đã không có thể phát triển không gian. Vô luận là thân thể năng lực phòng ngự, vẫn là toàn thân lực lượng, đều đã đến cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục tiến bộ, nếu như không có tăng thêm một bước cảnh giới, tối đa cũng chính là đối với kinh lực phương diện tăng lên, càng thêm thiên hướng về vận dụng. Dương Thần trước đó tại võ đồng hội những ngày kia, từ Trương Tùng nơi đó hung hăng mà bổ một chút cái thế giới này võ học thưởng thức. Đại Càn Vương triều công pháp tổng cộng chia làm 3 loại: nội công, ngoại công cùng thối thể pháp. Nội công là chỉ có thể tu luyện ra nội lực cùng chân khí công pháp, lấy thao túng nội lực làm chủ. Chính là nội luyện một hơi thở, khẩu khí này chính là nội lực. Một dạng nội công sở tu thành nội lực tác dụng hữu hạn, chủ yếu là dùng để phụ trợ. Nói ví dụ khôi phục thể lực, tinh lực dồi dào, cường hóa thân thể cơ năng, điều trị thân thể các loại. Chỉ có cực kỳ thượng thừa nội công mới có thể tu luyện ra đủ loại thuộc tính, để cho người tu luyện sở hữu không thể tưởng tượng nổi năng lực. Mà ngoại công thì chính là ngoại luyện gần cốt bì, dùng để rèn luyện thân thể bắp thịt của, xương cốt cùng da, để bọn hắn càng thêm khỏe mạnh dùng tốt. Đi qua rèn luyện tự thân đến chịu được lực khí, chủ yếu luyện là kinh lực. Kinh lực cùng nội lực phân biệt, dùng một cái không quá chuẩn xác nhưng là lại phi thường hình tượng ví dụ đến bày tỏ lời nói, chính là vật lý và ma pháp. Ngoại công tạo thành công kích đều là có hình, vô luận là quyền pháp, cước pháp, đao pháp, kiếm pháp, thấy được sở lấy. Mà nội công tạo thành công kích thì là vô hình, nội lực vô luận là rót đến trên nắm tay hoặc là trên vũ khí, người khác đều nhìn không thấy. Mà thối thể pháp chính là để cho thân thể đánh vỡ cực hạn, tiến thêm một bước tiến hóa thần kỳ công pháp. Nhân thể là có cực hạn, coi như ngươi tại tu luyện thế nào, vẫn sẽ bị đao kiếm nhóm vũ khí chặt tổn thương, ngươi cũng vẫn không ngừng tốt thép. Thế nhưng thối thể pháp có thể cho thân thể của ngươi đột phá cực hạn, đạt được siêu nhân một dạng năng lực. Luyện đến chỗ cao thầm, thậm chí có thể dùng kim đoạn sắt, xuyên sơn phái thạch. Nếu như đem người so sánh người máy lời nói, như vậy nội lực thì tương đương với nguồn năng lượng, có thể cho ngươi thúc dục thân thể của ngươi, còn có thể đưa cho ngươi vũ khí bổ sung năng lượng. Mà ngoại công chính là đưa ngươi lắp ráp càng hợp lý, dùng như thế nào ít nhất tài liệu phát huy tác dụng lớn nhất. Thối thể pháp chính là thay đổi tài liệu, đem sắt đổi thành hợp kim. Cái thế giới này võ giả tu hành, tổng cộng có 4 cái cảnh giới: ma bị cảnh, đoán cốt cảnh, luyện tạc cảnh, tẩy tùy cảnh. Mỗi đột phá một cảnh giới, có thể dùng thân thể lần nữa phát dục một lần. Mà Dương Thần hiện tại bước kế tiếp muốn đề cao nhất định phải tiến vào ma bị cảnh, đem nguyên bản nửa thân thể thay thành sắt. Dạng này mới có thể để cho lực lượng của hắn càng mạnh, tốc độ nhanh hơn, kháng đòn năng lực càng biến thái. Dương Thần ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một gốc cây to cỡ miệng chén xích tùng thụ, hít sâu một hơi, điều động toàn thân bắp thịt và xương cốt, đem kinh lực vận cùng một chỗ. Bắp thịt cả người buộc chặt, kèm theo một tiếng thanh thúy không khí tiếng nổ đùng đoảng, Dương Thần nắm đấm mang theo lấy bén nhọn quyền phong, nặng nề mà đánh vào xích tùng thụ đều trên cây khô. Xích tùng thụ từ bị đánh trúng bộ vị miễn cưỡng bẻ gãy, nửa bộ phận trên thân cây ầm ầm ngã xuống, vang lên một mảnh bụi bặm. Đây chính là kinh lực sao? Quá mạnh mẽ. Vừa mới một quyền kia, Dương Thần không có dùng bất luận cái gì nội lực, mà là bằng vào sức mạnh của bản thân chô đánh ra. Hiệu quả lại còn mạnh hơn rót nội lực một quyền. Dương Thần thu hồi quả đấm, nhìn một chút quả đấm mình bên trên không phát hiện chút tổn hao nào ra, trong lòng cũng có chút thán phục. Không chỉ có khí lực tăng cường mấy lần, ngay cả năng lực phòng ngự cũng lớn tăng nhiều cường. Hắn bây giờ có thể nói là nội ngoại kiêm tu, nếu như mình vừa rồi một quyền kia tại rót nội lực lời nói, uy lực ít nhất còn có thể tăng gấp đôi. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tiến vào ma bị cảnh, thế nhưng hắn có tự tin, coi như đụng với một cái vừa mới bước vào ma bị cảnh võ giả, hắn cũng có thể chiến thắng. Ân, nội lực của ta làm sao thiếu đi? Dương Thần cảm thụ được trong đan điền nội lực đã giảm mất đến chỉ có ban đầu 1/3. Không đúng, không phải nội lực của ta thiếu đi, mà là chân khí tổng sản lượng tăng lên. Chân khí cùng nội lực quan hệ tựa như pháp lực hạn mức cao nhất cùng pháp lực giá trị. Nội lực có thể đi qua đả tọa đến tiến hành khôi phục nhanh chóng, mà chân khí thì chỉ có đi qua không ngừng khổ tu mới có thể thong thả tăng trưởng. Mà chân khí tổng sản lượng lại bị giới hạn người tu luyện thân thể. Nói cách khác, một cái thùng gỗ có thể giả bộ bao nhiêu nước, quyết định bởi tại thùng bao lớn. Dương Thần đem băng sơn quyền luyện đến viên mãn, từ đó đem nguyên bản suy nhược thân thể để cao đến nhân thể cực hạn. Tương đương với đem nguyên bản thả lỏng suy sụp đều tan ra thành từng mảnh thùng gỗ lại lần nữa cô được rồi, có thể chứa nước dĩ nhiên là trở nên nhiều hơn. Cho nên mới có thể dùng Dương Thần sinh ra nội lực thay đổi ít ảo giác. Chương 12, băng sơn quyền tầng thứ 4. Băng cực. Chương 12, băng sơn quyền tầng thứ 4. Băng cực. Biết mình nội lực cũng không có thay đổi thiếu, ngược lại còn biến tướng tăng nhiều, Dương Thần tâm tình thật tốt. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình thôi diễn điểm có vẻ như đã có 10 điểm. Đốn đuổi thuật 1 điểm, đồng tử công 5 điểm, băng sơn quyền 4 điểm. Cũng có thể cho một môn công pháp tiến hành thôi diễn a kỳ thực từ lúc đồng tử công viên mãn sau, đốn đuổi thuật có thể tiến hành thôi diễn. Bất quá Dương Thần cũng không có tiến hành thao tác, hắn cảm thấy tính giá cả so với quá thấp. Nắm giữ kỹ năng, đốn đuổi thuật, viên mãn, đồng tử công, viên mãn, băng sơn quyền, viên mãn, thôi diễn điểm, 10 điểm. Dương Thần mở ra bảng thuộc tính, phát hiện mình nắm giữ kỹ năng phía sau, đều nhiều hơn đi ra một cái hảo. Điều này đại biểu này 10 điểm thôi diễn điểm đủ đem bên trong bất luận cái gì một môn kỹ năng thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Dương Thần lúc này có điểm tâm nhảy ra tốc, đối với thôi diễn sau kết quả phi thường chờ mong. Tới đi, sâu. Gì? Ta hệ thống kêu là gì? Dương Thần lúc này mới phát hiện, cho tới bây giờ hắn đều không biết chính mình hệ thống tên gọi là gì. Này, quản nó chi, cái này không trọng yếu. Nói chung, để ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào a. Dương Thần nhắm mắt lại, trong lòng tại băng sơn quyền phía sau hào bên trên hung hăng một điểm. Một giây sau, Dương Thần cảm giác mình thân thể chấn động mạnh một cái. Cũng cảm giác thân thể của chính mình lần nữa tiến vào cái kia quen thuộc không gian, phản phất không biết mệt mỏi địa nhất lượt lại một lần tu luyện băng sơn quyền. Tại trải qua không biết dài hơn thời gian, hắn băng sơn quyền rốt cục có chất biến. Một loại cảm ngộ hoàn toàn mới dũng mãnh vào trong óc của hắn. Tính danh, Dương Thần nắm giữ kỹ năng, đốn tuổi thuật, viên mãn, đồng tử công, viên mãn, băng sơn quyền, tầng thứ 4, kỹ năng đặc biệt băng cực, thôi diễn điểm, 0 điểm. Bản thuộc tính bên trên số liệu lần nữa phát sinh biến hóa, thôi diễn điểm đã tiêu hao sạch sẽ. Mà băng sơn quyền cũng từ viên mãn, biến thành tầng thứ 4, phía sau còn nhiều hơn ra một cái băng cực chiêu thức. Ban đầu băng sơn quyền tầng 3 liền viên mãn, mà tầng thứ 4 thì là hệ thống kết hợp Dương Thần trong đầu nắm giữ tất cả kỹ năng tri thức sáng tạo. Để cho môn này băng sơn quyền tiến thêm một bước, đạt tới trước đó chỗ không đánh được cảnh giới. Thử xem cái chiêu này băng cực uy lực. Hắn đưa mắt tập trung trong rừng cây một khối đá to lớn phía trên, tảng đá này trải qua tuế nguyệt tan mòn, mặt ngoài loang lổ, vẫn như cũ kiên cố không gì sánh được. Dương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi châm xuống, bắp thịt toàn thân buộc chặt. Băng cực. Theo quát khẽ một tiếng, Dương Thần đan điền khí hải bên trong nội lực điên cuồng dưới vào hai tay bên trong, thân thể hắn mặt ngoài ra đều nổi lên nhàn nhạt đỏ ngầu, thân thể phảng phất sở hữu xài không hết lực lượng. Dương Thần một quyền tựa như tia chớp đánh ra, quyền kình tung hành. Trong không khí trong nháy mắt vang lên tiếng rít bén nhọn, thật giống như bị lưỡi dao cắt kim loại. Quyền phong chỗ đến, đem mặt đất bụi bặm cuốn bay múa đầy trời. Trong chốc lát, Dương Thần quyền kình như mãnh liệt thủy triều đập đện tại cự thạch. Cự thạch đầu tiên là run nhẹ nhẹ, ngay sau đó, từng đạo vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Mềm mềm mấy, kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc nổ, cối xay lại như bị tạc đàn bắn trúng mở dạng, ầm ầm vỡ nát. Cục đá vụn như đạn pháo hướng văng tứ phía, tại trên mặt đất đập ra tới một người cái hố nhỏ. Cái này, đây là ta làm sao? Dương Thần nhìn trước mắt chia năm xẻ bảy hòn đá, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái thể xác phàm tục lại có thể bằng vào sức mạnh của bản thân đánh nát một khối cao cỡ nửa người cự thạch, đây quả thực vi phạm Dương Thần nhận thức. Cái chiêu này mạnh mẽ đem viên mãn cảnh giới băng sơn quyền đánh vỡ cực hạn, suy diễn ra tuyệt kỹ thật sự là cứng hãn. Nếu như nói vừa rồi Dương Thần cảm thấy bằng vào nội ngoại kiêm tu, có thể đánh bại vừa mới bước vào ma bị cảnh võ giả lời nói. Như vậy lĩnh ngộ cái chiêu này băng cực sau, hắn tự tin coi như đụng tới ma bị đại thành võ giả cũng không đỡ nổi mình một thức này sát chiêu. Vừa mới một chiêu kia kết hợp đồng tử công dạy tích bạc phát, minh quỳnh đại thành, còn có băng sơn quyền cường mãnh cực kỳ cùng kiêm. Đánh ra đến vượt qua tự thân cực hạn uy lực. Đương nhiên, một chiêu này uy lực mặc dù cường đại không ai bằng, thế nhưng tiêu hao cũng là phi thường thái quá. Lấy hắn viên mãn cảnh giới đồng tử công sở tu thành nội lực, cũng chỉ có thể chống đỡ hắn đánh ra hai lần. Bất quá, cái này rất giá trị. Thôi diễn điểm tác dụng quả thực quá mạnh mẽ, nếu như ta thôi diễn điểm đủ nhiều lời nói, chẳng phải là hoàn toàn có thể mang băng sơn quyền vô hạn thôi diễn xuống dưới. Nói như vậy, cho dù rác rưởi nhất công pháp, trong tay ta cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, sở hữu trở thành thần cấp công pháp tiềm lực. Ân, muốn đạt được thôi diễn điểm lời nói, liền cần làm hết khả năng công pháp. Vậy ta có phải hay không về sau liền thu tụ tập đại lượng nhập môn đơn giản, uy lực không mạnh công pháp, có thể ung dung soát lấy đại lượng thôi diễn điểm. Dương Thần có chút tham lam phòng đoán lấy. Bất quá hắn rất nhanh thì đẩy ngã cái ý nghĩ này, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình đem băng sơn quyền tu luyện tới nhập môn, thăng cấp làm viên mãn cảnh giới sau, chỉ cho 4 cái thôi diễn điểm, mà phía trước đồng tử công nhưng là ước chừng cho 5 điểm. Băng sơn quyền đối với tự thân đề thăng thậm chí còn muốn so với đồng tử công còn mạnh hơn một chút, thế nhưng cung cấp thôi diễn điểm lại giảm bớt. Vậy đã nói rõ, theo thực lực mình tăng cường, thông thường công pháp thăng cấp làm viên mãn cung cấp thôi diễn điểm cũng sẽ càng ngày càng ít. Quả nhiên, hệ thống là sẽ không cho phép loại này bug tồn tại. Coi là, vẫn là lao lao thật thật tu luyện đề thăng a, chỉ cần có cái hệ thống này tại, ta sớm muộn gì cũng có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Sau đó, Dương Thần lại tại chỗ đơn giản hoạt động một phen, đem tâm tình kích động bình phục đi, mới trở lại trong nhà. Tối hôm đó, Dương Thần một người ăn 10 tấm bánh mì loại lớn, giò, xương sườn cùng thịt bò chờ ăn 5 cân. Sức ăn là người bình thường gấp mấy lần. Thần Ca Nhi, người ăn chậm một chút. Lâm Vân Nương mỗi lần thấy Dương Thần ăn nhiều như vậy, đều kinh hãi run sợ. Rất sợ một cái không cẩn thận liền đem Dương Thần cái bụng cho chống đỡ nổ. Đến lúc đó, nàng cô nhi quả mẫu nhưng là không còn biện pháp sống. Vân Nương, hôm nay mời cái kia bú em thế nào, còn thỏa mãn? Dương Thần thích trí nằm ở mới mua một cái túi ông ghế, cùng loại xích đu, bên trên, khép mắt hỏi. Tốt vô cùng, không dùng cả ngày một mực dụ dỗ, để ta buông lòng không ít. Bất quá chỉ là có điểm không quá thói quen. Lâm Vân Nương trên tay dọn dẹp cái bàn, tiện tay đem một luồng sợi tóc nhẹ nhàng bén đến sau tai. Vừa mới bắt đầu, không quen là bình thường. Ngươi đi bắn thùng nước nóng, ta muốn rửa chân. Dương Thần đem băng sơn quyền cũng luyện đến viên mãn, tự tin tại toàn bộ Hắc Thạch Thành đã chưa có đối thủ, cho nên hoa lên tiền tới cũng chưa có cố kỵ như trước. Cùng ngày phải đi trong thành mua một ít gia cụ trở về, nhân tiện cho Lâm Vân Nương mời một bú em. Bất quá hắn cố ý không có mua người hầu, nhà việc còn lưu cho Lâm Vân Nương tới làm. Dương Thần hiện tại còn nhớ rõ trước đó lần kia Lâm Vân Nương không đợi chính mình chuyện ăn cơm. Lúc ấy nói phải thật tốt dạy dỗ một phen, nhất định phải nói được thì làm được. Lâm Vân Nương đang tại thu thập, nghe nói như thế, động tác trên tay một trận, trên mặt hiện lên một tia không tình nguyện. Này đánh nước rửa chân việc nhưng là nha hoàn làm chuyện. Bất quá, nghĩ đến chính mình trước đó đã làm chuyện, Lâm Vân Nương cũng biết Dương Thần đây là mượn cớ đang trả thù chính mình. Cuối cùng, nàng thở dài, thả ra trong tay việc, đi về phía chủ phòng. Mà thôi, chỉ mong Thần Ca Nhi ra cơn giận này, liền không nữa làm khó dễ ta. Nhưng mà, Lâm Vân Nương như thế nào lại nghĩ đến, Dương Thần trong lòng căn bản cũng không có ác khí, chỉ có hòa khí. Chương 13, Dạ Thám Lưu Phủ chương 13, Dạ Thám Lưu Phủ Dương Thần tự nhiên quan sát được Lâm Vân Nương không tình nguyện. Nhưng mà, đây chính là hắn mong muốn hiệu quả. Hắn liền thích xem Lâm Vân Nương loại này bị khúc cầu toàn phản ứng, để cho Dương Thần trong lòng có một loại mãnh liệt vui vẻ. Một lát sau, Lâm Vân Nương nện bước nhỏ vụn bước chân, hai tay vững vàng bưng nóng hổi nước rửa chân đi tới Dương Thần trước mặt, nhẹ nhàng đáp lại. Thẳng người lên, nhẹ giọng nói, "Thần Ca Nhi, nước bưng tới." Dương Thần đang tự trên mặt đất nằm ở tùy ông ghế nhắm mắt lại, trong miệng cái hát, trên tay đánh nhịp. Nghe được Lâm Vân Nương nói chuyện, lúc này mới đem hai mắt mở ra một cái hở, lười biếng mở miệng, "Vậy thì bắt đầu a." Lâm Vân Nương nhất thời ngẩn ra, nàng rất nhanh thì minh bạch Dương Thần ý tứ. Đây là muốn nàng hầu hạ rửa chân, á trong lòng nàng hiện lên một tia khó đủ, môi run nhẹ nhẹ, ngập ngừng nói, "Thần Ca Nhi, cái này không quá thích hợp a." Dương Thần nhướng mày, không kiên nhẫn nói có gì không hợp thích. Lâm Vân Nương thấy Dương Thần cau mày, run lên trong lòng. Từ Dương Dung sau khi chết, chính hắn một tiểu trượng phu quả thực tựa như biến thành người khác vậy. Hoàn toàn đã không có phía trước nhát gan, trở nên càng ngày càng uy nghiêm khí khái lên. Cảnh này khiến Lâm Vân Nương đối với Dương Thần có chút vừa kính vừa sợ. Lúc này vừa nhìn Dương Thần cau mày, trong lòng điểm này chống cự lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Nàng chỉ phải chậm rãi ngồi xuống. Dương Thần nằm ở ghế trên, nhìn Lâm Vân Nương ngồi chồm hổm xuống một khắc này, trong lòng chinh phục cảm giác trong nháy mắt bành trướng tới cực điểm. Đây chính là làm lão gia cảm giác sao? Chắc không được từ xưa đến nay nhiều người như vậy đối với quyền lực chạy theo như vịt, loại này khống chế cảm giác thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Lâm Vân Nương động tác vụng về đem Dương Thần giày cởi xuống, tiếp lấy lại chút bỏ bít tất. Dương Thần luyện một ngày võ, trên chân mùi vị có thể tưởng tượng được. Lâm Vân Nương vô ý thức bay đầu đi chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, một lát sau mới cố nén ác tâm lộ lại. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần cảm xúc, vươn tay. Đầu ngón tay đụng tới Dương Thần chân lúc, giống như điện giật run lên, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí rồi lại cực kỳ máy móc mà liêu nước. Động tác ngốc thêm chút chắc. Trước đó, trượng phu mặc dù đối với người khác thái độ không tốt, nhưng là lại đối với nàng che chở đầy đủ, đưa nàng coi là trong lòng nữ thần. Nâng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Trong nhà sự vụ lớn nhỏ, từ trước tới giờ không để cho nàng nhiễm chút nào, càng chưa nói như hôm nay như vậy hầu hạ người rửa chân. Suy nghĩ một chút, Lâm Vân Nương viền mắt dần dần phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cuối cùng, nước mắt cuối cùng là không kìm lại được mà tràn mi ra. Một quả, hai quả. Theo gò má lặng yên chảy xuống, ý mắng mà nhỏ xuống tại trong chậu nước, nổi lên từng vòng rung động. Dương Thần nhìn Lâm Vân Nương nước nở dáng dấp, áp bách người vui vẻ để cho tâm tình của hắn tốt. "Vân Nương, ngươi làm sao? Như thế nào còn rơi nước mắt? Có phải hay không cảm thấy nhà thời gian qua được càng ngày càng tốt, quá cảm động?" Dương Thần hơi hơi ngẩng đầu, cố ý giả trang ra một bộ vẻ mặt thân cận, giả mù sa mưa nói. Lâm Vân Nương nghe được Dương Thần nhạo báng lời nói, vội vàng giơ tay lên qua quýt lau nước mắt, đầu rủ xuống thấp hơn, cố giả bộ trấn định. "Đúng vậy à, mấy ngày nay thực sự là làm phiền Thần Ca Nhi, ngươi đừng trách móc, là ta thất thố." Dương Thần nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị cười, hắn thờ ơ nói, "Vân Nương quá khách khí, đây đều là ta cái này làm chồng phải làm. Đối với ta nhìn ngươi thủ pháp có chút chúc chắc, lẽ nào trước đó đều không làm cho tắm chân sao?" Lâm Vân Nương cúi đầu, vài xốc xếp sợi tóc rũ xuống gương mặt, vừa bận che khuất lúc này trên mặt thần tình phức tạp. Lâm Vân Nương đầu ngón tay khẽ run, nước ấm bắn tung tóe ướt theo tịnh đế liền tay áo miệng. "Thiếp thân, quả thực chưa làm qua những thứ này." Nàng thanh âm nhẹ giống như bay xuống tơ liễu, trước kia trong nhà từ trước tới giờ không để cho thiếp thân dính những thứ này. Một giọt lệ nện vào chậu gỗ, tại mặt nước tràn ra thật nhỏ rung động. Nàng đống nhiên dùng sức cắn môi dưới, miễn cưỡng đem nước nở nuốt trở vào. Xanh nhạt đốt ngón tay này sinh ác độc mà xoa xoa Dương Thần chân mắt cá, dường như muốn đem ra thịt đều chảy giống như. "Thần Ca Nhi nếu không thỏa mãn." Tiếng nói trong mang theo tan cảnh âm dung, "Thiếp thân sẽ học." Mấy chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống đất, nàng đột nhiên lảo đảo đứng dậy. Giày thêu giẫm lật ra chậu gỗ, văng lên bọt nước làm ướt Dương Thần vào áo. vệt kia màu hồng đào thân ảnh lảo đảo lao ra cửa, chỉ có mặt đất vài giọt nhanh chóng ngất mở thủy ngân, không biết là nước rửa chân vẫn là lệ. Dương Thần nhìn Lâm Vân Nương hốt hoảng bóng lưng rời đi, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt hiện lên vẻ đắc ý cười. Hắn lui về phía sau hơi ngưỡng, tựa ở tùy ông ghế, hai chân dựng dưng mà tách ra, một tay tùy ý mà khoát lên trên tay vịn, nhẹ nhàng đập bằng gỗ tay vịn, phát sinh có tiết tấu thành khẩn âm thanh. Bất quá, Lâm Vân Nương mới vừa phản ứng, để cho hắn có chút bất mãn. Lúc này mới chỉ bất quá để cho nàng giặt sạch cái chân, cũng đã như vậy. Dương Thần sợ mình tiến độ quá nhanh, trực tiếp làm cho Lâm Vân Nương đụng phải tường, như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ ta đã gây khó dễ khí huyết, là thời điểm hành động. Hắn trở lại trong phòng, lại thay đổi một bộ y phục ra hành. Không sai, Dương Thần lại làm một bộ. Hắn về sau lại một lần nữa bàn một cái dưới, chính mình trước đó kỳ thực bị Trần Hồ nói gạt. Mặc dù hắn hình thể là ngạnh thương, thế nhưng cũng không đại biểu Hắc Thạch Thành chỉ có hắn như thế thấp. Chỉ có thể nói Hắc Thạch Thành bên trong trong bạn cùng lứa tuổi hắn mới là thấp nhất. Trần Hồ đám người có thể đem chính mình liếc mắt nhận ra, là bởi vì cùng chính mình bình thường gặp mặt. Nếu như đổi thành không quen biết người, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Dương Thần sửa sang lại áo bào, thân hình lóe lên liền lật ra từ viện. Hắn chuyên chọn yên lặng hẻm nhỏ ghé qua, mượn lấy ánh trăng hướng thành Tây Lưu phủ đội và đi. Lưu phủ, Hắc Thạch Thành thế giới ngầm ông vua không ai. Gia chủ Lưu lão gia trước kia dựa vào buôn hắc muối lập nghiệp, bây giờ trong thành cao thấp bang phái đổ phường, bến tàu, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn. Có người nói ngay cả quan phủ lão gia trong thư phòng đều cùng hắn đưa mạ vàng tỷ hưu. Gió đêm xẹt qua mái hiên, Dương Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Muốn đột phá thối thể bình cảnh, cần phải tìm được thượng thừa thối thể pháp không thể. Mà chờ bí thuật, hơn phân nửa liền giấu ở Lưu phủ gian kia từ trước tới giờ không đối với bên ngoài cởi mở tàng thư các bên trong. Chương 14, Thiên Kim Vương ngạnh chương 14, Thiên Kim Vương ngạnh Dương Thần chạy như bay, rất nhanh liền chạy tới cái kia thanh danh truyền xa Lưu phủ. Chỉ thấy này Lưu phủ sơn đỏ đại môn khí phái phi phàm, trước cửa hai tòa cao lớn sư tử bằng đá uy phong lẫm lẫm dương nhanh múa đuốt, giống như tại trương hiển lưu gia quyền thế. Trên đầu cửa tấm biển chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, ngoài phủ đệ tướng cao tùng, trừng cao 2 trượng. Hắn mới vừa tới gần, liền nghe được bên trong tường truyền đến từng trận hoan thanh thiếu ngữ, phi thường náo nhiệt. Nay cậu nhà giàu, đã trễ thế này vẫn như thế náo nhiệt. Dương Thần mắng một câu, cứ như vậy hắn lén vào đi vào bị phát hiện tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Bất quá chuyện cũ kể tốt, đến đều tới, cũng không thể hiện tại quay đầu trở về a, vậy cũng quá mất mặt. Hắc Thạch Thành chẳng qua là một cái huyện thành nhỏ mà thôi, ma bị cảnh cao thủ chính là cái này thị trấn đứng đầu nhất chiến lực. Lưu phủ trong hộ vệ là có ma bị cảnh cao thủ, đồng thời còn không chỉ một cái, đây cũng là vì sao Lưu phủ thế lực lớn như vậy một trong những nguyên nhân. Bất quá theo Dương Thần biết, Lưu phủ ma bị cảnh cao thủ theo Lưu lão gia đi ra thành, cũng không tại bên trong phủ. Đây cũng là Dương Thần dám một mình dạ thám Lưu phủ nguyên nhân. Cho nên hắn tung người một cái, ở trên tường nhẹ nhàng điểm một cái liền lật qua tường viện. Sau khi hạ xuống, dương mắt nhìn lên, trong viện đèn đuốc sáng trưng, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, đủ các loại trang sức tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu cùng thức ăn hương khí, hiển nhiên là tại cử hành cái gì chúc mừng hoạt động. Dương Thần hơi chút nghe lén một hồi, mới biết được, hôm nay là Lưu phủ lão phu nhân đại thọ 80 tuổi. Kỳ quái, mẫu thân đại thọ 80 tuổi, cái kia Lưu lão gia cư nhiên cũng chưa trở lại, chuyện gì trọng yếu như vậy? Giống như Lưu phủ loại này người nhà giàu, chú trọng nhất danh tiếng. Lui một vạn bước nói, coi như Lưu lão gia trong lòng đối với hắn mẫu thân không có chút nào tôn trọng, ở ngoài mặt cũng sẽ không biểu hiện ra. Cho nên cái này khiến Dương Thần có chút nhớ nhung không thông. Coi là, mặc kệ nó, theo ta cũng không có quan hệ thế nào, chết ở bên ngoài cho phải đây. Dương Thần thừa dịp đám người huyên áo, lặng yên không một tiếng động mà ở trong sân bắt đầu đi loanh quanh. Vòng qua mấy chỗ hồi hành lang, xuyên qua một mảnh bụi hoa, hắn đi tới một chỗ tương đối gò đất địa phương. Lúc này, một hồi kêu khóc cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến. Dương Thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc hoa lệ cẩm tú nữ tử đang đứng ở nơi nào. Nữ tử kia 16 tuổi, liễu mi mắt hạnh, sống mũi thẳng, một đầu tóc đen như thác nước rối tung ở đầu vai. Quần áo màu hồng la quần bên trên thêu tuyệt đẹp hoa mẫu đơn văn, bên ngoài khoác một kiện màu xanh nhạt sa mỏng, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết. Ở trước mặt nàng, một đôi quần áo lam lũ kể chuyện hai ông cháu đang lạnh run. Lão giả kia tóc hoa râm, bên cạnh cháu gái nhỏ bất quá 7-8 tuổi răng rấp, một đôi trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, gắt gao mà lôi ra ra góc áo. Người thiếu nữ kia cầm trong tay một thanh nạm vàng tinh xảo quạt xếp, dùng cán quạt gõ bên cạnh bàn đá, nói ra: "Bạn tiểu thư hôm qua mộng thấy bạch xà chuyện kết cục quá xối quậy, hôm nay ngươi lại còn dám nói đoạn này, ta xem ngươi là muốn chết." Lão giả kia nơm nớp lo sợ mà mở miệng: "Tiểu thư, tiểu lão nhi thật sự là không biết ngài biết mơ tới đoạn này làm trò, nếu không thì là cho ta mượn gan to hơn nữa, ta cũng không dám à, mong rằng tiểu thư thứ tội." "Thứ tội?" Nói xong ngược lại nhẹ. Lưu Khinh Nghiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. Quay đầu nhìn về phía bên người một vị vóc người khôi ngô, mặt lộ vẻ hùng tướng hộ vệ, nhếch miệng lên lau một cái tàn nhẫn độ cong. "Vương Võ, ngươi luyện cái kia thiết xa trường, không phải được xưng có thể đem người xương từng tấc bóp nát sao? Ân, hiện tại thì có sẵn tư liệu sống, ngươi cho bản tiểu thư biểu thị một phen, để cho bản tiểu thư nhìn một chút ngươi thiết xa trường có phải là thật hay không có lợi hại như vậy." Bên người lão giả cháu gái nhỏ thấy thế, sợ đến oa một tiếng khóc lên. Nào tới trên người lão giả, hô: "Không nên thương tổn gia gia, không nên thương tổn gia gia. Van cầu tiểu thư, không muốn a." Lưu Kinh Yên nhìn khóc điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương, nhếch miệng lên một nụ cười. Nàng bỗng nhiên dùng cán quạt buốc lên cằm của cô bé, "Ngươi này tiểu nhi tử ngược lại là có phó tốt cũng họng, không bằng tới cho ta làm tỷ bà thì a." Tiểu cô nương nghe vậy phảng phất thấy được hy vọng, khóc điên cuồng gật đầu. ta làm, tiểu thư, chỉ cần ngươi thả qua ra ra ta, ngươi để cho tình nhi làm cái gì đều được. Lưu Kinh Yên sau khi nghe được, nguyên bản giống như cười mà không phải cười sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong con ngươi hiện lên một tia ngoan lệ. Ngươi coi là một thứ gì, lại dám cùng ta nói điều kiện. Vương Võ, còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy ta trước đó nói sao. Vương Võ nghe được Lưu Kinh Yên mệnh lệnh, trên mặt trong nháy mắt hiện ra lau một cái khát máu nhè răng cười. Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định yên lành cho ngài biểu thị. Nói, liền trà sát cặp kia đầy vết chai cùng vết thương bàn tay to, hướng phía lao đầu đi tới. Ngay tại Vương Võ chuẩn bị xuất thủ một khắc này, sắc mặt đông nhiên biến đổi. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bụi hoa phía sau chui ra, một quyền hướng phía Vương Võ sau lưng đánh. Chính là ở bên cạnh ẩn giấu thật lâu Dương Thần. Người nào? Vương Võ gầm lên một tiếng, bản năng muốn nghiêng người né tránh bất thình lình công kích. Hắn phản ứng cũng coi như nhanh chóng, thân thể đột nhiên lắc một cái, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tách ra, bị Dương Thần bén nhọn một quyền cọ trúng phía sau lưng. Ân, loại cảm giác này, người là ma bị cảnh. Chính mình vừa rồi xẹt qua Vương Võ sau lưng một quyền kia, để cho Dương Thần có gan lao đi dạy ra châu bên trên ảo giác, chỉ phát ra trầm muộn phốc cấm thanh. Liền ra giấy đều không chảy một điểm, Vương Võ chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, không phát hiện chút tổn hao nào. Vẹn vẹn chỉ là da mặt ngoài nổi lên lau một cái vô cùng nhạt nhẽo hở bết, thoáng qua rồi biến mất. Mặc dù chỉ là cọ trúng, nhưng này nhưng là viên mãn cảnh giới băng sơn quyền, đổi thành một dạng võ giả lúc này đã tàn phế. Mà Vương Võ lại vẹn vẹn chỉ là ra chơi ra, này đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Nhận thấy được điểm này, Dương Thần sầm mặt lại, hắn vốn chính là bởi vì nghe nói Lưu phủ không có ma bị cảnh cao thủ mới có thể lựa chọn đến Lưu phủ thảo lợi tức. Không nghĩ tới gặp phải đối thủ thứ nhất đã bị đánh cả mặt, bất quá lúc này đã xuất thủ, cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Minh Kình cao thủ, các hạ là ai, đến Lưu phủ là muốn làm cái gì? Nhìn trước mắt người quần áo đen này, Vương Võ thần tình trở nên nghiêm túc. Toàn bộ Hắc Thạch Thành có thể đạt được Minh Kình cao thủ một đôi tay đều đến ra, hắn cũng không nhớ kỹ có vị nào vóc người như thế thấp bé. Chẳng lẽ là xúc cốt công? Còn là nói là bên ngoài? Không, không thể nào là bên ngoài tới. Hiện tại Hắc Thạch Thành đã không ra được, liền lao ra đều về không được. Vương Võ trong nháy mắt liền xác định trước mắt hắc ý nhân chính là Hắc Thạch Thành người. Chương 15, Chiến Ma Bỉ, Băng Sơn. Chương 15, Chiến Ma Bỉ, Băng Sơn. Nhưng mà, Dương Thần cũng không có với hắn giải thích tâm tình. Ai biết Lưu phủ có còn hay không cái khác gần nút cao thủ, cho nên hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Băng Thạch. Dương Thần toàn thân khí huyết cổ động, trên người bắp thịt trong nháy mắt như thổi phồng giống như bánh trướng, mỗi một khối bắp thịt đều cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc lực. Song quyền quyền diện thượng, nổi lên một tầng đen tủi tỏa sáng rầu màng. Theo Dương Thần tới gần, hai tay như hai quả bắn đạn tháo, bắn ra ra. Quyền phong hổ gầm, lại đem không khí chung quanh đều xé rách ra xì xì âm thanh. Vương Võ thấy thế, không dám buông lỏng chút nào. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay nhanh chóng giơ lên, bày ra phòng ngự tư thế. Chỉ thấy bàn tay hắn rộng thùng thình thô ráp, lòng bàn tay hiện đầy thật dày vết chai, như hai khối cứng rắn bàn thạch. Quanh năm luyện tập thiết xa trường, để cho hắn nhiều bàn tay trở nên ngăm đen chiếu sáng, to bằng ngón tay trắng lại hơi hơi bốn lượng, tựa như 10 cây sắc bén móc sắt. Làm Dương Thần song quyền cùng Vương Võ thiết xa trường va chạm trong nháy mắt, phát sinh một tiếng trầm muộn thanh âm, như là vật nặng nện ở trên tấm đá. Hai người đều thân thể cũng hơi chấn động, Dương Thần nắm đấm bị cản trở về. Ân, viên mãn cảnh giới băng sơn quyền, ngươi là Hắc Thủy Bang người. Hắc Thạch Thành bang phái lớn nhất Xích Sa Bang chính là Lưu phủ một tay nâng đỡ lên tới, chuyên môn vì Lưu phủ làm một ít việc bẩn mà việc mệt nhọc mà. Mà Hắc Thủy Bang cũng tại Xích Sa Bang dưới đáy trên danh nghĩa, băng sơn quyền chính là Xích Sa Bang đưa cho Hắc Thủy Bang. Vương Võ tự nhiên quen thuộc nhất bất quá. Đi qua mới vừa đối với quyền, hắn trước tiên liền đoán được Hắc Y Nhân còn không có tiến vào ma bị cảnh, chỉ là một cái không ra gì võ giả. Mà một cái không ra gì võ giả lại có thể cùng mình đối với quyền mà không rơi vào thế hạ phong, vậy chỉ có thể là viên mãn cảnh giới băng sơn quyền mới có thể làm được. Đây chính là ma bị cảnh sao? Tại ta chiếm trước tiên cơ tình huống dưới, vội vàng xuất thủ còn có thể ép ta lui, quả nhiên đủ sức. Bất quá, băng bao dạng này cũng không đủ xem a. Dương Thần ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Vương Võ, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Băng nham, hắn hữu quyền nắm chặt, bắp thịt buộc chặt, khí tức quanh người lưu chuyển, trong đan điển tráng kiện như trụ chân khí bỗng nhiên chảy ra, rót đến Dương Thần cánh tay phải. Bành! Dương Thần một quyền kích ra, hữu quyền mang theo lấy hùng hồn chân khí, mang theo một hồi mãnh liệt khí lưu, không khí chung quanh bị cực nhanh đè ép, phát sinh tí tách âm thanh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vương Võ thấy Dương Thần động tác, trong lòng khinh thường nói, luyện thành minh kình sau, mỗi một quyền một cước phát lực, đều điều động lực lượng của toàn thân tinh huyết thể năng hóa thành năng lượng nguyên khí công suất phi thường lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, giống như đối phương dạng này một mặt dồn sức đánh, lại được không đến đủ năng lượng bổ sung, sẽ chỉ làm toàn thân tinh huyết tiêu hao sạch sẽ. Vương Võ đã bước vào ma bị cảnh, giống như Dương Thần phía trước công kích, vô luận bao nhiêu lần hắn đều có thể không bị thương chút nào kế tiếp. Đánh đánh lâu dài, hắn có thể nói hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa. Đợi cho đối phương lực tận lúc, chính là hắn thu gặt đối phương tính mệnh thời cơ. Thế là Vương Võ hai tay giao nhau, nhanh chóng làm ra động tác phòng ngự, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một quyền này. Nhưng mà, làm Dương Thần nắm đấm va chạm vào hai cánh tay hắn trong nháy mắt, một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng, phảng phất một tòa nguy nga đại sơn ầm ầm đè xuống. Vương Võ hai tay trong nháy mắt mất đi chi giác, thân thể giống như diều đứt dây, không bị khống chế hướng sau bay ra cách xa mấy mét, ngã rầm trên mặt đất. Hoa. Vương Võ phun một ngụm máu tươi đi ra, nhiễm đỏ trước người mặt đất. Sao? Làm sao? Nhưng có thể. Vương Võ miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn chính là ma bị cảnh, một bộ da da như là rất nặng da trâu mở dạng, hắn cho dù đứng bất động, để cho một người bình thường cầm lợi khí, tối đa cũng chỉ có thể ở trên người hắn vẽ ra một đạo bạch tấn mà thôi. Mà bây giờ lại bị một cái không ra gì võ giả, một quyền liền đánh thành trọng thương. Này mẹ nó đến cùng ai mới là ma bị cảnh? Ma bị cảnh cao thủ, không gì hơn cái này. Dương Thần rủ xuống mắt liếc nhìn đứng không vững Vương Võ, năm ngón chậm rãi thu nạp thành quyền, khớp xương phát sinh nhỏ vụn nổ vang. Xem ra trước hắn suy đoán cũng không sai, nội ngoại kiêm tu mình đã có ma bị cảnh thực lực. Giống như Vương Võ loại này mới vào ma bị cảnh rất rời, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhìn Dương Thần từng bước hướng phía chính mình tới gần, Vương Võ hầu kết cổn động về phía sau cọ động, y phục không biết lúc nào bị mồ hôi lạnh xuống nước kề sát ở trên lưng. Tiểu thư, cứu ta. Vương Võ dùng rằng leo đến Lưu phủ vị tiểu thư kia dưới chân, tự tay níu lại nàng ống quần. Lưu Kinh Yên vẻ mặt ghét, ở trên cao nhìn xuống mà liếc Vương Võ liếc mắt. Nàng đỗng nhiên nhấc chân nghiền ở Vương Võ tay run rẩy chỉ, đỏ thâm cánh môi không thành trăng non. Vô dụng đồ vật. Nói xong, giày thêu nghiền chuyển ở giữa, tiếng xương nứt lẫn vào kêu thảm thiết sợ bay mái hiên tê nhà. Một cước này nhìn như nhẹ, lại ẩn chứa cường đại kinh lực, Vương Võ trực tiếp bị đạp té bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp té xuống đất, không có động tĩnh. Nhưng mà làm xong điều này, Lưu Khinh Nghiên nhưng chỉ là vô vô làm ấy, phản phất vừa mới chỉ là đụng phải cái gì bẩn thứ lộ vật. Sau đó Lưu Khinh Nghiên thở ơ mà đùa bỡn thong xuống tóc, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Dương Thần. Chuyển hướng Dương Thần lúc nhãn quang chợt phát sáng, giống như người được máu tanh mèo ba tư. Thú vị, ngươi ngược lại là thật thích hợp khi ta tiếp theo con chó. Dương Thần thấy như vậy một màn, ánh mắt híp lại. Lưu phủ vị tiểu thư này mới vừa một cước kia thật không đơn giản, rõ ràng nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng vậy một cái, lực đạo lại lớn thần kỳ. Nếu như Dương Thần đoán không lầm mà nói, người nữ nhân này cũng là một vị ma bị cảnh võ giả, đồng thời cảnh giới còn phải cao hơn Vương Võ không ít. Chắc không được. Trước đó Dương Thần trong lòng cũng có chút nghi hoặc, hắn cùng Vương Võ thời điểm chiến đấu, vị này Lưu phủ tiền kim nhưng thủy chung ở bên bình tĩnh quan sát, cũng không gọi người viện trợ, cũng không chút nào vẻ lo lắng. Hiện tại xem ra, nàng đây là đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, chắc mặc dù Vương Võ không địch lại, mình cũng có thể ung dung thu thập tàn cục. Ý niệm tới đây, Dương Thần trong lòng dâng lên một cỗ không rõ hưng phấn, nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Đã như vậy, vậy liền bắt ngươi đi thử một chút ta bằng cực uy lực. Dương Thần cũng không có cùng trước mắt cái này hoành hành ngang ngược nữ nhân rong dài, nơi đây dù sao cũng là đối phương sân nhà, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Chỉ thấy quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, cánh tay phải bắp thịt giống như là cầu lòng cổ động, hung hồn đồng tử chân khí dọc theo kinh mạch tại dưới làn da bắt đầu khởi động. Chỉ thấy hắn triệt thoái phía sau nửa bước, gót chân đem tấm đá xanh bước ra hình mạng nện vết rách. Băng sơn. Dương Thần trong miệng khẽ quát một tiếng, vặn eo tiến đưa khố trong nấy mắt, mang theo lấy hổ gầm thanh âm nắm đấm thẳng đến Lưu Khinh Yên mặt. Hừ, ngu xuẩn. Lưu Khinh Yên cổ tay ngọc xoay chuyển ở giữa, mạ vàng quạt xếp triển khai thành đời tháng, phiến cốt bên trên tinh mịn chữ triện đột nhiên nổi lên huyết quang. Nàng lấy phiến làm kiếm sử ra Lưu Vân Vân Thủy kiếm chiêu, dĩ nhiên tại trước người đan dệt ra 36 đạo hư thực xen nhau kiếm ảnh, nỗ lực ngăn lại Dương Thần công kích. Nhưng mà, mặt quạt thêu sen hồng đột nhiên sống lại giống như nở rộ, nhưng ở tiếp xúc quyền phong khoảnh khắc bị cuồng bạo kinh khí xoắn thành khắp bầu trời mạnh vụn. Hai người dưới chân đá phiến ầm ầm sụp đổ, tung tóe cục đá bị kích động kình lực đánh bay đi ra ngoài. Mà Dương Thần cùng Lưu Khinh Yên cũng mỗi người bị này cổ lực phản chấn chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Chương 16, hít sâu, đau là chuyện bình thường. Chương 16, hít sâu, đau là chuyện bình thường. Lưu Khinh Yên lùi lại, giày thêu kim tuyến cậy thành hai trượng rãnh dài trên phiến đá, châm ngọc trên búi tóc gãy lịa, tóc xanh như thác đổ. Mà Dương Thần bên kia cũng không dễ chịu, nắm đấm nước toát dỉ máu, nở rộ từng đóa mai đỏ trên phiến đá xanh. Hắn dù sao cũng không phải ma bị cảnh, ở phương diện phòng ngự vẫn chịu thiệt. Quả nhiên, thực lực của nữ nhân trước mắt này mạnh hơn Vương Vũ quá nhiều, phải biết rằng sức lực của nữ nhân trời sinh yếu hơn nam nhân không ít. Cùng cảnh giới, nữ võ giả hầu như không phải là đối thủ của nam võ giả. Mà nữ nhân này lại ở tuyệt đối lực lượng bức lui hắn, hiện nhiên đã đắm mình nhiều năm ở ma bị cảnh. Bốn cảnh giới của đại quan thứ nhất của võ giả, mỗi cảnh giới đều chia làm bốn tầng thứ, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Và mỗi cảnh giới còn có thể nhiều lần nâng cao phẩm chất. Ví dụ như ma bị cảnh có ngưu bị, thạch bị, thiết bị ba loại. Nghe thì phức tạp, nhưng nếu đổi thành kim đan kỳ trong tiểu thuyết tu chân mà Dương Thần từng xem ở kiếp trước thì rất dễ hiểu. Rất nhiều tiểu thuyết đều có chia kim đan thành chín phẩm kém nhất, nhất phẩm cao nhất. Đồng thời kim đan kỳ cũng chia kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Nhưng khoảng cách giữa nhất phẩm kim đan và cửu phẩm kim đan lại khác nhau như trời với bùn. Một nguyên anh tu sĩ kim đan sơ kỳ sở hữu nhất phẩm kim đan có thể dễ dàng nghiền ép một kim đan đỉnh phong cửu phẩm kim đan. Một kim đan đỉnh phong sở hữu nhất phẩm kim đan thậm chí có thể vượt cấp đánh giết nguyên anh tu sĩ bình thường. Ngưu bì, thạch bì, thiết bì ở đây tương đương với kim đan từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Hộ vệ trước đó là ma bì sơ kỳ phẩm chất ngưu bì, mà nữ nhân này e rằng đã đạt đến ma bì trung kỳ phẩm chất ngưu bì. Lưu Khinh Yên nhìn chiếc quạt bị nghiền thành mảnh vụn, vẻ đùa cợt trong mắt cuối cùng cũng chuyển thành nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng bằng vào thực lực thạch bì cảnh của mình, bắt lấy tên nhóc không biết từ đâu chui ra trước mắt này dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ một quyền này của đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Lưu Khinh Yên có thể cảm nhận rõ ràng, một quyền này của đối phương không chỉ uy lực kinh người, mà còn ẩn chứa kỹ xảo tinh diệu và nội lực thâm hậu. Hiển nhiên đối phương không chỉ tu luyện băng sơn quyền đến viên mãn cảnh giới, đồng thời còn kiêm tu một môn nội công và tạo nghệ không thấp. Khi nào hắc thạch thành xuất hiện một cao thủ như vậy? Lưu Kinh Yên nhanh chóng hồi tưởng một vòng trong đầu, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra có vị cao thủ nào phù hợp với đặc điểm thực lực của người trước mắt. Nội ngoại kiêm tu.
Tốt, 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 đúng là xem thường ngươi rồi. Con chó này của ngươi thật khiến ta càng ngày càng vừa ý, bây giờ ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi quỳ dưới chân ta rồi.
Lưu Kinh Yên dùng ngón tay vướt qua nhuyễn kiếm bên hông, thân kiếm rung lên nòng nọng, hiện ra hoa văn mai rùa. Công kích của đối phương tuy mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng tự tin bằng vào phòng ngự ma bì trung kỳ cảnh giới của mình, dương thần căn bản không thể công phá. Mà công kích tiếp theo của mình, đối phương tuyệt đối không thể đỡ được. Thân hình Lưu Kinh Yên đột nhiên mơ hồ thành ba đạo tàn ảnh, mũi kiếm rung ra chín đóa hàn mai, nhuyễn kiếm hóa thành độc xà đâm thẳng vào huyệt đạn trung yếu hại của dương thần. Đã ngươi thích làm chó như vậy, vậy ta sẽ như ngươi mong muốn, để ngươi tự mình trải nghiệm cảm giác làm chó. Lời dương thần vừa dứt, khí thế trên người đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khí tức nội liễm ban đầu trong nháy mắt bộc phát ra, toàn thân tản ra uy áp khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chân khí trong đan điền trong nháy mắt sôi trào lên, hắn khoanh tay bảo vệ yếu hại, trên bề mặt da nổi lên những mạch máu chẳng chịt như mạng nhện. Ken ken ken. Ba tiếng giòn tan, mũi kiếm vạch ra mấy vết máu trên cánh tay. Nhưng dương thần lại dường như không hề có cảm giác đau đớn, đột nhiên biến chiêu. Quyền phải như độc long ra khỏi hang xuyên qua kiếm vóc mà Lưu Khinh Yên dệt thành. Băng cực. Theo tiếng quát lớn vang lên, lỗ chân lông trên người dương thần dỉ ra những hạt máu li ti, kinh khí xoắn úc mà quyền phải mang theo lại ngưng kết thành hư ảnh đầu hổ hữu hình trong không trung. Bàn tay phải cầm kiếm của Lưu Khinh Yên đã sớm cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu này của dương thần, sự đau nhói của kinh mạch chính là lời cảnh báo đối với chủ nhân. Trong khoảnh khắc này, trực giác của một võ giả ma bị cảnh đang điên cuồng gào thét, rút, mau rút. Nhưng lúc này còn kịp sao? Lưu Khinh Yên cắn đầu lưỡi, gắng gượng tinh thần, nhuyễn kiếm chắn ngang trước ngực, nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp. Thạch bì ngày thường có thể cứng rắn chống đỡ đao chém múa bổ, giờ phút này lại giống như giấy tuyên thành bị kinh khí xoắn úc xuyên thủng từng lớp từng lớp. Nàng kinh hãi phát hiện, phòng ngự mà mình tự hào lại yếu ớt như lâu đài cắt mà trẻ con đắp dưới quyền thế của đối phương. Không thể nào. Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, thì sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ cơ thể đã nghiền nát tất cả may mắn. Lưu Kinh Yên trơ mắt nhìn Hàn Thiết Nhuyễn Kiếm đã đồng hành cùng mình 10 năm vỡ vụn từng tấc, giờ phút này đang ngược lại đâm vào vai phải của mình. Quyền đầu của Dương Thần nặng nề rơi vào người nàng, đánh bay nàng ra ngoài. Lưu Kinh Yên giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc. Khoe miệng tràn ra tơ máu, chậm rãi nhỏ xuống theo cằm. Nàng nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân, gian nan nặn ra mấy chữ: "Ngươi rốt cuộc là ai? Đến Lưu phủ muốn làm gì?" Dương Thần nhìn Lưu Khinh Yên đang nằm trên mặt đất, khóe miệng ngậm một nụ cười giễu cợt, nhưng hàn ý trong mắt lại càng thêm nồng đậm. "Xem ngươi hỏi câu nớ ngẩn kìa, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, cho dù ta nói ra thân phận của ta ngươi cũng không biết. Về phần mục đích ta đến Lưu phủ, lát nữa ngươi sẽ biết thôi, cún con đáng yêu của ta." Dương Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải xoa xoa mấy cái trên đầu Lưu Khinh Yên, giống như đang sờ một con chó nhỏ nghe lời. Lưu Khinh Yên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khuất đủ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám đối xử với mình như vậy. Lúc này, nàng lần đầu tiên hối hận mình quá mức chủ quan, không lập tức gọi người đến. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận để bán, bây giờ nàng chỉ có thể mặc cho Dương Thần sỉ nhục mình như vậy, nhưng không có sức phản kháng. Dương Thần đứng dậy, liếc nhìn ông lão kể chuyện và bé gái đang run rẩy trong góc, có chút đau đầu. Nếu không quản bọn họ, đợi người của Lưu phủ phát hiện ra chuyện xảy ra ở đây, thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có con đường chết. Nhưng mang theo bọn họ cũng không thực tế, Dương Thần còn chưa đến mức vì chút lòng chắc cẩn này mà đặt mình vào hiểm cảnh. Thôi vậy, lát nữa đưa bọn họ ra khỏi cửa, để bọn họ tự trốn đi, có sống được hay không thì xem tạo hóa của bọn họ thôi. Xem ra bản tâm của ta vẫn là lương thiện. Dương Thần vừa cảm khái, vừa túi người nhặt một mảnh Hàn Thiết Nhuyễn Kiếm trên mặt đất. Sau đó đi đến bên cạnh Lưu Khinh Yên ngồi xổm xuống, túm lấy cổ tay Lưu Khinh Yên. Người muốn làm gì? Lưu Khinh Yên trừng lớn hai mắt, dù trong lòng sợ hãi như thủy triều, nhưng sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng nhiều năm vẫn khiến nàng gắng gượng chấn định, sắc mặt dữ tợn hô lên. Nhưng một tia run rẩy trong giọng nói vẫn bán đứng nội tâm của nàng. Chỉ nghe phụt một tiếng, mảnh vỡ sắc nhọn dễ dàng rạch rách da thịt, gân cốt, gân tay phải của Lưu Khinh Yên bị Dương Thần cắt đứt, trong nháy mắt rũ xuống bất lực. Lưu Kinh Yên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh đó vang vọng trong sân. Lúc này tiền viện đang chìm đắm trong một bầu không khí náo nhiệt vui mừng, khách khứa hoặc nâng chén uống cạn, hoặc là nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Kinh Yên truyền đến không hề báo trước, tiền viện vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Đây là tiếng gì? Một nam tử mặc cẩm bào nhíu mày, hỏi tiểu tư bên cạnh. Nghe có vẻ như truyền đến từ hậu viện. Chắc chắn lại là tiểu muội đang làm loạn rồi, thôi, đừng để ý đến nàng, tiếp tục đấu nhạc. Hậu viện, Dương Thần cắt xong gân tay phải của Lưu Kinh Yên, lập tức lại cắt gân tay trái của nàng. Cắt xong, dùng chân bịt miệng Lưu Khinh Yên, nói, "Xuyệt, đừng kêu, đau là chuyện bình thường, nhịn một chút là qua thôi." Sau đó Dương Thần lại rời ánh mắt đến mắt cá chân phải của Lưu Khinh Yên. Lại là hai đạo hàn quang lóe lên, mảnh vỡ chuẩn xác cắt đứt gân chân của Lưu Khinh Yên. Lưu Khinh Yên đau đến mức gần như hôn mê, cơ thể kịch liệt co giật, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trán, hòa lẫn với máu tươi ở khoe miệng, bộ dạng thê thảm vô cùng. Chương 17, Lạc thủ tối hoa. Chương 17, Lạc thủ tối hoa. Làm xong tất cả những việc này, thần kinh căng thẳng của Dương Thần hơi thả lỏng. Hắn cúi người nhấc Lưu Khinh Yên lên, dùng sức ném nàng ra ngoài tưởng như ném bao tải. Sau đó, hắn một tay vác cô bé đang sợ hãi run rẩy, không dám hé răng, một tay túm lấy ông lão kể chuyện, mũi chân khẽ chạm đất, tung người nhảy lên, dễ dàng vượt qua tường đây. Được rồi, chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, mau chóng trốn đi. Dương Thần dặn dò một câu, liền không nhìn hai ông cháu nữa, xoay người bước nhanh về phía Lưu Khinh Yên đang hôn mê bất tỉnh. Hắn túi người, vác Lưu Khinh Yên lên vai, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ chật vật của nàng lúc này, bước nhanh rời đi. Không lâu sau, Dương Thần mang theo Lưu Khinh Yên đến tiểu viện mà Tần Trương từng dưỡng thương. Hiện tại Hắc Thủy Bang đã bị các bang phái khác thôn tính, nơi này lạnh lẽo tiêu điều, vừa nhìn đã biết lâu lắm rồi không có ai đến. Dương Thần đá văng cửa phòng, đi thẳng vào trong, ném Lưu Khinh Yên lên giường. "Cậu nhi, nói cho ta biết, bí kíp nhà ngươi đều cất ở đâu, có luyện thể pháp không?" Dương Thần đưa tay vuốt ve trên người Lưu Khinh Yên, cảm giác rất tuyệt. "Phi, ngươi đừng hòng lấy được bất cứ điều gì từ miệng ta." Lưu Khinh Yên trừng mắt hận, giận dữ nhìn Dương Thần. Ánh mắt hận thù như muốn thiêu đốt Dương Thần, răng nghiến ken két. Nàng không ngờ rằng đêm đầu tiên của mình lại bị một tên trộm không rõ lai lịch cướp đi. Nếu để nàng tìm được cơ hội, nàng nhất định phải băm vằm cái tên trước mắt này thành trăm mảnh. "Cậu nhi, như vậy là không đúng đâu, không được nói chuyện với ta như vậy." Dương Thần vốn đang dựa người trên giường, nghe vậy chậm rãi ngồi dậy, trên mặt mang theo vẻ mặt cười như không cười, đưa tay về phía Lưu Khinh Yên, khẽ lắc lắc ngón tay. Sau đó hắn túm lấy cổ tay Lưu Khinh Yên, thuận thế nắm lấy ngón tay út của nàng, dùng sức bẻ mạnh. Một tiếng răng rắc vang lên giòn tan trong căn phòng tĩnh lặng, đặc biệt chói tai. Lưu Khinh Yên không nhịn được nữa, đau đớn hét lên thảm thiết, âm thanh vang vọng trong phòng, hốc mắt lập tức ngập tràn nước mắt. "Được rồi, ta hỏi ngươi một lần nữa, bí kíp nhà ngươi đều giấu ở đâu, có luyện thể pháp không?" "Chúng ta không đợi, ngươi còn chín ngón tay nữa mà, cứ từ từ nghĩ." Lưu Khinh Yên từ nhỏ sống trong nhung lụa, chỉ có nàng hành hạ người khác, làm sao chịu được loại đau khổ này. Đúng như câu nói thập chỉ liên tâm, loại đau đớn vừa rồi nàng tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Cho nên nàng lập tức không còn cứng rắn như trước, lập tức nói cho Dương Thần biết nơi cất giấu công pháp trong nhà. Sau đó Dương Thần lại hỏi Lưu Khinh Yên rất nhiều vấn đề, nàng đều thành thật trả lời. "Ra, ta đã nói cho ngươi tất cả những gì ta biết rồi, vậy có thể giúp ta mua chút thuốc mơ bôi lên không? Nếu không, sau này ta cũng không tiện hầu hạ ngài, phải không?" Lưu Khinh Yên cúi đầu, giọng nói đầy vẻ cầu xin. Chỉ là, ở góc chết mà ánh mắt Dương Thần không thể chạm tới, đáy mắt Lưu Khinh Yên chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sự khuất nhục phải chịu hôm nay nàng cả đời này cũng không quên. Nếu có một ngày để tên ác tặc này rơi vào tay nàng, nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Nhưng lúc này không phải là lúc tức giận, trước tiên phải tỏ ra yếu thế. Dương Thần nhìn ngón tay bị bẻ gãy của Lưu Khinh Yên, đau lòng sờ sờ. "Đúng rồi, cậu nhi nhất định rất đau, phải không? Để ta xem ngươi có rơi nước mắt không." Nói xong, Dương Thần hơi cúi người, đưa ngón trỏ và ngón cái ra, nhẹ nhàng méo lấy cằm Lưu Khinh Yên, từ từ nâng mặt nàng lên. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa của Lưu Khinh Yên lộ ra không sót gì. Đôi mắt nàng hơi đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, vẻ yếu đuối hiện rõ. Lúc này, nàng cực lực giả vờ yếu đuối, cố gắng khơi gợi lòng thương xót trong lòng Dương Thần. Quả nhiên, Dương Thần nhìn thấy khuôn mặt đáng thương trước mắt này, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Lưu Khinh Yên nhìn Dương Thần bộ dạng này, trên mặt vẫn yếu đuối cụp mắt xuống, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia cười lạnh. "Hừ, đàn ông quả nhiên đều là lũ ngu ngốc háo sắc. Chỉ cần vài giọt nước mắt, một bộ dạng đáng thương, liền bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, tin lời nàng một cách triệt để. Khuôn mặt của cậu nhi nhà ta, sinh ra thật là kiểu diễm mắt." Giọng nói của Dương Thần mang theo một tia thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Lưu Khinh Yên. Cảm giác đó giống như đang vuốt ve một món chân bảo hiếm có. "Chỉ tiếc là, mỹ nhân như vậy, sau này ta lại không có cơ hội nhìn thấy nữa rồi." Lưu Khinh Yên nghe thấy lời này, trong lòng lộn bộ một tiếng. Một dự cảm bất an lập tức dâng lên trong lòng, nàng theo bản năng nhìn về phía Dương Thần. Lại phát hiện cổ truyền đến một trận đau nhói, giống như bị một cái kìm sắt bóp chặt. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt quay cuồng, cả thế giới như bị lật ngang. Nàng muốn dây rủa, muốn kêu gào, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến. Sức lực đang nhanh chóng rút khỏi tứ chi mất hải. Trong khoảnh khắc ý thức tan biến cuối cùng, trong đầu Lưu Khinh Yên chỉ còn lại một ý niệm. Mình trung quy vẫn là đánh giá thấp người đàn ông này. Sau đó, tinh thần liền rơi vào bóng tối vô tận, không còn chi răng nữa. Dương Thần tùy ý ném thi thể không còn hơi thở trong tay đi, liền xoay người không ngoảnh đầu lại rời đi. Lưu Khinh Yên này dù sao cũng là cao thủ ma bị cảnh, giữ lại chỉ là tai họa, cho nên Dương Thần từ đầu đã không định để nàng sống. Khi Dương Thần trở lại thành, liền phát hiện đường phố vốn nên yên tĩnh vào ban đêm trở nên náo nhiệt vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết là Lưu phủ phát hiện Lưu Khinh Yên gặp chuyện, ra ngoài tìm người. Chỉ tiếc là, bọn họ không biết rằng, người muốn tìm lúc này đã không còn trên đời nữa rồi. Dương Thần cẩn thận tránh người của Lưu phủ, vòng một vòng lớn rồi lại vòng trở lại Lưu phủ. Đúng như câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lúc này người của Lưu phủ gần như toàn bộ đều ra ngoài tìm Lưu Khinh Yên rồi, lúc này chính là lúc lực lượng phòng hộ trong viện Lưu phủ yếu nhất. Dương Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lại lần nữa trèo tường mà vào. Dựa theo tình báo mà Lưu Khinh Yên cung cấp, Dương Thần rất nhanh liền tìm được nơi Lưu phủ cất giấu bí kíp. Hắn lẻn vào căn phòng đó, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào chân đèn bên trái giá sách, dưới chân như có gió nhanh chóng đi tới. Đưa tay nắm lấy chân đèn, hơi dùng sức vặn. Chỉ nghe thấy một tiếng két trầm đục vang lên, giá sách vốn bất động lại chậm rãi di chuyển. Theo giá sách di chuyển, không lâu sau, một cánh cửa bí mật lặng lẽ xuất hiện ở phía trước. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia kiên định, thấp giọng tự nhủ, chính là chỗ này rồi. Chương 18, Man Nhu Ma bị pháp chương 18, Man Nhu Ma bị pháp. Dương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cánh cửa mật thất kia ra. Một luồng khí tức cũ kỹ ập vào mặt, lẫn với mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Mượn ánh sáng yếu ớt lọt vào, hắn nhìn thấy trong phòng dựa tường có một cái tủ cổ kính, cánh tủ hé mở, để lộ ra một vài vật bên trong. Hắn bước nhanh tới, mở cánh tủ ra, chỉ thấy tầng trên chỉnh tề xếp mấy chồng kim điều vàng nóng. Bên dưới thì đè mấy quyển sách dày cuộn, bên cạnh còn có một cái hộp gấm. Dương Thần trước tiên cầm lấy một quyển sách, trên địa có 5 chữ lớn Man Nhu Ma Bị Pháp viết rất mạnh mẽ. Lật trang bên trong giới thiệu chi tiết phương pháp tu luyện cụ thể. Khi tu luyện cần phối hợp với Nhu Cốt Cao đi kèm, luyện đến khi da thịt cứng cỏi như lông da Man Nhu, sau đó liền có thể khiến thân thể tiến hành phát triển lần thứ hai, khí lực tăng mạnh. Còn cái hộp gấm bên cạnh, bên trong để chắc hẳn là Nhu Cốt Cao rồi. Dương Thần lại liên tiếp lật xem mấy quyển, Thần Hành Bách Biến Phân Thủy Kiếm Ngọc Phòng Bí Thuật Xúc Cốt Công vân vân. Dương Thần trong lòng kích động không thôi, những công pháp này có thể khiến thực lực của ta tiến thêm một bước rồi. Tiếp theo ánh mắt hắn rơi vào đống kim điều đầy tủ, lại gặp khó khăn. Kim điều này tuy quý giá, nhưng số lượng quá nhiều, ta cô thân một mình, mang theo nhiều như vậy quá bất tiện, rất dễ bại lộ. Suy nghĩ một lát, hắn cắn răng, chỉ tùy tay lấy 3 thỏi kim điều nhét vào trong ngực. Sau đó, cẩn thận cất kỹ mấy quyển bí tịch, giấu vào trong túi áo đặc chế sát người, đảm bảo sẽ không rơi ra hoặc bị dễ dàng phát hiện. Rồi mới tiêu sái rời đi, trở về nhà ngủ say. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Dương Thần trong sân toàn tâm toàn ý diễn luyện Man Nhu Ma Bị Pháp vừa có được ngày hôm qua, mỗi chiêu mỗi thức đều mạnh mẽ như hổ. Lúc này, Lâm Vân Nương hoảng hốt xông vào sân, thần sắc kinh hoàng, nói chuyện cũng có chút không lưu loát, "Thần ca, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Ta sáng sớm nay thức dậy, nghe trên phố đều nói, đêm qua có một tên giang hồ đại đạo xông vào Lưu phủ, lại bắt cóc Lưu phủ Thiên Kim đi rồi. Đây này, vừa rồi, có người ở một sân viện bỏ hoang ở ngoại ô thành, phát hiện thi thể của Lưu phủ Thiên Kim của Lưu phủ. Chính là cái người cả ngày cưỡi ngựa đâm người trên đường cái kia. Chết đáng đời." Động tác trong tay Dương Thần không dừng lại, không cho là đúng nói. "Thần ca, đừng có nói bậy, chuyện này nếu để người của Lưu phủ nghe thấy, chúng ta có thể gặp đại họa rồi, Lưu phủ kia tâm ngoan thủ lạn, sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu." Lâm Vân Nương bị lời nói của Dương Thần dọa cho giật mình, vừa nói còn căng thẳng nhìn quanh, phảng phất như người của Lưu phủ lúc này đang ẩn mình trong bóng tối, chờ bắt bọn họ đi. "Được rồi, ta không nói nữa là được." "Đúng rồi, Vân Nương, vậy ngươi có nghe nói tên giang hồ đại đạo kia bây giờ đã bị bắt chưa?" "Cái này thì vẫn chưa nghe nói, chắc là chưa bắt được đi. Nghe nói vị thiên kim của Lưu phủ kia là cao thủ ma bị cảnh gì đó, tên đại đạo kia có thể bắt cóc nàng đi, đoán chừng ít nhất là võ giả đoán cốt cảnh, loại cao thủ này dựa vào bộ khoái của huyện chúng ta làm sao có thể bắt được." Lâm Vân Nương vòng qua Dương Thần, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Dương Thần thì sắc mặt như thường tiếp tục luyện tập, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hiện tại sẽ không nghi ngờ đến trên đầu ta rồi, võ giả đoán cốt cảnh đừng nói là hắc thạch thành cái trấn nhỏ này của bọn họ, ngay cả toàn bộ Hồ Sơn trấn cũng không tìm ra được mấy cao thủ đoán cốt cảnh. Lưu phủ dù có liên tưởng thế nào đi nữa, cũng rất khó nghĩ đến hung thủ lại là hắn cái tiểu nhân vật này. Bất quá Dương Thần vẫn quyết định trong thời gian gần đây rời khỏi nơi này. Dù sao công pháp hắn tu luyện phần lớn đều là từ Lưu phủ lưu truyền ra, nếu sau này ta không cẩn thận động thủ với người khác, rất dễ dàng sẽ bị người ta nhận ra. Lưu phủ ở Hắc Thạch Thành căn cơ sâu dày, vẫn luôn cấu kết với quan phủ. Dương Thần cho dù ma bị đại thành, cũng chỉ có thể đảm bảo an nguy của bản thân. Như vậy, vợ và nữ nhi nhà ta có thể gặp nguy hiểm rồi. Trước tiên tu luyện ma bị pháp, chờ sau khi ma bị pháp đại thành thì bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ở trong hoàn cảnh quen thuộc này, giang buộc vẫn còn quá nhiều người biết gốc gác của hắn rồi, chỉ cần Dương Thần hơi thể hiện ra sự khác thường, người của quan phủ và người của Lưu phủ rất dễ dàng sẽ nghi ngờ hắn. Nếu hắn ở trong một hoàn cảnh xa lạ, dựa vào thực lực ma bị cảnh, hoàn toàn có thể làm một trận lớn. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh 3 tháng thời gian đã trôi qua. Một khoảng đất trống trong rừng cây, ánh nắng lốm đốm chiếu xuống. Dương Thần mặc một bộ quần áo vải thô, hai chân vững vàng cắm trên mặt đất, phản phất như mọc rễ. Giờ khắc này, hắn nín thở thu liễm khí tức quanh thân lặng lẽ hội tụ. Theo một tiếng quát khẽ, hai cánh tay Dương Thần giơ cao lên, cơ bắp căng chặt, dường như ẩn chứa sức mạnh ngàn cân. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn nhanh chóng đập xuống, lòng bàn tay và mặt đất va chạm ầm ầm, cuốn lên một trận bụi đất bay mù mịt. Mỗi lần va chạm, mặt đất đều khẽ rung chuyển, hệt như có một con man nhưu đang dùng sức mạnh va chạm. Trán Dương Thần đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu, lăn xuống theo gò má, làm ướt y phục. Nhưng ánh mắt hắn kiên nghị, chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, chính là tâm quyết của Man Nhưu Ma Bị Pháp. Trong lúc tu luyện, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy da thịt Dương Thần dần dần nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, phản phất như được phủ một lớp màng mỏng cứng cỏi. Ừm, cảm giác này, lẽ nào là đột phá rồi? Nắm giữ kỹ năng Man Nhưu Ma Bị Pháp, nhập môn, quả nhiên, bảng điều khiển trong suốt trước mắt Dương Thần đột nhiên bật ra một đoạn văn bản. Sau đó Dương Thần liền cảm thấy thời không đột nhiên ngưng trệ, khoảnh khắc tiếp theo liền lần nữa đi tới không gian kia. Trong một mảnh hoang dã mênh mông, hàng vạn con thiết giáp Man Nhưu giẫm lên tiếng vó như sấm từ bốn phương tám hướng xuống tới. Hắn trần truồng nửa thân trên, không ngừng dùng động tác trong Man Nhưu Ma Bị Pháp để nên kích, cảm giác đau nhói khi sừng châu cớ rách da thịt chân thực vô cùng. Mỗi lần bị hút bay, da thịt liền dày thêm một phần, mỗi lần xé nát một con Man Nhưu, huyết nhục liền hấp thu một luồng lưu quang màu đồng xanh. 10 ngày, 3 tháng, 1 năm, 2 năm. Khi con Man Nhưu cuối cùng bị dễ dàng xé nát, thân thể Dương Thần trong nháy mắt gân cốt quần quật như rễ cây cổ thụ, da thịt nổi lên ánh sáng màu đồng xanh, giống như lớp da dày của Man Nhưu. Kỹ năng Man Nhưu Ma Bị Pháp kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp lên viên mãn, nhận được điểm suy diễn một không. Dương Thần trong hiện thực đột nhiên mở mắt, khi hắn đứng dậy toàn thân cốt cách phát ra tiếng giòn tan như giang đậu. Chiều cao cả người từ 1,5 m ban đầu trong nháy mắt tăng vọt lên khoảng 1,7 m. Đây chính là Dương Thần đột phá đến ma bị cảnh, khiến thân thể tiến hành phát triển lần thứ hai. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một luồng cảm giác đói khát nồng đậm, Dương Thần biết đây là do thực lực tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến thân thể phát triển cực nhanh, dinh dưỡng và năng lượng trong cơ thể lại không cung cấp đủ gây ra. Thế là Dương Thần đi tới trong phòng, đem nhu cốt cao còn lại trong hộp gấm bôi khắp toàn thân. Trong nháy mắt, vị trí bôi Ngưu Cốt Cao quanh thân toàn bộ bốc lên sương trắng, hắn ma bị pháp biến mãn, lúc này hấp thu dược lực của Ngưu Cốt Cao tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không bao lâu sau, liền đã đem dược lực của Ngưu Cốt Cao toàn bộ hấp thu xong. Chương 19, xúc cốt công. Chương 19, xúc cốt công. Dương Thần lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, chân khí màu xanh nhạt vốn dĩ tràn đầy như hồ nước, giờ phút này lại mỏng manh như sương mù lơ lửng giữa khí hải đột nhiên mở rộng. Khí mù hỗn độn cuộn trào ở rìa khí hải, thế mà lại lớn hơn gấp 5 lần so với ban đầu. Chân khí vốn dĩ có thể chống đỡ thi triển băng cực 2 lần, giờ phút này đã có thể đánh ra 10 lần rồi. Tuy nhiên, sự đề thăng khi đột phá đến ma bị cảnh còn không chỉ có vậy, khí lực của bản thân Dương Thần cũng đề thăng gấp mấy lần so với trước. Dương Thần sau đó nắm lấy rìa đá xanh, năm ngón tay như lưỡi cày cắm vào đất, sống sờ sờ bóc xuống phiến đá dày nửa thước. Hừ. Theo một tiếng quát lớn, nắm đấm phải của Dương Thần nện xuống đất. Khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc với bùn đất, vân vân màu đồng xanh lan tràn từ khớp ngón tay đến cổ tay. Mặt đất như bị manh như khổng lồ giẫm đạp, lấy quyền phong làm trung tâm nổ tung ra vết nứt hình mạng nện, xích tùng tụ cách đó 3 trượng bị chấn động điên cuồng đung đưa. Dương Thần cúi đầu nhìn mu bàn tay không chút tổn thương, dưới da ẩn ẩn có huyết mạch màu đồng xanh lưu động. Tùy tiện xé mở vào áo, cơ bắp ngực bụng thế mà lại tự động nhúc nhích như vật sống, đẩy văng toàn bộ vụn đá bắn tung tóe, phát ra tiếng leng keng như mưa rơi trên trung đồng. Thì ra đây chính là ma bị cảnh, đây còn chỉ là phẩm chất lưu bị, thực lực đã đề thăng gấp mấy lần rồi, sau này đề thăng đến phẩm chất thiết bị, sự đề thăng về thực lực quả thực không dám tưởng tượng. Nếu ta trước đó không phải nội ngoại kiêm tu, cho dù có tu luyện băng sơn quyền đến viên mãn lĩnh ngộ minh kính, không có nội lực gia trì của đồng tử công e rằng không đột phá được phòng ngự của vương võ, sẽ bị hắn sống sờ sờ tiêu hao đến chết. Còn có Lưu Khinh Nhiên kia, thực lực lại đạt đến ma bị trung kỳ, hoàn toàn là dựa vào đại sát chiêu suy diễn từ điểm suy diễn mới miễn cưỡng hạ gục nàng. Hiện giờ ta đã đột phá gông cùng xiềng xích, thân thể tiến hành phát dục lần thứ hai, dưới nội tình nội ngoại kiêm tu, sự đề thăng thực lực sâu sắc hơn không chỉ một bậc so với người bình thường chỉ tu luyện nội công ngoại công. Nếu bây giờ lại để Dương Thần đối mặt với Lưu Khinh Nhiên, hắn có tự tin căn bản không cần băng cực, chỉ dựa vào kình lực của băng sơn quyền, trong vòng 10 chiêu sẽ giết chết nàng. Dương Thần nhìn thoáng qua bảng điều khiển, điểm suy diễn lại quay trở về 10 điểm. Trong số kỹ năng hắn nắm giữ lại có mấy cái sáng lên. Kỹ năng nắm giữ: Khảm sai thuật, viên mãn, đồng tử công, viên mãn, băng sơn quyền, tầng thứ tư, đặc kỹ băng cực, mà phía sau kỹ năng băng sơn quyền thì không có dấu nói rõ 10 điểm suy diễn không đủ để nó tiến hành suy diễn tầng tiếp theo. Dương Thần suy nghĩ một chút, khảm sai thuật căn bản không có cần thiết suy diễn, đồng tử công ngược lại có giá trị suy diễn. Tuy nhiên đồng tử công dù sao cũng chỉ là một môn công pháp củng cố cơ thể bồi dưỡng nguyên khí, cho dù để thăng thêm một bước cũng chỉ là khiến nội lực của đồng tử công càng thêm tinh thuần, sự đề thăng về thực lực ước chừng không lớn. Vẫn là trước tiên đem những công pháp khác đều luyện đến viên mãn, xem đến lúc đó điểm suy diễn có thể suy diễn băng sơn quyền đến tầng tiếp theo hay không đi. Dương Thần từ trong lòng lấy ra một quyển bí tịch, phía trên viết 3 chữ lớn xúc cốt công. Môn công pháp này đối với sự tăng cường thực chiến không rõ ràng lắm, tuy nhiên luyện đến đại thành có thể khiến các khớp xương, xương cốt trong cơ thể có thể linh hoạt biến hình, thu nhỏ lại. Không chỉ có thể thay đổi thể hình, còn có thể khiến độ dẻo dai của cơ thể đạt đến cực hạn, làm ra các động tác siêu phàm. Chiều cao của Dương Thần vừa rồi tăng vọt một đoạn, nếu không dùng xúc cốt công thay đổi thể hình một chút, sẽ quá bắt mắt. Hắn lật xem trang trong của bí tịch, bắt đầu dựa theo động tác phía trên tu luyện. Theo sự tu luyện đi sâu, chỉ thấy hai vai hắn hơi hạ xuống, xương bả vai lặng lẽ thu vào trong, phảng phất muốn khảm vào sau lưng, phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ. Kỹ năng nắm giữ: xúc cốt công, nhập môn. Trên bảng điều khiển bán trong xuất hiện ra nhắc nhở mới, điều này đại diện cho việc Dương Thần chỉ dùng chưa đến một canh giờ đã nhập môn môn xúc cốt công này. Lúc này Dương Thần đã bước vào ma bị cảnh, trên người đã có mấy môn công pháp đạt đến viên mãn. Giống như xúc cốt công loại công pháp phổ thông này, tu luyện lên quả thực không cần quá dễ dàng. Kỹ năng xúc cốt công kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp thành viên mãn, nhận được điểm suy diễn một Dương Thần đứng tại chỗ, chỉ thấy ngón tay hắn hơi động. Trong nháy mắt, xương cốt toàn thân lạch cạch băng lên, trong nháy mắt, thân hình hắn vốn dĩ 1m7, nhanh chóng lùn xuống, ổn định dừng lại ở 1m5. Lại biến trở về cái lùn kia. Lúc này trời đã tối, Dương Thần bèn không tiếp tục nữa, đi thẳng về nhà. Sau khi ăn cơm tối, bố nuôi ôm đứa bé đi nghỉ ngơi. Hoàng hôn bao trùm, đèn lồng ở góc mái hiên khẽ đung đưa trong gió đêm. Lâm Vân Nương bưng chậu gỗ từ nhà bếp đi ra, ánh đến phản chiếu trên mặt nước vỡ vụn thành từng điểm sao trên chiếc áo màu trắng ngà của nàng. Nước nóng trong chậu hơi gợn sóng, hơi nước bốc lên làm mở đi hàng mày túi thấp của nàng. Thần Ca Nhi, nên rửa chân rồi. Lâm Vân Nương nhẹ nhàng đặt chậu đồng dưới chân Dương Thần, tiện tay vuốt lọn tóc mai rủ xuống, giọng điệu dịu dàng nói, hôm nay ở chợ gặp Trương Thẩm Tử, nói phố Tây mới mở một tiệm tơ lụa, hoa văn rất mới lạ. Nương nghĩ qua 2 ngày mua mấy thước vải về, cắt cho Thần Ca Nhi một cái áo mới. Dương Thần lười biếng tựa vào ghế bành, nghe vậy nhướng mày, nương đúng là nhớ con. Nhưng chủ tiệm kia họ Lưu phải không? Nghe nói có dính dáng đến Lưu phủ. Đúng vậy chứ. Lâm Vân Nương xoắn khăn tay thở dài, từ khi chuyện của Thiên Kim Lưu phủ xảy ra, trong thành gió thổi rất căng. Sáng nay mua đậu phụ, còn thấy nha dịch gõ cửa từng nhà hỏi hắn đấy. Nàng vừa nói vừa theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa, mũi chân vô thức cọ vào thành chậu, bắn tung tóe mấy giọt nước. Chương 20, Ngọc Phòng Bí Thuật. Chương 20, Ngọc Phòng Bí Thuật. Khó khăn lắm mới hầu hạ Dương Thần rửa chân xong, Lâm Vân Nương trốn chạy như bay về phòng mình, không dám ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Dương Thần nhìn theo bóng lưng đội vã rời đi của Lâm Vân Nương, chậm rãi lấy từ trong ngực ra quyển Ngọc Phòng Bí Thuật kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách. Nhẫn nhịn lâu như vậy, hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để hái trái chín này. Nghĩ đến đây, Dương Thần chậm rãi đứng dậy, phủi phủi y phục, bước những bước không nhanh không chậm nhưng lại mang theo vài phần quyết tâm, hướng về phía phòng của Lâm Vân Nương mà đi. Minh đương đương là gia chủ, đương nhiên phải ngủ ở chính phòng mới đúng. Dương Thần đến trước cửa chính phòng, giơ tay đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra. Chụp cửa phát ra một tiếng kéo kẹt như là đang rên rỉ cho chuyện sắp xảy ra. Ai? Lâm Vân Nương trở về phòng đang chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình quay người lại, giọng nói run rẩy. Áo trên tay rơi xuống, nàng theo bản năng nắm chặt cổ áo. Quay đầu nhìn về phía cửa, thấy người đến là Dương Thần, thân thể nàng run lên. Thực ra nàng đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Lâm Vân Nương chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào bàn để chống đỡ. "Thần, Thần ca, hôm nay muộn quá rồi, có chuyện gì ngày mai nói được không? Gần đây ta có được một môn công pháp, cần ngươi phối hợp mới có thể tu luyện, tất cả đều là vì Dương gia chúng ta, mong Vân Nương ngươi hiểu cho." Dương Thần hoàn toàn không tiếp lời Lâm Vân Nương, đi thẳng vào trong phòng. "Ngươi đừng làm loạn." Lâm Vân Nương run rẩy phát ra cảnh cáo, nhưng giọng nói này mềm mại vô lực, ngược lại càng thêm vài phần vẻ đáng thương. "Vân Nương nói gì vậy, trong loạn thế này phải có chút bản lĩnh phòng thân mới được. Môn công pháp này luyện đến viên mãn cảnh giới đối với thân thể của Vân Nương ngươi cũng rất có ích, ngươi nên cảm ơn ta mới phải." Nói xong, Dương Thần từ trong ngực lấy ra quyển Ngọc Phòng Bí Thuật cho Lâm Vân Nương xem. Lâm Vân Nương nhìn thấy trên bí kíp bốn chữ Ngọc Phòng Bí Thuật trong quyển khắc, trên mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, vẻ xấu hổ phẫn nộ như thủy triều dâng trào, trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Hai môi nàng khẽ run, dường như muốn giận mắng, nhưng lại cố gắng nuốt lời nói trở lại, chỉ lắp bắp ra một câu: "Ngươi còn quá nhỏ, cái này sao được?" Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, mang theo vài phần run rẩy. "Có gì mà không được? Trước đây chúng ta chẳng phải đã từng rồi sao? Con cái cũng có rồi." Lược bỏ một mặt chữ, đã sửa đổi, mọi người tự tưởng tượng, quyển Ngọc Phòng Bí Thuật này nghiêm khắc mà nói thì không phải là một môn song tu công pháp, thực tế là một môn thải bổ pháp môn. Trong giai đoạn đầu của công pháp, sẽ coi phụ nữ như lò luyện, dùng tinh hoa trong cơ thể đối phương để phản bổ cho bản thân. Mà với thể chất của một người bình thường như Lâm Vân Nương, không đến một tháng sẽ bị Dương Thần thải bổ quá độ, thương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nếu Dương Thần tu luyện Ngọc Phòng Bí Thuật đến viên mãn cảnh giới, thì bọn họ có thể loại bỏ cục diện một bên cướp đoạt, một bên đau khổ trước đây, mà chuyển sang thực hiện sự dung hợp sức mạnh của cả hai, cùng nhau nâng cao. Trong khi công lực tinh tiến, kéo dài tuổi thọ, còn có thể chậm rãi cải thiện căn cốt tư chất của cả hai người. Nói cách khác, chỉ cần Dương Thần trong vòng một tháng tu luyện Ngọc Phòng Bí Thuật đến nhập môn, thì Lâm Vân Nương không những không bị thải bổ quá độ, mà ngược lại cơ thể còn ngày càng tốt hơn. Nắm giữ kỹ năng Ngọc Phòng Bí Thuật, nhập môn, sau cơn mưa mây, Lâm Vân Nương lần đầu tiên bị thải bổ, thân thể rất suy yếu, nằm trên giường thở dốc. Mà Dương Thần thì bị dòng chữ trên bảng điều khiển trước mắt làm cho kinh ngạc. Mình vậy mà chỉ tu luyện một lần đã nhập môn rồi. Ngoan ngoãn, Dương Thần không ngờ rằng mình trong việc tập võ thiên phú rất bình thường, nhưng trong chuyện này lại có thiên phú mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngọc Phòng Bí Thuật kỹ năng kích hoạt điều kiện nâng cấp, từ nhập môn tự động nâng cấp thành viên mãn, nhận được điểm diễn sinh 8, sau đó Dương Thần lại một lần nữa đến không gian đỉnh trệ quen thuộc kia, trong phòng cùng Lâm Vân Nương hết lần này đến lần khác tu luyện Ngọc Phòng Bí Thuật. Từ nhập môn đến tiểu thành đến đại thành, cho đến viên mãn. Hải lượng kiến thức trong nháy mắt tràn vào đầu, biết được làm thế nào để điều chỉnh tư thế có thể kích phát âm dương lực lượng một cách hiệu quả trong quá trình thải bổ, làm thế nào để dẫn dắt chính xác sự giao thoa khí tức của cả hai bên, làm thế nào để phản bổ tinh hoa thải bổ trở lại cho đối phương, v.v. Đồng thời hắn còn cảm thấy, những ám thương âm thầm chôn vùi trong cơ thể do khổ tu ngày thường, đang tự lành lại với tốc độ kinh ngạc. Những cơn đau ẩn nấp sâu trong nội tạng, giữa các kinh mạch, dường như băng tuyết gặp ánh nắng ấm áp, nhanh chóng tan chảy. Đồng thời, ánh mắt hắn vô thức quét về phía cánh tay, chỉ thấy vết sẹo do Dương Dũng đánh lúc nhỏ, giờ phút này lại đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da gồ ghề dần trở nên bằng phẳng và mịn màng, màu sắc cũng chuyển từ màu nâu sẫm sang màu da khỏe mạnh đồng nhất với vùng da xung quanh. Xem ra tác dụng chính của Ngọc Phòng Bí Thuật này là nhắm vào thể chất, chậm rãi cải thiện thể chất và tăng cường khả năng phục hồi. Hiệu quả như vậy không khỏi khiến Dương Thần nghĩ đến một từ bổ ma. Sau này chỉ cần bị thương, trở về cùng Lâm Vân Nương tu luyện một đêm là có thể hồi phục 7788, quả thực là mỹ mãn. Đã sửa đổi, Lâm Vân Nương cũng từ xấu hổ phẫn nộ ban đầu biến thành kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, lời Dương Thần vừa nói thật sự không hề lừa nàng, vốn dĩ sau lần tu luyện đầu tiên nàng cảm thấy thân thể mình sắp tan ra rồi, cơ thể có một cảm giác bị móc giống. Nhưng sau lần thứ hai, cảm giác bị móc giống đó liền biến mất không thấy. Lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lần thứ bảy, nàng ngược lại cảm thấy tinh thần của mình càng ngày càng tốt hơn, trong cơ thể cũng có một cảm giác sung mãn. Nàng cảm thấy sức lực của mình còn lớn hơn so với trước đây rất nhiều. Và điều kỳ lạ nhất là, nàng tận mắt nhìn thấy những vết nứt nẻ do giặt quần áo vào mùa đông trên tay mình đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một số vết thương và sẹo trên cơ thể cũng biến mất theo, làn da cũng dần khôi phục lại vẻ trắng trẻo mịn màng như khi nàng còn là khuê nữ. Chương 21, yêu ma. Chương 21, yêu ma. Dương Thần ca, đây là chuyện gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Vân Nương hạnh mục trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Chuyện xảy ra trước mắt, quả thực giống như thần thoại cố sự, khiến nàng không dám tin vào mắt mình. Ừ, ta đã nói bộ công pháp này tốt cho thân thể của ngươi mà, bây giờ chắc là tin rồi chứ? Ngày hôm sau, ánh bình minh ban mai xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rải trên giường. Dương Thần từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ màng dần dần tập trung, đập vào mắt là thân ảnh Lâm Vân Nương cuộn tròn trong lòng hắn. Khác hẳn với vẻ tiểu tụy trước đây, giờ phút này nàng sắc mặt hồng nhuận, tựa như hoa đào nở rộ ngày xuân, toát ra sức sống bừng bừng. Tóc có chút rối bời, nhưng không hề tổn hại đến khí sắc tốt tổng thể của nàng, vài sợi tóc con dính trên má, tăng thêm vài phần lười biếng cho nàng. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên má Lâm Vân Nương, liền thấy hàng mi của nàng khẽ run lên, sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. "Ta biết ngươi tỉnh rồi, mau dậy làm cơm đi. Tu luyện kết thúc, Lâm Vân Nương đứng dậy đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Dương Thần dùng xong bữa sáng, không như mọi ngày đi đến rừng cây tu luyện. Vì đã hạ quyết tâm rời khỏi nơi này, việc cấp bách trước mắt là tìm một nơi an thân. Hắn dự định hôm nay đi xa đến huyện thành bên cạnh, thuê một chỗ biệt tử. Dương Thần lấy ra một thỏi vàng trước đây lấy được từ Lưu phủ, lại lấy thêm một nắm bạc vụn cất kỹ, sau đó hướng về phía cổng thành đi đến. Không lâu sau, liền đến cổng thành. Nhưng ngay khi hắn muốn ra khỏi thành, lại bị bắt khóa giữ thành chặn đường. Dừng lại, chi huyện đại nhân có lệnh, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Hắc Thạch thành. Một tên bắt khóa đi đến trước mặt Dương Thần, lạnh giọng nói. Dương Thần nhíu mày, không ngờ lại không cho ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh liền đổi thành một bộ mặt tươi cười, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn, lén lút nhét vào tay bắt khóa. Cười hì hì hỏi, đại ca, tiểu nhân lần này ra ngoài là muốn thăm người thân, còn xin ngài tạo điều kiện cho. Tên bắt khóa kia dùng tay cân nhắc số bạc trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó thái độ hòa hoãn hơn một chút, đối với Dương Thần nói, tiểu tử, thấy ngươi cũng biết điều, ta cho ngươi một lời khuyên. Về nhà ngoan ngoãn ở đó đi, bên ngoài bây giờ không an toàn, đừng bất cẩn mất mạng. Được rồi, về đi. Tên bắt khoái kia nói xong liền phất tay với Dương Thần. Không an toàn. Đại ca, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thần tiếp tục truy hỏi, đồng thời lại nhét cho người này một khối bạc. Được rồi, dù sao chuyện này rất nhanh cũng sẽ lan truyền, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một chút. Chuyện Đồng Tâm hội bị diệt môn mấy hôm trước, ngươi chắc biết chứ? Dương Thần nghe vậy thần sắc khẽ động, không ngờ chuyện này lại có liên quan đến Đồng Tâm hội. Biết biết, lúc đó ta còn ở hiện trường, những người đó chết thảm quá, máu đều bị hút khô rồi. Hơn nữa, sau này trong thành lục tục lại xảy ra mấy vụ việc tương tự, khiến mọi người hoang mang lo sợ. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đoán không sai, bây giờ không cho ra khỏi thành, chính là có liên quan đến chuyện này. Bây giờ toàn bộ Hắc Thạch thành đều đã bị một mảnh huyết vụ quỷ dị phong tỏa, phàm là người xông vào huyết vụ đều không một ai sống sót, chết thảm giống hệt như những vụ án trong thành. Mà thứ có thể tạo ra loại huyết vụ quỷ dị này, chỉ có yêu ma trong truyền thuyết. Yêu ma? Đại ca, ngươi nói Hắc Thạch thành của chúng ta bị một con yêu ma nhắm vào. Dương Thần sắc mặt biến đổi, hắn trước đây cũng từng nghe người ta nhắc đến yêu ma, nhưng giống như ở Lam Tinh, thế giới chủ yếu dựa vào khoa học kỹ thuật, cũng có rất nhiều truyền thuyết về thần quỷ, cho nên hắn căn bản không để trong lòng, không ngờ thế giới này lại thật sự tồn tại yêu ma. Không sai, cho nên bây giờ không cho các ngươi ra ngoài cũng là vì tốt cho các ngươi thôi. Bắt khoái nói xong những lời này, liền không còn giải thích với Dương Thần nữa, phất tay đuổi Dương Thần rời đi, mặc cho Dương Thần hỏi thế nào cũng không mở miệng. Chương 22, công pháp viên mãn, ma bị cực hạn. Chương 22, công pháp viên mãn, ma bị cực hạn. Yêu ma, huyết vụ. Chẳng trách Lưu lão gia kia lâu như vậy không trở về, hóa ra không phải không muốn về, mà là không về được nữa. Nhưng lời của tên bộ khoái kia cũng không thể tin hoàn toàn, Dương Thần không tin đối phương sẽ nói thật với mình, một người dân thường. Ngươi nghĩ xem, nếu thật sự như lời đối phương nói, Hắc Thạch thành đã bị yêu ma bao vây, vậy tại sao hắn lại còn dám canh giữ ở cửa thành, một chút cảm giác căng thẳng sợ hãi cũng không có. Trong đó chắc chắn còn có điều kỳ lạ, nhưng những điều này không phải là thứ mà tầng lớp như hắn có thể biết được. Dương Thần rời khỏi cửa thành, tìm một nơi hẻo lánh, vận sử nội lực lật qua tường thành. Hắn phát hiện bên ngoài Hắc Thạch thành quả thật bị một tầng sương mù màu máu nhàn nhạt bao phủ. Ở giữa huyết vụ nằm mấy thi thể, trạng thái chết cũng giống hệt những người của Đồng Tâm hội. Dương Thần nhìn huyết vụ, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn không lựa chọn xông vào, hiện tại thực lực của hắn còn có không gian để nâng cao hơn nữa. Dù thật sự muốn xông vào, tốt nhất cũng nên đợi đến khi thực lực được nâng cao đến cực hạn hiện tại mới tốt. Sau đó, Dương Thần không tiếp tục dừng lại, trực tiếp về nhà. Trước tiên hãy luyện lại cơ thể đã nhị thứ phát dụng, luyện đến cực hạn cơ thể, đạt tới ma bị đỉnh phong rồi nói sau. Dương Thần gần đây vừa đột phá đến ma bị cảnh, cơ thể đột phá cực hạn, tiến hành nhị thứ phát dụng. Điều này cũng có nghĩa là khí lực và nội lực của hắn có thể tiếp tục nâng cao. Ma băng sơn quyền, đồng tử công, mãnh lưu ma bị pháp cùng ngọc phòng bí thuật đều đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn mỗi ngày dù không làm gì, khí lực và nội lực của cơ thể cũng ngày càng tăng trưởng, cho đến khi đạt tới cực hạn của cơ thể này. Mới chỉ một ngày thời gian, đã từ ma bị sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Đạt tới ma bị đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, hắn dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện các công pháp khác, để cày điểm suy diễn, cố gắng sớm ngày có thể suy diễn băng sơn quyền lên tầng tiếp theo, đồng thời nâng lưu bị lên thiết bị. Dương Thần lấy ra mấy môn công pháp còn lại, thần hành bách biến phân thủy kiếm ngọc thạch ma bị pháp và huyền thiết ma bị pháp. Mà muốn từ lưu bị tấn thăng lên thiết bị, thì phải tu luyện một môn ma bị pháp mới, tiến hành ma bị lần thứ hai. Kỳ thật đối với võ giả bình thường, thông thường chỉ tu luyện một môn ma bị pháp, bởi vì cho dù là võ giả ma bị phẩm chất lưu bị, chỉ cần luyện cơ thể đến cực hạn lần nữa đạt tới ma bị đỉnh phong, là có thể thông qua tu luyện đoán cốt pháp, một lần trở thành cường giả đoán cốt cảnh. Huống chi sau đoán cốt cảnh còn có luyện tạng cảnh, sau luyện tạng cảnh còn có tẩy tủy cảnh. Võ giả bình thường thiên phú có hạn, dù cho dùng hết cả đời thời gian, cũng không thể tu luyện đến tẩy tủy cảnh. Vậy sao lại lãng phí thời gian đi tu luyện thêm một môn ma bị pháp khác chứ? Chỉ có loại người thọ nguyên sắp hết, đời này nhất định không thể đột phá hoặc thiên phú nghịch thiên đến mức bùng nổ, hai loại tuyệt thế thiên tài này mới lựa chọn tu luyện. Dương Thần sở hữu hệ thống, hẳn có thể xem là loại người thứ hai. Vì vậy hắn lật ngọc thạch ma bị pháp ra, bắt đầu dựa theo động tác trên bí tịch mà diễn luyện. Có nền tảng của mãnh lưu ma bị pháp, Dương Thần tu luyện quyển ngọc thạch ma bị pháp này có thể nói là việc ít công to. Hắn có một loại dự cảm, lần này chỉ cần tốn một nửa thời gian so với mãnh lưu ma bị pháp là có thể nhập môn. Nhưng dược cao phối hợp mà ngọc thạch ma bị pháp cần, hiện tại ta lại không có, nhưng may mắn là trong bí tịch có phối phương, chỉ cần tốn tiền là có thể tự mình phối chế. Dương Thần hiện tại trong tay có 3 thỏi vàng, dùng để phối chế dược cao của Ngọc Thạch Ma Bị Pháp dư giả. Quả nhiên, 1 tháng rưỡi sau, môn Ma Bị Pháp thứ 2 thành công nhập môn. Nắm giữ kỹ năng Ngọc Thạch Ma Bị Pháp, nhập môn, kỹ năng Ngọc Thạch Ma Bị Pháp kích hoạt điều kiện thăng cấp, tự động thăng cấp từ nhập môn lên viên mãn, nhận được điểm suy diễn sau cùng với việc Ngọc Thạch Ma Bị Pháp đạt tới viên mãn, quanh thân Dương Thần nổi lên ánh sáng nhuận trạch như ngọc thạch, chất da ngưng thực dày nặng như bản thạch. Đồng thời, thân hình hắn lần nữa tăng gọn, đạt tới 1m75. Khí hải ở đan điền của hắn càng mở rộng gấp đôi. Sự tăng trưởng nhanh chóng của lực lượng mang đến tác dụng phụ mạnh mẽ, một trận đói khát khó nhịn từ sâu bên trong ngũ tạng lục phủ cuộn trào lên, gặm nhấm cơ thể hắn. Dương Thần nhanh chóng bưng thang đại bổ đã chuẩn bị sẵn ở một bên, chậm rãi đưa vào miệng, từng ngụm nhỏ nuốt xuống. Nước canh vào cổ họng, hóa thành từng luồng ấm áp, dần dần làm dịu cảm giác đói khát trong cơ thể. Môn Ma Bị Pháp thứ 2 đã tu luyện đến viên mãn, tiếp theo còn có một môn Ma Bị Pháp và mấy môn ngoại công, tất cả đều tu luyện đến viên mãn. Thời gian thoi đưa, lại 3 tháng trôi qua. Huyền Thiết Ma Bị Pháp thần hành bách biến phân thủy kiếm, đều dưới sự nỗ lực không ngừng của Dương Thần, lần lượt được hắn luyện đến nhập môn, sau đó do hệ thống tự động thăng cấp đến viên mãn. Làn da vốn mang ánh đồng xanh của Dương Thần giờ khắc này phủ lên ánh đen huyền thiết, nhìn kỹ lại ẩn hiện vân ngọc thạch. Mỗi khi chân khí lưu chuyển, dưới da sẽ hiện lên mạch lạc màu đồng xanh như da mãnh lưu, 3 tầng lớp sừng dị chất giao thoa như tình cương trăm luyện. Đến đây Dương Thần đã đạt tới cực hạn của Ma Bị Cảnh, cũng chính là thiết bị cảnh giới trong truyền thuyết. Hô, cho khí trong lồng ngực Dương Thần đột nhiên phun ra, giữa môi răng lại ngừng tụ ra một đạo xương lạnh như lụa trắng, phá không bắn nhanh như mũi tên rời cung. Luồng khí đó mang theo thế lạnh lẽo, chuẩn xác đâm vào cành cây già xù xì phía trước, tiếng đùng trầm đục vang vọng từng lớp trong rừng cây. Dương Thần trong rừng cây chiều cao lần nữa tăng trưởng, đã đạt tới 1m85. Toàn thân gân cốt cuộn cuộn, đâu còn chút dáng vẻ gầy gò lùn tịt trước kia nữa. Hắn cầm lấy một thanh trường kiếm bên cạnh, bắt đầu diễn luyện phân thủy kiếm, tùy tay vung ra mấy đạo kiếm hoa cắt nát tảng đá xanh phía trước, đá vụn bắn tung tóe va vào ngực bụng, lại thấy gân cốt cuộn cuộn như mãng xà sống, đẩy bật toàn bộ mảnh đá vụn ra. Diễn luyện xong phân thủy kiếm, hắn đột nhiên thu kiếm vào vỏ, toàn thân gân cốt như cung lớn bằng gân châu căng chặt, mỗi tấc huyết nhục đều đang chấn động cộng hưởng. Đất dưới chân lún xuống hơn 5 cm, hai cánh tay đột nhiên căng lên như dây cung đúc từ biển thiết, cánh tay phải mang theo thế phong lôi ẩm vàng đánh ra, quyền phong chưa tới, quyền phong đã bẻ gãy ngang thân cây xích tùng thụ dày bằng cánh tay phía trước. Dương Thần lúc này như một đầu hung thú hình người, khiến người ta kinh hãi. 3 môn ma bị pháp luyện đến viên mãn, lúc này ta đã đạt tới cực hạn của ma bị cảnh, bây giờ ta dù không vận sử nội lực, chỉ dựa vào phiên bản bình thường của băng thạch quyền cũng có thể đánh ra uy lực của băng cực trước kia. Nói cách khác, đòn đánh thường bây giờ có thể sánh ngang với tất sát kỹ trước kia rồi. Dương Thần nhìn thân hình đầy cơ bắp của mình, trong lòng cực kỳ hài lòng. Hiện tại hắn, dù đối mặt với 7-8 cao thủ như Lưu Khinh Yên, Mây Công, cũng có lòng tin chiến thắng. Chương 23, Lược Ảnh. Xích Diễm Quân. Chương 23, Lược Ảnh. Xích Diễm Quân. Điểm suy diễn, 29 điểm. Điểm suy diễn đã đạt đến 29 điểm rồi, vậy mà vẫn không thể suy diễn Băng Sơn Quyền lên tầng tiếp theo. Chẳng lẽ nói tiềm lực của Băng Sơn Quyền đã đạt đến cực hạn, không thể thăng cấp nữa sao? Dương Thần nhìn lướt qua bảng thuộc tính, trên đó hiện có Khảm Xài Thuật, Phân Thủy Kiếm, Thần Hành Bách Biến, Đồng Tử Công và Ngọc Phòng Bí Thuật, tổng cộng 5 môn công pháp có thể suy diễn lên tầng tiếp theo. Hiện tại thực lực của ta đã đạt đến cực hạn, đã đến lúc rời khỏi Hắc Thạch Thành rồi. Vì bây giờ Băng Sơn Quyền không thể nâng cao, vậy thì cứ nâng cao kỹ năng khác trước đã. Hắn tập trung sự chú ý vào dấu cộng phía sau Thần Hành Bách Biến, viên mãn cảnh giới. Theo tinh thần tập trung, điểm suy diễn giảm xuống còn 19 điểm, Dương Thần lại tiến vào không gian đỉnh trệ kia, bắt đầu luyện tập Thần Hành Bách Biến hết lần này đến lần khác. Sau không biết bao nhiêu thời gian tu luyện, Dương Thần chỉ cảm thấy một luồng lực lượng chạy vào hai chân, hắn vận động cơ bắp hai chân, chỉ cảm thấy thân thể dường như không còn trọng lượng, cứ như thể chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể bay ra ngoài. Thần Hành Bách Biến, tầng thứ 4, đặc kỹ Lược Ảnh, đặc điểm của Băng Sơn Quyền là bộc phát, cho nên mới suy diễn ra chiêu thức bộc phát cực hạn như băng cực, còn đặc điểm của Thần Hành Bách Biến là tốc độ, cho nên Lược Ảnh này đúng như tên gọi, chính là bộc phát tốc độ cực hạn đi. Dương Thần hít sâu một hơi, cơ bắp chân trên căng như dây cùng, cảnh khô dưới chân vỡ vụn từng tấc trong lúc kình lực bộc phát, cả người hắn mượn thế phản xung vọt ra ngoài. Làn xương mỏng trong rừng bị thân hình xé toạc một khe hở, nơi lướt qua lại lưu lại một tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt. Trong lúc phi nhanh, tiếng gió rít gào như gông xiềng vô hình, sau một tiếng vang trầm đục, không khí dường như bị xé rách. Dương Thần bước một bước ra, thân hình đã xuất hiện cách đó 10 mét. Khoảng cách này Dương Thần ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt lóe lên ánh sáng mừng rỡ. Một bước này lại bước ra 10 mét, tiếp trước có câu nói 10 bước ngoài súng nhanh, 10 bước trong quyền nhanh người bình thường một bước chưa tới 1 mét, mà bây giờ ta một bước có thể bằng 10 mấy bước của người thường, nói cách khác trong vòng 50 mét, ta còn nhanh hơn súng. Tốc độ này vượt xa dự đoán trước đó của Dương Thần, điều này khiến năng lực sinh tồn của hắn lại tăng lên một bậc lớn. Trước đó hắn còn lo lắng yêu ma trong huyết vụ quỷ dị ngoài thành thực lực khủng bố, hắn không phải đối thủ. Bây giờ có Lược Ảnh, hắn tự tin cho dù đánh không lại, cũng nên có thể chạy trốn. Đồng thời, Lược Ảnh còn khiến một ý niệm trong lòng Dương Thần chết đi sống lại. Mấy ngày trước khi biết được quan phủ hạ lệnh cấm tất cả mọi người ra khỏi thành, Dương Thần đã nghĩ đến việc đi đến nha môn trong thành để thăm dò rốt cuộc. Huyết vụ kia quỷ dị như vậy, lại còn truyền ra là yêu ma tắc quái, người của quan phủ tuyệt đối không thể không biết chuyện. Chỉ là trước đó hắn vừa mới đột phá ma bị cảnh, không có nắm chắc lẻn vào nha môn quan phủ mà không bị phát hiện, cho nên mới dập tắt ý niệm. Giờ đây thực lực của Dương Thần đã đạt đến cực hạn ma bị cảnh, lại lĩnh ngộ Lược Ảnh, thế là những lo ngại trước đó của hắn đã không còn nữa. Đêm đó, sau khi ăn tối xong, Dương Thần và Lâm Vân Nương tu luyện mấy lượt, đợi nàng ngủ say, liền thay y phục dạ hành rồi hướng về nha môn quan phủ. Sở hữu thần hành bách biến viên mãn cảnh giới, Dương Thần cho dù không sử dụng lực ảnh, tốc độ chạy cũng vô cùng kinh người. Hoàng hôn dần buông xuống, Dương Thần rất nhanh đã đến gần huyện nha. Nha dịch ở cửa tay cầm trường thương, đi đi lại lại, ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh. Dương Thần nheo mắt lại, cẩn thận quan sát quy luật tuần tra của nha dịch. Đợi một đội nha dịch vừa đi ngang qua trước mắt, thân hình hắn lóe lên, như mũi tên rời cung lao về phía bức tường cao của huyện nha. Chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm lên tường, thân thể liền như linh miêu nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay nắm lấy đỉnh tường, một cái lộn mình, liền vững vàng rơi xuống sân trong của huyện nha. Vòng qua mấy hành lang, Dương Thần nghe thấy một trận tiếng nói chuyện mơ hồ. Trong lòng hắn vui mừng, thuận theo hướng tiếng động, lặng lẽ sờ tới. Tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ ràng, là truyền ra từ một căn phòng đang sáng đèn. Dương Thần đến dưới cửa sổ, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chấm một ít nước bọt, nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ. Qua lỗ nhỏ, Dương Thần nhìn thấy ánh nến trong phòng lay động, Huyện Thái gia đang ngồi trước bàn, đang nói chuyện với một người trông giống như sư gia. Huyện Thái gia khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, "Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?" Sư gia hơi cúi người, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, cung kính đáp, "Đại nhân cứ yên tâm, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai giờ ngọ, huyết vụ yếu nhất, lúc đó ta sẽ sắp xếp một lượng lớn nhân lực tiến vào huyết vụ, thu hút sự chú ý của huyết ảnh vệ. Người của chúng ta liền có thể nhân cơ hội đột phá vòng đây, có hình bộ đầu và mấy vị cao thủ ma bị cảnh của Lưu phủ tương trợ, cho dù gặp phải cường địch đoàn cốt cảnh, cũng có thể ung dung đối phó." Huyện Thái gia nghe vậy lúc này mới yên tâm được một chút, ngay sau đó lại cao mày mắng, "Xích Diễm quân thật không phải thứ gì tốt, lại quang minh chính đại dùng người của Hắc Thạch thành ta để luyện công, bồi dưỡng huyết ảnh vệ của huyết thiên tướng. Ngươi nói bắt một số dân thường cũng coi như xong, lại còn nhất định phải là võ giả, nói cái gì khí huyết của võ giả đủ, ngươi nói ta đi đâu tìm cho hắn nhiều võ giả như vậy chứ? Những võ giả đó đều không phải loại đèn cạn dầu, ta vừa mới bán một cái võ đồng hội, còn lại toàn bộ đều đến tìm ta bức cung rồi." Dương Thần đang ẩn mình nghe lén, tim đập mạnh một cái, một luồng sát ý từ đáy lòng dâng lên. Thì ra sự diệt vong của võ đồng hội lại là do Xích Diễm quân gây ra, mà Huyện Thái gia thì đóng vai trò đồng lõa. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, gần như muốn lập tức xông vào tận tay giết chết Huyện Thái gia. Nhưng lý trí cuối cùng đã chiếm ưu thế, hắn cố nén cơn giận, tiếp tục lắng nghe kế hoạch của hai người. Đợi sau khi nghe rõ ràng chi tiết bố trí ngày mai, Dương Thần lặng lẽ xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở về nhà, Dương Thần ngồi trước bàn, tiến hành sàng lọc và tổng kết chi tiết những thông tin thu thập được. Đầu tiên, huyết vụ ngoài Hắc Thạch thành không phải do yêu ma tác quái, thực tế là do huyết ảnh vệ dưới trướng huyết thiên tướng của Xích Diễm quân gây ra. Mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng Dương Thần có thể đại khái đoán được, huyết ảnh vệ này hẳn là thông qua việc hút máu người để tăng cường thực lực. Thảm án võ đồng hội chính là bằng chứng. Thứ hai, chính là Xích Diễm quân nước tính đã chuẩn bị đổ sát toàn bộ người của Hắc Thạch thành, nếu không Huyện Thái gia và Lưu phủ cũng không đến mức lựa chọn chạy trốn. Cuối cùng, huyết vụ tuy hung hiểm dị thường, nhưng cũng tồn tại điểm yếu. Mỗi ngày vào giờ ngọ, huyết vụ sẽ trở nên cực kỳ mỏng manh, chính là thời cơ tuyệt vời để ra khỏi thành chạy trốn. Điều này cũng giải thích vì sao Dương Thần ngày hôm trước lại nén lại sát ý, không giết chết Huyện Thái gia ngay tại chỗ. Hắn cần lợi dụng đám người này tạo ra hỗn loạn, thu hút sự chú ý của huyết ảnh vệ, từ đó tranh thủ cơ hội chạy trốn cho bản thân. Còn về huyết ảnh vệ và huyết thiên tướng kia, chỉ có thể đợi sau này thực lực của hắn nâng cao đến một cảnh giới nhất định rồi mới tìm bọn chúng báo thù. Chương 24, rời đi. Đoàn quốc cảnh. Chương 24, rời đi. Đoàn quốc cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thần như thường lệ dùng xong bữa sáng, tùy tiện bịa một cái cớ đuổi vú nuôi đi, sau đó kéo Lâm Vân Nương sang một bên, nói với nàng quyết định rời khỏi Hắc Thạch thành. Lâm Vân Nương nghe vậy trợn to hai mắt, trên mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, "A, sao đột ngột vậy? Trong thành xảy ra chuyện gì sao?" Dương Thần nghe vậy lại không giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn nói, "Ngươi đừng quản nhiều như vậy nữa, đến lúc đó cứ đi theo ta là được." Hắn trong lòng rõ ràng, phụ nữ tâm tư tỉ mỉ, biết quá nhiều ngược lại dễ hoảng loạn, tình hình hiện tại nguy cấp, không cho phép nửa điểm sai sót. Sau đó, Dương Thần thúc giục Lâm Vân Nương đơn giản thu dọn hành lý. May mắn thay trong nhà vốn dĩ không có bao nhiêu vật quý giá, chỉ vội vàng thu xếp một ít quần áo thay giặt cho trẻ sơ sinh và số bạc ít ỏi còn lại. Gần đến trưa, Dương Thần dẫn Lâm Vân Nương lặng lẽ đến gần cửa thành. Lúc này cửa thành vô cùng náo nhiệt, một lượng lớn bách tính tụ tập ở cửa thành. Bách tính nhìn màn huyết vụ quỷ dị đang quần quật bên ngoài thành, sợ hãi như ôn dịch nhanh chóng lan tràn. Trong đám đông trước tiên vang lên mấy tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó liền nổ tung, mọi người chen lấn, khóc lóc, cảnh tượng trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Bộ khoái và binh lính lập tức rút đao kiếm, lớn tiếng quát mắng duy trì trật tự, giữa lúc hàn quang lóe lên, mấy thi thể ngã xuống vũng máu, hỗn loạn lúc này mới bị cưỡng chế trấn áp xuống. Trong đám đông, mấy bóng người ăn mặc giản dị, cố ý kéo thấp vành mũ xuống đã thu hút sự chú ý của Dương Thần. Dương Thần liếc mắt nhận ra đây chính là Huyện Thái gia cùng những người khác sau khi cải trang trà trộn vào trong đó. Dương Thần không lộ vẻ gì, thừa dịp dư âm hỗn loạn, kéo Lâm Vân Nương cũng trà trộn vào dòng người ra khỏi thành. Màn huyết vụ đặc quánh như mực đột nhiên cuộn cuộn, Lục Trầm Phong chậm rãi mở hai mắt. Hắn quanh thân tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi, khí tức đoán cốt cảnh đang khuấy động trong không khí. Vị thống linh thân vệ của huyết thiên tướng Xích Diễm quân này cảm nhận được đám người xông vào huyết vụ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Thức ăn cuối cùng cũng vào rồi. Ừm, không đúng, bên trong vậy mà còn trà trộn vào mấy vị cao thủ. Thú vị đấy. Huyết ảnh vệ bên cạnh ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, cao thủ. Vậy huyện lệnh sao không báo trước? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta chút kinh hỉ sao? Lục Trầm Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy khinh miệt, kinh hỉ. Chẳng qua là dễ dỗi trước lúc chết mà thôi, hắn trong lòng rõ ràng, chúng ta chưa từng có ý định giữ lại mạng của bọn họ, chọn giờ trưa này tới đây, xem ra điểm yếu huyết vụ mà ta cố ý tiết lộ, hắn ngược lại nghe rất rõ. Ha ha ha, thật là ngu xuẩn cực độ. Huyết ảnh vệ cùng thiếu. Công pháp nhân loại tu luyện sao lại sợ ánh mặt trời? Thật sự coi chúng ta là yêu ma rồi. Lục Trầm Phong ánh mắt rủ xuống, quanh thân sát ý dần nồng. Thôi vậy, đã vậy bọn họ chủ động đưa tới cửa, ta nếu không nhận, ngược lại có vẻ không biết điều. Truyền lệnh xuống, những bọn giả này do ta tự mình xử lý, những người khác không được đụng tay. Vâng. Dương Thần tự nhiên không biết dòng chảy ngầm sâu trong huyết vụ, khoảnh khắc bước vào màn xương đỏ thẫm, mùi thối giữa và máu tanh ập vào mặt. Màu máu đặc che khuất tầm nhìn, dưới chân thỉnh thoảng truyền đến tiếng giòn tan như cành khô gãy. Dưới chân khắp nơi có thể thấy thi thể bị hút thành sắc khô, Lâm Vân Nương bên cạnh thấy cảnh này sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đứa bé trong lòng dường như cũng cảm nhận được sợ hãi, phát ra tiếng khóc bất an. Ôm chặt lấy con, đừng buông tay. Dương Thần ôm lấy eo Lâm Vân Nương, thân pháp thân hình trăm biến xuyên qua huyết vụ như quỷ mị, luôn giữ khoảng cách xa gần với đoàn người mệnh lệnh. Cùng với việc không ngừng đi sâu vào, trong lòng Dương Thần dâng lên một câu nghi hoặc. Không biết là đoàn người mệnh lệnh biết vị trí phân bố của huyết ảnh vệ hay là nguyên nhân nào khác. Bọn họ đi đến bây giờ vậy mà không gặp phải trở ngại gì, thuận lợi đến mức hơi quá đáng. Thấy màn huyết vụ xung quanh dần loãng đi, ẩn hiện thấy ánh sáng yếu ớt xuyên ra phía trước, tin rằng chỉ cần đi không lâu nữa là có thể ra ngoài. Ngay lúc này, một đạo tàn ảnh màu máu xé rách màn xương. Mấy vị đã tới rồi, vậy thì ở lại đi. Giọng nói lạnh lẽo như rắn độc thẻ lưỡi. Lục Trầm Phong chắp tay sau lưng đứng đó, quanh thân lượn lờ uy áp khiến người ta nghẹt thở, đồng tử đỏ thấp quét qua mọi người, phảng phất đang xem xét những con cừu chờ làm thịt. Huyện lệnh hai chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh thấm lưng, lảo đảo trốn sau lưng hình bộ đầu. Đoàn Quốc Cảnh. Hình bộ đầu đồng tử co rút, cục diện không muốn đối mặt nhất vẫn là xuất hiện. Hắn cùng nhị công tử Lưu Phủ Lưu Ngạn Châu nhìn nhau một cái, hai người đều là ma bị cảnh đỉnh phong, giờ phút này lại cảm nhận được hàn ý thấu xương. Động thủ. Hình bộ đầu bạo hống một tiếng, bàn tay như kìm sắt đột nhiên giữ chặt gáy huyện lệnh, ném bị phụ mẫu quan ngày thường cao cao tại thượng này về phía Lục Trầm Phong như ném một tấm rẻ rách. Lục Trầm Phong tùy ý vung ra một quyền, tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của huyện lệnh chợt im bặt, xương ngực lõm vào mấy tấc, xem ra không sống nổi rồi. Đồng thời, hình bộ đầu, Lưu Ngạn Châu cùng với 10 vị ma bị cảnh cao thủ đồng loạt ra tay. Tiếng đao kiếm xé gió, tiếng trưởng phong gào thét, tiếng linh lực kích động đan xen thành một mảnh. Mười ma bị cảnh võ giả như khôi lối đúc bằng đồng bằng sắt đâm thẳng về phía Lục Trầm Phong, lưỡi đao chém vào cổ hắn tóe lên tia lửa kim loại, nhưng chỉ để lại vết trắng trên làn da xanh xám. Những ma bị cảnh võ giả này thậm chí không phá nổi phòng ngự bị màng cơ bản nhất của Đoàn Quốc Cảnh. Cút. Lục Trầm Phong cánh tay phải vung ngang kéo theo tàn ảnh màu máu, ba võ giả lồng ngực lập tức lõm xuống. Tiếng xương gãy lẫn với những giọt máu bắn ra, thi thể còn chưa kịp rơi xuống đất đã teo tóp thành túi da, từng luồng khí huyết theo lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể hắn. Hình bộ đầu thấy vậy, trong lòng kinh hãi, lập tức toàn lực ra tay. Tiến linh đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lưỡi đao mang theo thế chém đứt sông chặn dòng chém về phía cổ họng Lục Trầm Phong. Ken, lưỡi đao chém lên làn da xanh xám tóe ra tia lửa chói mắt, cổ Lục Trầm Phong chỉ hiện lên vết trắng nhạt. Miệng hổ của hình bộ đầu nứt toát nhưng không chút sợ hãi, ngược lại xoay đao sử xuất nộ đạo điệp lãng. Cựu trọng đao kình như sóng dữ vô bờ liên tục đánh kích cùng một chỗ, cuối cùng cũng khiến làn da của cường giả Đoán Cốt Cảnh Lục Trầm Phong nứt ra những vết máu nhỏ. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lục Trầm Phong quanh thân huyết vụ bốc hơi, giữa nụ cười giữ tận đột nhiên áp sát hình bộ đầu, quyền ảnh thẳng tiến mặt. Cú đấm này ẩn chứa lực lượng khủng bố của Đoán Cốt Cảnh đỉnh phong, không khí bị ép đến phát ra tiếng nổ chói tai. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh Lưu Ngạn Châu như quỷ mị chợt lóe lên, một trường cưỡng ép đánh bay hình bộ đầu. Nắm đấm của Lục Trầm Phong sượt qua bên thai hình bộ đầu, quyền phong vậy mà trên má hắn cào ra một vết máu. Bảy ma bị cảnh võ giả lập tức xông lên, từ các hướng khác nhau vây công, tạo thành thế công kín kẽ. Lục Trầm Phong lại như hoàn toàn không hay biết, mặc cho binh khí chém lên người, làn da xanh xám nổi lên từng đợt gợn sóng, hóa giải toàn bộ công kích. Hắn tay trái thò ra, như kìm sắt giữ chặt cổ họng một võ giả, mạnh mẽ bóp một cái, đầu võ giả đó trong nháy mắt nổ tung. Hình bộ đầu dựa vào cây gãy thở dốc gấp gáp, nhìn đồng bạn liên tiếp ngã xuống, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Hắn cùng Lưu Ngạn Châu nhìn nhau một cái, đồng thời bạo hống, hợp chiêu. Hai người cương ép thôi động công lực, khí thế quanh thân trong nháy mắt bạo trướng, hai đạo thân ảnh một trên một dưới tấn công về phía Lục Trầm Phong. Đao quang và trường ảnh trên không trung tạo thành một đòn hợp kích, hoàn toàn bao phủ Lục Trầm Phong. Đến tốt lắm. Lục Trầm Phong đồng tử hơi co lại, nhưng không né tránh, song trưởng ngang nhiên nên kích. Ầm. Theo một tiếng vang lớn, huyết vụ bị chấn tán. Trước ngực Lục Trầm Phong nổ tung một mảng lớn máu, bay ngược ra ngoài đầm gãy ba cây đại thụ. Lồng ngực hắn máu thịt lẫn lộn, xương trắng lởm chởm thấy rõ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thành công rồi. Giọng nói kích động của Lưu Ngạn Châu run rẩy. Vị thống lĩnh thân vệ của Sích Diễm quân này cuối cùng vẫn là quá mức tự phụ, đối mặt với sát chiêu giữ đáy hòm của hai người bọn họ vậy mà không né tránh mà trực diện đón đỡ. Vết thương như vậy, cho dù là Đoán Cốt Cảnh cũng không sống nổi. Tuy nhiên vẻ vui mừng trên mặt Lưu Ngạn Châu còn chưa biến mất, Lục Trầm Phong đột nhiên bạo khởi, túm lấy hai thi thể bên cạnh, đầu ngón tay đâm vào tim thi thể. Hai thi thể trong nháy mắt hóa thành sắc khô, khí huyết bàng bạc đổ ngược vào cơ thể, vết thương trước ngực vậy mà đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trò chơi nên kết thúc rồi. Chốc lát sau, Lục Trầm Phong hoàn hảo không chút tổn hại bước tới, uy áp Đoán Cốt Cảnh như núi cao đổ sập. Hình bộ đầu và Lưu Ngạn Châu chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm bọn họ. Chương 25 truy kích. Đối mặt giao thủ. Chương 25 truy kích. Đối mặt giao thủ. Lục Trầm Phong cư cao lâm hạ nhìn hình bộ đầu và Lưu Ngạn Châu đã từ bỏ chống cự, trong mắt tràn đầy khinh miệt không che giấu. Thật vô vị, còn tưởng các ngươi có thể kiên trì thêm một chút. Nếu đã như vậy, vậy thì chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, mang theo thế hủy diệt khô mục, hung hăng vô xuống hai người. Chính là bây giờ. Dương Thần ở phía sau chờ lâu như vậy, chính là đang chờ khoảnh khắc này. Người ta vào khoảnh khắc mục tiêu sắp đạt được là lúc lơi lỏng nhất. Hắn ôm Lâm Vân Nương mẹ con vào lòng, cơ bắp hai chân lập tức bành trướng. Tiếng xé gió bén nhọn. Trong tiếng xé không khí bén nhọn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám, với tốc độ vượt qua cực hạn nhân loại lướt qua bên cạnh Lục Trầm Phong. "Hả?" Lục Trầm Phong khẽ nhướng mày, hắn sớm đã biết còn có một cao thủ ẩn nấp ở phía sau chờ cơ hội hành động, nhưng không ngờ tốc độ của Dương Thần lại nhanh đến vậy. Chờ hắn đánh chết Lưu Ngạn Châu và Hình Bộ Đầu xong, mới chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng nết lên nụ cười trêu bừa, "Chạy đi, như vậy có thể cho ta thêm chút thú vị." Khoảnh khắc xông ra khỏi sương mù đỏ tươi, Dương Thần mới hơi thả lỏng, giảm tốc độ, thi triển thần hành bách biến tiếp tục chạy trốn. Tốc độ của Lược Ảnh cố nhiên nhanh, nhưng trẻ sơ sinh lại chịu không nổi. Người trong huyết vụ kia không hổ là đoán cốt cảnh võ giả, đối mặt với nhiều ma bị cảnh võ giả vây công như vậy, lại bị hắn biến thành một cuộc tàn sát một chiều. Cho dù Dương Thần hiện nay đã đạt đến ma bị cực hạn, luyện nhiều môn công pháp đến biên mãn, nội ngoại kiêm tu cộng thêm có sát chiêu băng cực này, đối mặt với người này cũng không có nắm chắc thắng lợi, chỉ vì bên cạnh hắn có hai cái bướm víu ra ngoài, công pháp quỷ dị của đối phương còn có thể hấp thu tinh huyết của người để khôi phục thương thế bản thân. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng kết quả cuối cùng chính là bị đối phương sống sờ sờ tiêu hao đến chết. Đương nhiên, nếu chiến trường không ở trong huyết vụ, xung quanh cũng không có nhiều người cho hắn hấp thu tinh huyết, Dương Thần vẫn có đủ tự tin đánh chết hắn. Nghĩ đến đây, Dương Thần không dám lơi lỏng, tiếp tục chạy về phía trước. Cho đến khi chạy ra hơn 10 dặm, xác nhận phía sau không còn dấu vết xương mù màu máu, hắn mới đột ngột dừng lại. Đất vàng khô cằn bốc lên khói bụi sặc sụa, Dương Thần cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt lướt qua dãy núi nhấp nhô ở xa và con đường quan đạo trống trải. Nơi đây đủ rộng rãi, không có vật che chắn, cũng không có người vô tội để hắn hút máu. Nếu Lục Trầm Phong đuổi tới, Dương Thần có thể phải báo thù cho người của Võ Đồng Hội trước rồi. Hết nguy hiểm tính mạng, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng hơi dịu lại, Dương Thần lúc này mới đặt Lâm Vân Nương mẹ con xuống. Lâm Vân Nương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứa bé trong lòng đã khóc hẳn cả giọng. "Đừng sợ, tạm thời an toàn rồi, chúng ta..." Lời nói đến một nửa, trong lòng Dương Thần đột nhiên dâng lên cảnh báo, hắn theo bản năng xoay người vùng ra nhu kình, đẩy Lâm Vân Nương ra xa. Sau đó dùng nội lực bảo vệ lưng, ầm. Một luồng cự lực mạnh mẽ đụng vào lưng. Dương Thần bị đụng bay về phía trước mấy mét mới dừng lại. Quay người lại, liền thấy một cái đầu dính máu đang lăn trên đất, trong hốc mắt trống rỗng còn sót lại sự kinh hoàng chưa tan hết, chính là khuôn mặt của Lưu Ngạn Châu. Xa xa, một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới, Lục Trầm Phong trên tay xách đầu của Hình Bộ Đầu, thiếu hiệp không từ mà biệt, có phải là quá thất lễ rồi không? Ánh mắt của Lục Trầm Phong như thực chất quét qua quét lại trên người Dương Thần, không ngờ thiếu niên nhà nông dáng người thấp bé trước mắt này, dưới vẻ ngoài không bắt mắt lại ẩn giấu khinh công kinh thế hai tụ. Trong tình huống mang theo hai cái bừng hữu, lại khiến đoán cốt cảnh như hắn đuổi theo lâu như vậy mới đuổi kịp. Nếu chiêu mộ hắn vào dưới trướng, đối với hắn cũng là một trợ lực lớn. Ai ta và các hạ không oán không thù, hà tất phải khổ sở bức bách như vậy? Dương Thần thở dài một hơi, không ngờ người này lại thật sự đuổi tới. Ánh mắt còn lại liếc thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Vân Nương, không lộ dấu vết vây vây tay. Lâm Vân Nương lập tức hiểu ý, ôm chặt đứa bé đang khóc trong lòng, bước chân hư phủ lui đến sau gò đất cách đó 10 trượng, bóng dáng run rẩy ẩn mình trong ánh chiều tà. Lục Trầm Phong chắp tay sau lưng đứng đó, đáy mắt lại hiếm thấy hiện lên vài phần thưởng thức, thiếu hiệp tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh như vậy, thật khiến Lục Mỗ bội phục. Hắn bước về phía trước nửa bước, áo bào phần phật văng lên, nếu chịu gia nhập Xích Diễm Quân, tiền đồ như gấm, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, Lục Mỗ nguyện lấy đầu trên cổ ra đảm bảo. Dương Thần thấy hắn nói lời này ngữ khí thành khẩn, nếu không biết hắn vừa rồi dùng đầu của Lưu Ngạn Châu làm ám khí, ngược lại thật giống như lương tướng cầu hiền như khát nước. Cảm giác cách biệt trong lời nói và hành động của người này thật sự đủ hài hước. Hung chi, Võ Đồng Hội khắp nơi hải cốt, trong huyết vụ thi thể khô chất thành núi, cảnh tượng nào không phải là chứng cứ sắt thép Xích Diễm Quân coi mạng người như cỏ rác. "Xin lỗi." Dương Thần đối mặt với Lục Trầm Phong, ta tính cách quen sống phóng túng, chịu không nổi quy củ trong quân. Lời còn chưa dứt, nội lực quanh thân đã lặng lẽ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lục Trầm Phong nghe vậy trên mặt nổi lên vẻ tiếc nuối, lắc đầu khẽ thở dài, thiên phú như vậy, không thể vì ta sử dụng, thật đáng tiếc. Giọng nói đột nhiên chuyển lạnh, đáy mắt hung quang lộ hết, nếu đã cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Nói rồi, hắn hung hăng ném đầu Hình Bộ Đầu trong tay về phía Dương Thần, tiếng xương sọ xé rách không khí bén nhọn khiến người ta hê răng. Sau đó, liền bay vút lên phía trước, tấn công về phía Dương Thần. Dương Thần đối với điều này sớm đã có dự đoán, tay phải nhanh như chớp rút ra trường kiếm. Hàn mang phá không, lưỡi kiếm chuẩn sắc chém trúng cái đầu bay tới, chém nó thành hai nửa. Công thế của Lục Trầm Phong bao trùm theo gió tanh nối gót mà đến, Dương Thần không lùi mà tiến, khí thế quanh thân đột nhiên bạo trướng. Phân thủy kinh hồng. Hắn bạo quát một tiếng, sát chiêu lợi hại nhất trong phân thủy kiếm ngang nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt, vạn ngàn đạo kiếm ảnh màu bạc trắng như sóng dữ cuộn, nuốt chửng toàn bộ Lục Trầm Phong. Tuy nhiên đối mặt với kiếm ảnh đầy trời do Dương Thần dốc hết sức thi triển ra, Lục Trầm Phong lại không né tránh, mặc cho trường kiếm tinh xảo như mưa rào chém xuống. Mũi kiếm va chạm với da thịt, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, tia lửa bắn lên chiếu sáng khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, nhưng chỉ để lại trên người hắn vài vết trắng, ngay cả lớp da ngoài cũng không thể xuyên qua. Điều trùng tiểu kỹ. Lục Trầm Phong hừ lạnh một tiếng, huyết vụ trong lòng bàn tay của quận đột nhiên đánh ra phía trước. Trường lực khủng bố như thủy triều cuộn trào, trong nháy mắt xông phá vạn ngàn kiếm ảnh, nơi đi qua không khí vặn vẹo biến dạng. Trường kiếm của Dương Thần dưới luồng cự lực này từng tấc vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn. Bàn tay của Lục Trầm Phong như lưỡi hái tử thần, vô tình in lên ngực Dương Thần, đánh hắn bay ngược ra ngoài. Dương Thần liên tục lùi năm bước, đế giày cày ra rãnh sâu nửa thước trên mặt đất, mới vững vàng dừng lại. cơn đau bỏng rát dữ dội từ ngực lan ra, dưới vạt áo mơ hồ lộ ra dấu trưởng màu đỏ sẫm, chỗ vết thương da thịt lật lên xèo xèo vang vọng, giống như bị thanh sắt đung đỏ hùng hăng đồng dấu. Mà Lục Trầm Phong lại vững như Thái Sơn, dưới lớp da màu xám xanh lưu chuyển huyết quang quỷ dị, trên mặt lại mang theo một tia kinh ngạc. Ồ, chính diện tiếp một trưởng của ta, lại không bị thương. Sau khi thăm dò vừa rồi, trong lòng Lục Trầm Phong đối với thực lực của Dương Thần có nhận thức mới. Rất mạnh, cực kỳ mạnh, thậm chí có thể nói mạnh đến mức có chút hoang đường. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Dương Thần chỉ là một tên có thiên phú về khinh công mà thôi. Phải biết rằng nếu đổi lại là ma bị cảnh võ giả bình thường, cho dù là ma bị cảnh đỉnh phong, cũng không thể chính diện cứng rắn tiếp một trường của hắn mà không chút tổn thương. Thực lực như vậy, vừa xa bất kỳ ma bị cảnh võ giả nào hắn từng gặp qua, nói là mạnh nhất trong cùng cảnh giới cũng không quá lời. Tuy nhiên khỏe miệng Lục Trầm Phong nết lên một đường cong kinh miệt. Ma bị cảnh mạnh nhất võ giả thì sao? Đoán cốt cảnh và ma bị cảnh không chỉ là vực sâu ngăn cách về cảnh giới, càng là chênh lệch thực lực một trời một vực. Trừ phi người này đã hoàn thành 3 lần ma bị, đạt đến thiết bị cảnh giới, mới có thể thắng được hắn. Tuy nhiên điều này có thể sao? Tuổi của đối phương nhiều nhất vừa mới thành niên, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không thể đạt đến thiết bị cảnh. Khí thế quanh thân Lục Trầm Phong ầm ầm bùng nổ, các đá trên mặt đất bị khí kình vô hình hất bay. Cơ bắp quanh thân hắn nổi lên như lúc bằng sắt, dưới lớp da màu xám xanh gân xanh giật giật, cả người giống như một con hung thú đang tích tụ thế. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Chương 26, dốc toàn lực xuất thủ, băng cực liên kích. Chương 26, dốc toàn lực xuất thủ, băng cực liên kích. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình lóe lên, lòng bàn tay bao bọc tiếng gió rít, thẳng lấy mặt Dương Thần. Ngươi thử đỡ xem. Đồng tử Dương Thần co rụt, biết rõ một trường này có thể gây bỏng cho cơ thể, cho nên không thể đỡ cứng. Hắn thi triển thần hành bách biến, thân hình như quỷ mị lượn lờ quanh người Lục Trầm Phong, dựa vào tốc độ cực nhanh không ngừng phản kích. Mỗi lần công kích của Lục Trầm Phong sắp trúng, hắn luôn có thể né tránh chỉ trong gang tấc. Đồng thời thỉnh thoảng dùng băng sơn quyền gây ra một số tổn thương cho hắn. Lối đánh linh hoạt này của Dương Thần khiến Lục Trầm Phong càng thêm bực bội, trong tiếng gầm giận dữ, chiêu thức càng thêm sắc bén. Thích né tránh đúng không? Lục Trầm Phong đột ngột thu chiêu, đứng tại chỗ nhắm mắt điều tức. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm, thế mà lại lao thẳng về hướng Lâm Vân Nương ẩn thân. Dương Thần thấy vậy sắc mặt thay đổi, vốn dĩ hắn định dựa vào ưu thế tốc độ để thả diều cho Lục Trầm Phong chết. Bây giờ xem ra kế hoạch này đã đổ bể. Lược ảnh, cơ bắp hai chân Dương Thần bạo trướng, đến sau mà chặn trước mặt Lục Trầm Phong. Sao không né nữa? Khoe miệng Lục Trầm Phong nết lên nụ cười dữ tợn, ngay khoảnh khắc Dương Thần sắp tiếp cận, lòng bàn tay huyết quang bạo trướng. Huyết nguyên trưởng, trường lực khủng bố bộc phát như sóng dữ cuộn trào, Dương Thần không thể né tránh, chỉ có thể vội vàng vận công chống đỡ. Ầm, một tiếng vang lớn, Dương Thần như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất cách đó mấy trượng, khoe miệng tràn ra máu tươi. Hai cánh tay đầy vết bỏng như mạng nện. Nhị lang, tiếng trẻ con khóc trong lòng Lâm Vân Nương và tiếng nàng kinh hô đồng thời vang lên. Sợ hai khiến nàng gần như không thể nhấc chân, nhưng vẫn theo bản năng loạn trọn tiến nửa bước. Nhưng bị Dương Thần một tiếng quát lạnh đóng đinh tại chỗ, đừng qua đây. Thiếu niên chống tay dính máu chậm rãi đứng dậy, ngón tay cái lướt qua khỏe miệng lau đi một vệt đỏ tươi, trong mắt lại bùng lên sát ý gần như điên cuồng. Vốn dĩ đã định tha cho ngươi, cố tình tự tìm đường chết. Xương cốt quanh thân Dương Thần phát ra tiếng giòn tan như răng đầu, hắn nhìn chằm chằm Lục Trầm Phong, bước chân mang theo cảm giác gáp bách khiến người ta lạnh lẽo. Tha cho ta. Hạ hạ hạ, tiếng cười khẩy của Lục Trầm Phong chợt dừng lại. Chỉ thấy thân hình Dương Thần phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, quần áo vải thô từng tấc nứt ra. Gân xanh nổi lên như dây leo cổ thụ quấn quanh cơ bắp đang bạo trướng. Trong tiếng xương cốt sai khớp ken két, thiếu niên vốn gầy gò nhỏ bé, thế mà trong nháy mắt hóa thành cự hán như tháp sắt. Thân hình khôi ngô gần 6 thước bao phủ dưới ánh chiều tà màu máu, khí thế bộc phát khiến không khí cũng vì thế mà bặm mẻo. Băng cực, mạch máu quanh thân Dương Thần nổi lên như dây leo đỏ thẫm, cơ bắp bạo trướng làm rách mảnh vải cuối cùng, toàn thân tản ra khí thế hủy thiên diệt địa. Đất dưới chân hắn ầm ầm nứt ra, cả người hóa thành một đạo hắc mang bao bọc cơ bạo, nơi đi qua không khí vặn vẹo tạo thành từng tầng gợn sóng. Đồng tử Lục Trầm Phong co rụt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như gai đâm sau lưng, vội vàng xếp chồng hai lòng bàn tay trước ngực. Huyết văn trong lòng bàn tay điên cuồng lưu chuyển, hai luồng sức mạnh khủng bố ầm ầm va chạm, khí lãng như sóng thần quét ngang phạm vi 10 trượng. Lục Trầm Phong rên lên một tiếng, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tẩy ra một rãnh sâu mấy chục trượng trên mặt đất. Một lần nữa đối đầu trực diện, lần này người bay ra ngoài lại đổi thành người khác. Sao có thể? Hắn khó tin nhìn đôi tay hổ khẩu nứt toát, máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay, thế mà bị lực lượng vô hình chấn thành huyết vụ. Ta chỉ muốn rời khỏi đây, ngươi ngoan ngoãn giúp trong huyết vụ chẳng phải được rồi sao? Tại sao cố tình đuổi ra ngoài? Tại sao phải ép ta? Tiếng gầm giận dữ của Dương Thần xé rách bầu trời, đã vậy thì đi chết đi cho ta. Nội lực đồng tử công trong cơ thể như dòng sông quần quần chảy không ngừng. Thân hình lại bạo trướng thêm nửa tấc, tốc độ thế mà nhanh hơn trước gấp đôi có thừa, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lục Trầm Phong đang bay ngược. Lại một chiêu băng cực. Quyền phong chưa tới, da thịt trước ngực Lục Trầm Phong đã bị chấn nứt từng mảng. Ầm, ầm, ầm. Quyền ảnh như mưa rào chút nước, Lục Trầm Phong miễn cưỡng nâng cánh tay lên đỡ, nhưng dưới công thế liên miên không dứt thì liên tục bại lui. Hắn mỗi lần đỡ đều bị chấn động khiến ngũ tạng lục phủ dịch chuyển. Ngược lại Dương Thần, đồng tử công viên mãn cảnh giới như nguồn suối không cạn, nội lực càng đánh càng mạnh, mỗi quyền đều mang theo cự lực khai sơn nứt đá. Khi chiêu băng cực thứ 12 nặng nề giáng xuống ngực Lục Trầm Phong, cường giả đoán cốt cảnh kiêu ngạo này cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Ngươi không thể giết ta, nếu không Xích Diễm Quân sẽ không tha cho ngươi. Giọng nói Lục Trầm Phong mang theo sự điên cuồng dãy rủa lúc hấp hối, muốn dùng danh tiếng Xích Diễm Quân dọa Dương Thần. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có từng cú đấm nặng nề của Dương Thần. Xương ngực hắn phát ra tiếng vỡ vụn khiến người ta hê răng, máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng phun ra ngoài, loạn choạng lùi liên tiếp mấy bước. Dương Thần lại không có ý định dừng tay chút nào, như điên cuồng tiếp tục ra quyền, mỗi đòn đều nặng nề giáng xuống người Lục Trầm Phong. Tiếng xương cốt vỡ vụn lẫn tiếng rên rỉ vang vọng trên cánh đồng hoang vắng. Ánh mắt Lục Trầm Phong dần tan rã, khóe miệng không kiểm soát được tràn ra máu tươi, cả người dưới công thế dày đặc lung lay sắp đổ. Những điểm máu bắn ra như mưa phùn, nhuộm đỏ cánh tay và khuôn mặt Dương Thần. Nội tạng của Lục Trầm Phong dưới những đòn trọng kích liên miên không dứt vỡ vụn từng tấc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng dần yếu ớt. "Chết đi cho ta!" Dương Thần bạo hống một tiếng, cú đấm cuối cùng mang theo 12 phần hung hãn đánh ra. Cả người Lục Trầm Phong như diều đứt dây bị đánh bay, vẽ ra một đường vạ dạ tổn đỏ tươi trên không trung, nặng nề rơi xuống đất cách đó mấy chục trượng. Bụi bặm tan hết, Dương Thần bước tới. Thấy Lục Trầm Phong nằm bất động ở đó, hai mắt trợn tròn, sinh cơ hoàn toàn mất hết. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội lúc này mới bình ổn lại, hắn khuỵu mông ngồi bệt xuống đất. Một loạt bộc phát vừa rồi, gần như rút cạn cơ thể hắn. Trên người còn nhiều vết thương bị bỏng, trận chiến này gần như mất đi nửa cái mạng. Quả nhiên, cho dù hắn đã đạt đến thiết bị ma bị cực hạn, chính diện chém giết một cường giả đoán cốt cảnh cũng cực kỳ hung hiểm. Hắn đơn giản điều tức một chút, sau đó liền lục lọi trên thi thể Lục Trầm Phong. Cuối cùng từ trong túi áo ngực, lục ra hai quyển bí tịch đã ngả vàng, Huyết Sát Trưởng và Bản Thạch Đoán Cốt Pháp. Mắt Dương Thần sáng lên. Đây hẳn là võ công Lục Trầm Phong vừa dùng, không chỉ có thể hút tinh huyết của người khác để khôi phục bản thân, còn có thể gây bỏng cho kẻ địch. Còn có Đoán Cốt Pháp, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, như vậy sẽ tiết kiệm cho ta rất nhiều công sức. Dương Thần lập tức cất quyển bí tịch này đi, sau đó tiếp tục lục lọi. Cuối cùng lại lục ra mấy tờ ngân phiếu, tổng cộng 500 lượng. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Bây giờ hắn đang ở thời điểm yếu nhất, nếu kéo dài thêm một lát, rất có thể sẽ bị Huyết Ảnh Vệ đuổi tới phát hiện. Sau đó, liền gọi Lâm Vân Nương lại, dẫn các nàng cùng nhau rời đi. Chương 27 Bản Thạch Đoán Cốt Pháp Viên Mãn. Chương 27 Bản Thạch Đoán Cốt Pháp Viên Mãn. Chờ Dương Thần rời đi không lâu, mấy tên Huyết Ảnh Vệ liền chạy tới. Rất nhanh liền nhìn thấy thi thể của Lục Trầm Phong. Thống lĩnh, thống lĩnh. Huyết Ảnh Vệ dẫn đầu lão đạo nhào tới, âm thanh dưới lớp mặt nạ huyền thiết đều biến điệu. Mấy người khác ngây ngẩn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sao lại thế được, sao có thể? Trong giọng nói của một tên Huyết Ảnh Vệ khác tràn đầy sự không thể tin nổi. Đại nhân sao lại chết ở đây, rốt cuộc là ai? Người chạy thoát khỏi huyết vụ kia chỉ là ma bị cảnh mà thôi, tuyệt đối không thể giết chết thống lĩnh. Hung thủ nhất định là người khác, ta nghi ngờ là nghĩa quân khác đã nhắm vào Xích Diễm quân chúng ta rồi, phải lập tức bẩm báo Thiên tướng quân. Mấy ngày sau, theo sự rời đi của Huyết Ảnh Vệ, huyết vụ vốn bao trùm Hắc Thạch Thành, giống như bị bàn tay vô hình xua tan, dần dần lắng đi, cho đến khi tan biến mất dạng. Trong trạch viện, thanh thạch bản bị ánh trăng chiếu đến trắng bợt. Dương Thần cởi trần, dưới làn da màu đồng cổ gân xanh nhảy lên như vật sống. Hắn hai tay ấn xuống đất, chân phải co về phía sau, thân thể tạo thành hình cung ngược quỷ dị. Chiêu đầu thạch vấn lộ này cần lấy đốt ngón tay làm trụ, căn toàn thân cốt cách thành một cây cung đầy, mỗi tấc gân cốt đều phát ra tiếng rung động nhỏ bé. Hừ. Trong tiếng hừ nhẹ, hắn đột nhiên dùng sức, cổ sống như du long uốn lượn rối ra, kéo theo đầu gối nặng nề đập vào tấm đá. Trong tiếng ầm trầm đục, vết nứt lấy đầu gối làm trung tâm lan ra như mạng nhện, làm kinh động con cú đêm đậu trên mái hiên bay đi. Chiêu kiên như bàn thạch này chú trọng lấy xương chống lại thế, xương đầu gối trong va chạm chịu được vạn cân cự lực, kịch liệt đau đớn như thủy triều từ khớp xương nổ tung ra, lại dưới dược lực của bí dược hóa thành dòng nhiệt tê dại, dọc theo xương cụt huyết tán ra toàn thân. Nguy hiểm nhất là xuyên vân liệt thạch. Dương Thần hít sâu một hơi, xương sườn co lại như gấp, lồng ngực lõm vào thành một độ cong quỷ dị. Khi hắn đột nhiên thở ra, xương ngực phát ra một loạt tiếng nổ vang, lại trong trẻo như sắt thép va chạm. Dưới ánh trăng, xương sống nô lên ở lưng hắn như góc đá dữ tợn, mỗi lần nhấp nhô đều có thể mang theo tiếng xé gió sắc bén, phản phất thật sự muốn xé rách không khí vô hình. Mồ hôi lẫn với dịch đỏ sẫm của bí dược chảy xuống dọc theo khe mông, loang ra dấu vết sẫm màu trên thanh thạch bản. Khi luyện xong bộ động tác đoán cốt này, Dương Thần đã như vừa được vớt ra từ bể máu, toàn thân cốt cách đau đớn gần như mất đi chi giác, nhưng mỗi tấc cốt tủy lại dâng lên khoái cảm tê dại kỳ lạ. Đó là cốt cách dưới sự tôi luyện kép của dược lực và ngoại lực, đang lấy tốc độ mắt thường không thấy được mà tái tổ hợp, cường hóa. Hắn run rẩy sờ về phía ngọc bình trên bàn đá, dịch thuốc màu hổ phách vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành ngàn vạn dòng nhiệt chui vào khe xương. Giữa cổ họng tràn ra một tiếng rên nhẹ, Dương Thần có thể cảm nhận rõ ràng dược lực và đau đớn đang tranh giành trong sâu thẳm cốt cách, chỗ đau như bị dao chém dịu bổ, lại dưới sự tẩm bổ của dược lực sinh ra cảm giác ngứa ngáy nhỏ bé, giống như mầm xuân đội đất đông cứng. Đoán cốt tam trọng, trước ma bị nhục, sau luyện cốt tủy, cuối cùng tái cốt trọng sinh. Hắn lẩm bẩm tự nói, đầu ngón tay vuốt ve lớp kén xương màu vàng nhạt mới sinh trên đầu gối. Tối nay luyện xong ba thức này, cảm giác đau ở xương ống chân phải đã nhạt đi 3 phần so với hôm qua, dòng nhiệt thẩm thấu của bí dược lại sâu thêm nửa tấc. Theo tiến độ này, không quá 3 tháng Dương Thần có năm chắc sẽ luyện bản thạch đoán cốt pháp đến nhập môn. Sau khi trốn khỏi Hắc Thạch Thành, để tránh Xích Diễm Vân, Dương Thần bọn họ không chọn Đông Giang phủ gần đó, mà cố ý đi đường vòng xa. Vết thương do chiến đấu với Lục Trầm Phong, sau khi tu luyện mấy lần vào buổi tối cùng Lâm Vân Nương đã hoàn toàn khôi phục. Cho nên trên đường tuy cũng gặp mấy đợt sơn tặc, nhưng đều bị Dương Thần dễ dàng giải quyết. Cuối cùng đi tới Lâm An phủ hiện tại, mua một trạch viện nhỏ ở lại. Thuê một nhũ mẫu và mấy người hầu, mỗi ngày đều ở trong nhà, hầu như không ra ngoài. Mỗi ngày ngoài ăn cơm ngủ nghỉ, thời gian còn lại toàn bộ dùng để tu hành bản thạch đoán cốt pháp và huyết sát công. Cái gọi là tu hành vô tuyến nguyện, rất nhanh nửa năm thời gian đã trôi qua. Ngày này, Dương Thần sau khi diễn luyện xong, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nắm giữ kỹ năng bản thạch đoán cốt pháp, kỹ năng bản thạch đoán cốt pháp kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp thành viên mãn, nhận được điểm suy diễn 20, điểm suy diễn 39 trong khoảnh khắc, hai chữ nhập môn trước mắt Dương Thần dần dần mơ hồ, hóa thành một mảnh quang ảnh mông lung. Sâu trong ý thức của hắn, vô số mảnh ký ức khổ tu ngày đêm như thủy triều ùa về. Những hình ảnh đó rõ ràng như thể vừa xảy ra ngày hôm qua. Khi ánh bình minh vừa hé dạng đã mồ hôi như mưa, cho đến khi sao giăng đầy trời vẫn không chịu dừng lại. Ba thức 72 động tác không ngừng lặp lại trong ký ức, mỗi lần diễn luyện đều khiến ký ức cơ bắp càng thêm sâu sắc. Từ bắt trước ban đầu còn ùa về, đến sau này thi triển như nước chảy mây trôi, từ miễn cưỡng hoàn thành động tác tiêu chuẩn, đến mỗi chi tiết đều đạt đến hoàn mỹ. Tinh túy của bản thạch đoán cốt pháp bén dễ nảy mầm trong cơ thể hắn, cuối cùng nở rộ ra sức mạnh kinh người. Cùng với tiếng xương cốt phát ra âm thanh trong trẻo, cơ thể hắn đã trải qua 3 lần biến hóa như thoát thai hoàn cốt. Mỗi lần đột phá đều kèm theo nỗi đau xé lòng. Xương cũ vỡ nát, xương mới tái sinh. Cơ thể lần nữa đột phá cực hạn, tiến vào tam thứ phát dục. Chiều cao cũng từ 1m85 trước đó, tăng lên 1m9. Đây chính là đoán cốt cảnh sao? Lực lượng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, vĩnh viễn không có điểm dừng, ta hiện tại cảm giác cho dù trước mặt có một ngọn núi, ta cũng có thể đập nát nó. Dương Thần biết đây là ảo giác do thực lực của mình tăng trưởng quá nhanh mà ra. Đơn giản bình phục lại tâm tình đang kích động, Dương Thần vươn tay cầm lấy bình dưỡng cốt dịch giá trị 50 lượng trên bàn, ngẩng đầu uống cạn. Dịch thuốc cấm nóng vào bụng, khí huyết trong cơ thể lập tức như sông lớn cuộn, dược lực bàng bạc bị nhanh chóng phân giải hấp thu, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần dung nhập vào cốt cách. Cảm giác tê dại từ tứ chi bách hải truyền đến, cốt cách phảng phất như đốt che được mưa xuân tới nhuần, phát ra tiếng lách cách nhỏ bé, đang lấy tốc độ kinh người mà sinh trưởng cường hóa. Dược lực vốn cần 7 ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn, giờ đây một ngày là có thể hấp thu hết sạch. Dương Thần cảm nhận lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra theo cảnh giới đột phá, tư chất của ta cũng không ngừng nâng cao. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt xương phát ra tiếng nổ giòn tan. Điểm suy diễn cũng đã đạt tới 39, nhưng Băng Sơn Quyền lại vẫn không thể tiến hành suy diễn tầng tiếp theo, chẳng lẽ cần 50 điểm mới được sao? Dương Thần nhìn Băng Sơn Quyền trên bảng điều khiển không hề nhúc đích, lắc đầu không để ý nữa. Chuyển hướng quay lại tiếp tục tu luyện huyết sát công. Huyết sát công này là một môn nội công, lại còn sở hữu hai đặc tính đốt cháy và hấp thu tinh huyết khôi phục bản thân. So với đồng tử công và ngọc phòng bí thuật loại nội công bất nhập lưu đã tu luyện trước đó căn bản không cùng một đẳng cấp. Ma bị cảnh võ giả sau khi tiến vào nhị thứ phát dục của cơ thể, muốn đưa cơ thể lần nữa nâng cao đến cực hạn chỉ cần tu luyện công pháp bất nhập lưu là có thể làm được. Dương Thần trước khi tiến vào ma bị cảnh đã có băng sơn quyền và đồng tử công hai môn công pháp bất nhập lưu đạt tới viên mãn. Sau khi đột phá ma bị cảnh, lại đem ngọc phòng bí thuật, xúc cốt công và phân thủy kiếm ba môn công pháp tu luyện đến viên mãn, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy liền có thể tiến hành tam thứ ma bị, đạt tới ma bị cực hạn. Mà đến đoán cốt cảnh, tu luyện công pháp bất nhập lưu nữa thì không được, bởi vì những công pháp đó căn bản không đạt tới tác dụng tôi luyện cốt cách. Muốn đạt tới đoán cốt cảnh viên mãn, đưa cơ thể nâng cao đến cực hạn, thì nhất định phải tu luyện hạ phẩm công pháp mới được. Mà huyết sát công này chính là hạ phẩm công pháp, đồng thời uy lực mạnh hơn công pháp bất nhập lưu, độ khó tu luyện tự nhiên cũng tăng gọn. Sau khi bản thạch đoán cốt pháp viên mãn, lại qua 3 tháng nữa, Dương Thần mới miễn cưỡng đem huyết sát công tu luyện nhập môn. Chương 28, tẩu hỏa nhập ma. Hôn nguyên huyết phách công. Chương 28, tẩu hỏa nhập ma. Hôn nguyên huyết phách công. Kỹ năng đã nắm giữ. Huyết sát công kỹ năng kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp lên viên mãn, nhận được điểm thôi diễn 7 điểm thôi diễn, 46 theo chữ nhập môn trên bảng trở nên mơ hồ. Một lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu Dương Thần. Trong một không gian tĩnh lặng, Dương Thần từ sáng đến tối không ngừng nghỉ tu luyện huyết sát công. Từ cảm nhận được khí cảm đến khí cảm lớn mạnh, lột xác thành chân khí vận hành đại tiểu chu thiên trong kinh mạch. Khi Dương Thần lần nữa mở mắt, đan điền trong cơ thể hắn xảy ra biến hóa to lớn, trong chân khí đồng tử công vốn trong suốt, đột nhiên xuất hiện một đạo khí xoáy đỏ tươi, giống như mực nhỏ vào nước trong nhanh chóng lan ra. Chưa đến 3 lần hô hấp, huyết sát chân khí liền phản khách làm chủ, dồn chân khí đồng tử công vào góc. Không ổn. Dương Thần sắc mặt đột biến. Hai luồng chân khí có thuộc tính tương xung đột nhiên chém giết lẫn nhau trong đan điền, lúc thì như liệt hỏa đốt người, lúc thì như hàn băng thấu xương. Chân khí trong kinh mạch loạn xạ, dưới da lại nổi lên những đường vân quỷ dị xen lẫn giữa đỏ và trắng, đây chính là điểm báo trước của tẩu hỏa nhập ma. Dương Thần cố gắng chịu đựng kịch đau ở đan điền, ý thức vận chuyển nhanh chóng. Căn nguyên của tẩu hỏa nhập ma rất có thể nằm ở công pháp tương xung. Đồng tử công thuần dương, huyết sát công chí âm. Đồng tử công chú trọng cố bản bồi nguyên, chân khí trung chính ôn hòa, đi theo con đường thuần dương thủ nhất, mà huyết sắt công lại lấy huyết khí làm dẫn, bá đạo lăng lệ, bản chất là lấy sắt dưỡng sát. Hai luồng chân khí này một chính một tà, một âm một dương, giống như nước lửa gặp nhau, sao có thể không đấu? Hơn nữa nếu hắn thông qua phương pháp bình thường, từng bước khổ tu đem huyết sắt công luyện đến viên mãn cảnh giới thì còn đỡ. Nhiều nhất cũng chỉ giống như Nhậm Ngã Hành trong Tiếu Ngạo Giang Hồ thỉnh thoảng gây ra một chút rối loạn, có thể thông qua công lực cưỡng ép trấn áp. Nhưng bảng của hắn trực tiếp thôi diễn huyết sắt công đến viên mãn cảnh giới, bỏ qua quá trình tuần tự tiếp tiến. Tuy rằng công lực tăng gọn, nhưng thân thể và kinh mạch của Dương Thần vẫn chưa thích ứng được với luồng hung sát chi khí này, dẫn đến chân khí mất khống chế phản vệ. Nếu là võ giả bình thường, khi tu luyện môn công pháp thứ hai, thường sẽ lấy công pháp chủ tu làm căn cơ, chậm rãi dẫn dắt chân khí mới dung hợp. Nhưng Dương Thần cậy vào lợi thế của bảng, trực tiếp để hai luồng chân khí đối đầu trực diện trong đan điền, tự nhiên dẫn đến bạo loạn. Mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, Dương Thần nghiến răng vận chuyển bản thạch đoán cốt pháp. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn, cưỡng ép trấn áp, dùng thể phách được bản thạch đoán cốt pháp tôi luyện để cứng rắn chống lại, mạo hiểm dùng man lực ép hai luồng chân khí trở về cân bằng. Nhưng rủi ro cực lớn, sơ sẩy một chút sẽ kinh mạch đứt đoạn, phá rồi lại lập, chủ động tán đi đồng tử công, chuyên tu huyết sát chân khí. Tuy rằng có thể giải quyết xung đột, nhưng nhiều năm căn cơ bị trong một sớm, hơn nữa huyết sát công lệ khí quá nặng, sợ ảnh hưởng đến tâm tính. Chân khí trong đan điền xoắn xuýt càng dữ dội, trong mắt Dương Thần tơ máu lan tràn. Chết tiệt, chẳng lẽ không có con đường thứ ba? Đúng rồi, điểm thôi diễn, ta còn có điểm thôi diễn. Dương Thần đột nhiên linh quang chợt lóe, gọi ra hệ thống bảng, quả nhiên phía sau kỹ năng huyết sát công có một nút dấu cộng. Gia tăng điểm. Điểm thôi diễn trong nháy mắt từ 46 giảm xuống còn 1. Sau đó Dương Thần liền thấy trên bảng tên ba kỹ năng đồng tử công, ngọc phòng bí thuật và huyết sát công mỗi cái đều kéo dài ra một đạo lưu quang. Khí tức ba màu trắng thuần, hồng nhạt và đỏ thẫm như linh xà du tẩu giao nhau và chạm trong hư không. Ông. Dương Thần cảm thấy trong đầu mình trong nháy mắt có thêm một lượng lớn tri thức về đồng tử công, ngọc phòng bí thuật và cả huyết sát công. Hơn nữa sự lý giải cũng không ngừng sâu sắc, linh cảm tản mát ra không ngừng phun trào. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Dương Thần liền từ trạng thái kia lui ra, đồng thời hai luồng chân khí đang cuồn cuộn trong cơ thể đột nhiên tĩnh chỉ. Chân khí thuần dương và huyết sát chân khí vốn như nước lửa, giờ phút này lại như âm dương ngư đầu đuôi tương liên, dưới sự điều hòa của ngọc phòng bí thuật chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần chu thiên vận chuyển, liền có một tia tạp khí bài xuất từ lỗ chân lông, tinh hoa còn lại thì dần dần hòa quyện vào nhau. Dương Thần toàn thân chấn động, chân nguyên ám kim sắc hoàn toàn mới trong đan điền như mặt trời mới mọc. Luôn lực lượng này vừa có căn cơ hùng hậu của đồng tử công, lại bảo lưu sự lăng lệ sắc bén của huyết sắc công, càng ẩn chứa hậu kình miên man của ngọc phòng bí thuật. Kinh mạch vỡ vụn dưới sự tẩm bổ của chân nguyên này nhanh chóng khép lại, đường vân ám kim hiện lên trên bề mặt cơ thể tạo thành tinh đồ chu thiên huyền ảo. Ngay khi hắn chìm đắm trong biến hóa kỳ diệu này, đan điền đột nhiên chuyển đến cảm giác chứng đau. Chân khí vốn sung mãn đã đạt đến giới hạn dung nạp, bắt đầu tự phát áp xúc ngưng luyện. Theo một tiếng vang nhẹ chỉ có mình hắn nghe thấy, chân khí mênh mông như biển cả lại cô đặc thành ba giọt chân nguyên lỏng óng ánh. Chậm rãi lưu chuyển trong đan điền, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng gấp 10 lần trước kia. Dương Thần lần nữa gọi ra hệ thống bảng, phát hiện đồng tử công, ngọc phong bí thuật và huyết sát công trên đó đều biến mất không thấy. Khi hắn ngưng thần chú ý, phía dưới chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ, Hỗn Nguyên Huyết Phách Công, lấy căn cơ thuần dương của đồng tử công làm cốt, âm dương điều hòa của ngọc phòng bí thuật làm mạch, huyết khí sát phạt của huyết sát công làm phong. Ba pháp đồng nguyên, hỗn nguyên như một. Theo hắn đọc từng chữ, càng nhiều thông tin như suối nhỏ chảy róc rách tràn vào trong đầu. Công này lấy hỗn nguyên làm tên, chính là lấy y âm dương tương tế, cương nhu cũng có. Khi tu luyện chân khí trong cơ thể như đỉnh lò nung luyện, có thể đem huyết khí và chân khí hoàn mỹ giao hòa. Càng huyền diệu hơn là, khi thân mang thương tích, có thể chủ động tiêu hao chân khí kích phát sinh cơ trong huyết khí, đạt được năng lực hồi phục vượt xa người thường. Thì ra là thế. Trong mắt Dương Thần tinh quang lấp lánh, hắn lấy ra một con dao găm, đem chân khí quán chú vào trong, vạch một đường trên mu bàn tay của mình. Trên mu bàn tay lập tức nở ra một vết thương dài một tấc, những giọt máu đỏ tươi theo da thịt lan xuống. Ngay khi máu tươi tràn ra, Hỗn Nguyên Huyết Phách công tự hành vận chuyển. Dương Thần cảm nhận rõ ràng, một giọt trong ba giọt chân nguyên lỏng trong đan điền hơi rung động, phân hóa ra một luồng khí lưu ám kim. Luồng khí lưu này men theo kinh mạch du tẩu đến vết thương, cùng với máu tươi rỉ ra sinh ra cộng hưởng kỳ diệu. Máu ở mép vết thương đột nhiên chảy ngược, da thịt nứt ra như bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng khép lại. Dương Thần có thể cảm nhận được tế bào dưới sự thúc đẩy của chân khí điên cuồng phân liệt chủ tổ, nhục nha mới sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được giao dệt khép lại. Chưa đến 3 lần hô hấp, trên mu bàn tay chỉ còn lại một vệt mờ màu hồng nhạt, qua lát nữa, ngay cả dấu vết này cũng biến mất không còn. Khả năng hồi phục thật kinh người. Hơn nữa còn không còn hạn chế phải hấp thu tinh huyết của địch nhân mới có thể hồi phục, chỉ bằng chân khí trong đan điền là có thể tự mình hồi phục. Như vậy chẳng phải tương đương với ta mang theo một suối hồi phục bên mình sao? Môn Hỗn Nguyên Huyết Phách công này mang đến cho Dương Thần không chỉ là năng lực hồi phục, đồng thời còn có thể phụ gia sát thương. Dương Thần năm ngón tay hơi mở ra, chân khí lưu chuyển trong lòng bàn tay. Hắn tùy tay một trường ấn về phía cọc gỗ bên cạnh, theo lòng bàn tay tiếp xúc với gỗ, bề mặt cọc gỗ phát ra tiếng tê tê nhỏ xíu. Thu hồi bàn tay, trên cọc gỗ hiện lên một dấu tay cháy đen rõ ràng. Không chỉ có vậy, Dương Thần lập tức lại bắt đầu diễn luyện băng sơn quyền trong trạch viện. Băng thạch, băng nham, băng sơn thậm chí băng cực đều bị hắn lần lượt thi triển. Suy, ngao, tiếng xé gió không ngừng vang lên, không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực. Quả nhiên, Hỗn Nguyên chân khí này còn có thể phối hợp với những ngoại công khác để sử dụng, hơn nữa do đạt đến đoán cốt cảnh, chân khí hóa lỏng, đối với uy lực gia tăng thêm hơn một nửa. Thực lực của ta hiện giờ, nếu như gặp lại Lục Trầm Phong, thậm chí có thể trong vòng 10 chiêu đánh chết hắn mà không bị thương. Đối với tiến độ hiện tại của mình, Dương Thần rất hài lòng. Tiếp theo là phải thu thập hạ phẩm công pháp cần thiết cho đoán cốt cảnh và đoán cốt pháp mới để tiến hành đoán cốt lần hai. Tiền trên tay không đủ dùng rồi. Chương 29, âm mưu và phản bội vĩnh viễn là chủ đề chính. Chương 29, âm mưu và phản bội vĩnh viễn là chủ đề chính. Đến Lâm An phủ, mua lại cái trạch tử này, lại mời thêm người hầu và nhũ mẫu. Thêm vào đó là dưỡng cốt dịch 50 lượng một bình, Dương Thần lại cả ngày ở trong viện luyện võ. Trong nhà căn bản không có nguồn thu nhập, hoàn toàn là chi thuần. Cái Lâm An phủ này chỉ an tốt vậy sao? Ta đã cố ý tiêu xài hoang phí lâu như vậy, vậy mà không có ai động thủ với ta. Như vậy thì là ép ta thông qua con đường chính quy để kiếm tiền a. Dương Thần xoa xoa cằm, có chút đau đầu. Lao ra, phu nhân phân phó lão nô đến mời ngài dùng nữa. Một lão mụ tử tóc mai đã điểm bạc cung kính đứng ở ngoài viện. Dương Thần khẽ gật đầu, thong thả bước vào nội đường. Đi qua hồi lang, mơ hồ nghe thấy trong nội thất truyền ra tiếng trẻ con ê a tập nói. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Lâm Vân Nương đang còng lưng, cẩn thận đỡ lấy Dương Chân Nhi đang tập tên bước đi. Tiểu nha đầu mặc áo đỏ thêu hoa, trên khuôn mặt phấn nộn còn vương chút nước miếng. Thấy Dương Thần đi vào, Lâm Vân Nương vội vàng giao nữ nhi cho nhũ mẫu đang chờ ở bên cạnh, tự mình gấp thức ăn cho Dương Thần. Từ ngày hôm đó chứng kiến Dương Thần cùng Lục Trầm Phong chiến đấu, nàng liền triệt để hiểu rõ bổn phận của mình. tuy rằng chỉ có Dương Thần và Lâm Vân Nương hai người dùng nữa, nhưng trên bàn bát tiên lại bày đầy các món ăn. Móng giò pha lê, cá lóc hấp thanh, thịt mai xào tường, còn có một lồng bánh bao nhân thịt vừa ra lò. Dương Thần ngồi xuống liền ăn ngấu nghiến như hổ đói. Bánh bao nóng hổi một ngụm một cái, cả đĩa thịt mai 32 miếng đã thấy đáy, bát lớn cháo thịt ngựa cổ liền hết. Chưa đến một chén trà công phu, đầy bàn thức ăn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Lâm Vân Nương lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng Dương Thần. Tuy rằng đã sớm quen với lượng ăn kinh người của Dương Thần, nhưng hôm nay hắn ăn ngấu nghiến như vậy vẫn khiến nàng âm thầm liễu lưới. Nàng tự nhiên cũng biết, Dương Thần vừa mới đột phá đoán cốt cảnh, thân thể đã tiến vào giai đoạn phát triển lần 3. Giờ phút này toàn thân khí huyết sôi trào, đang cần lượng lớn huyết thực để bồi bổ. Chỉ riêng bữa cơm này tiêu hao thịt đã bằng nửa tháng chi tiêu của người dân thường. Dương Thần đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, bảo Trương Toàn đến chính sảnh chờ. Không lâu sau, một hán tử gầy gò mặc áo vải thô ngắn tay nhanh chóng bước vào chính sảnh, chính là Trương Toàn chuyên chạy việc vặt trong phủ. Hắn không người hành lễ, ống tay áo còn dính chút bụi đất, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài chạy về. Việc lao ra phân phó, tiểu nhân đã tận lực dò hỏi. Trương Toàn lau mồ hôi trên trán, tin tức chợ đen quả thật khó tìm, nhưng hắn hạ thấp giọng, tiểu nhân đã kết giao được một người tự xưng có thể kiếm được công pháp bí tịch. Dương Thần nhướng mày, trong cái thế đạo binh hoang mã loạn này, công pháp bí tịch còn quý hơn cả vàng, trừ phi là con đường chính quy do quan phủ quản lý nghiêm ngặt, người thường căn bản không có cơ hội được thấy. Hắn muốn định đến chợ đen thử vận may, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Người đó đáng tin không? Trương Toàn xoa xoa tay nói, tiểu nhân không dám đảm bảo, nhưng tên môi giới kia nói rất chắc chắn, còn nhắc đến 3 ngày sau ở miếu đổ nát phía Nam Thành có một buổi giao dịch ngầm. Dương Thần ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Trương Toàn chỉ là một hạ nhân vô sự, tự nhiên không thể phân biệt được thật giả, nhưng đã có manh mối thì nên thử kéo một chút. Ngươi đi truyền lời, cứ nói ta nguyện ý trả giá cao, nhưng phải xem hàng trước. Dạ, lao ra. Trương Toàn không người lui khỏi chính sảnh, khi xoay người, vẻ mặt khiêm tốn đã biến mất. Hắn nhìn xung quanh một lát, xác nhận không có ai chú ý, nhanh chóng chui vào Túy Tiên lâu ở góc phố. Trong nhã gian lầu 2, một nam tử trung niên mặc gấm vóc đang một mình uống rượu gấp thức ăn. Thấy Trương Toàn đi vào, hắn thậm chí còn không thèm nước mắt, chỉ chậm rãi gấp một đũa cá riêu hồng sốt chua ngọt. Hoàng lao ra, cá đã cắn câu. Trương Toàn xoa xoa tay tiến lên. Tên Dương Thần kia nói muốn xem hàng trước. Hoàng Thiên Bá hừ một tiếng từ trong núi, tùy tay ném qua một thỏi bạc trắng. Thỏi bạc xoay hai vòng trên bàn, bị Trương Toàn một tay giữ lại. Ngón tay xoa xoa hai chữ túc sắc trên mặt bạc, nếp nhăn trên mặt hắn đều lở hoa. Đi nói với hắn, ngày mai giờ ngọ, Sơn Thần Miếu ngoài thành gặp. Hoàng Thiên Ba cuối cùng cũng ngước mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia âm độc. Hắn đã để ý đến Dương Thần từ ngày Dương Thần đến Lâm An phủ. Người đời đều biết của không nên lộ ra ngoài, nhưng Dương Thần lại cố tình làm ngược lại. Vừa đến ngày đầu tiên, đã trực tiếp ra tay mua một cái trạch tử. Hơn nữa mỗi ngày còn bỏ ra số tiền lớn ở tiệm thuốc để mua thuốc bổ, sau đó thì mỗi ngày đều ở nhà luyện võ, cũng không ra ngoài. Đồng thời cũng không có ai đến thăm. Từ điểm này mà nói, liền chứng minh Dương Thần ở Lâm An phủ không có người thân bạn bè. Điều này trong mắt Hoàng Thiên Bá chính là một con dê béo. Bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là phái người đi thu thập thông tin của Dương Thần, gần đây cuối cùng cũng tra được, Dương Thần này là từ một cái huyện nhỏ tên là Hắc Thạch thành đến, sau lưng căn bản không thể có bối cảnh gì. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Thế là Hoàng Thiên Bá liền mua chuộc Trương Toàn, đồng thời biết được Dương Thần gần đây đang thu mua đoán cốt pháp và hạ phẩm công pháp. Điều này nói rõ, Dương Thần cùng lắm cũng chỉ là một ma bị cảnh võ giả, căn bản không đáng lo ngại. Hoàng Thiên Bá đang nghĩ ngợi, Trương Toàn bên cạnh lại tiến lên hai bước đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên hạ thấp giọng nói, Hoàng lão gia, ta còn có một chuyện. Cái bà nương họ Dương kia sinh ra giống như người trong tranh, đợi chuyện xong xuôi, có thể. Lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay Hoàng Thiên Bá khẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Toàn. Hắn vốn tưởng rằng cái nô tài này chỉ là tham tài, không ngờ lại không biết sống chết như vậy. Ha. Hoàng Thiên Bá bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi rót một chén rượu. Đã ngươi mở miệng, tự nhiên. Hắn ngón tay khẽ gõ vào thành chén, phát ra âm thanh thanh thúy. Phải thành toàn cho người. Trương Toàn nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, lại không chú ý tới khi Hoàng Thiên Bá rũ mắt xuống, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh lẽo. Một nô tài dám có ý đồ xấu với chủ mẫu, giữ lại sớm muộn cũng là hoa hại, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ đâm mình một đao. Hoàng Thiên Bá nhấp một ngụm rượu, đã ở trong lòng phán tử hình cho Trương Toàn. Trương Toàn đi ra khỏi tiểu lâu, trên mặt còn mang theo nụ cười hoảng hốt. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân Nương. Ngày đó trời xuân tươi sáng, nàng mặc váy lụa màu cánh sen từ trong tiệu chậm rãi bước xuống, chân vàng trên tóc theo bước chân nhẹ nhàng lay động đến tim hắn run rẩy. Nửa đêm trằn trọc, hắn luôn nhịn không được hồi tưởng lại đoạn cổ trắng ngần dưới ánh mặt trời, còn có đường cong eo ẩn hiện dưới lớp váy lụa. Người như tiên nữ thế này, đáng lẽ phải xứng với một vị cử nhân lão gia, lại cứ phải gả cho một kẻ vũ phu. Trương Toàn nổ một bãi nước bọt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tiên lệ mà Dương phủ cho quả thật hậu hĩnh, công việc cũng nhẹ nhàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Lâm Vân Nương đối với Dương Thần túi đầu thuận mắt, trong lòng hắn lại bốc lên một ngọn lửa tà ác. Ngày mai sau, Trương Toàn liếm liếm đôi môi khô khốc, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ trầm cài siêu mẹo của Dương phu nhân cao cao tại thượng. Hắn mạnh mẽ béo vào đùi mình, mới miễn cưỡng áp chế được sự nóng dựng đang trào dâng trong cổ họng. Dù sao cũng là người sắp chết. Hắn lẩm bẩm tự nói, thỏi bạc trong tay áo bị nắm đến nóng bừng. Đen lông của Dương phủ ở đằng xa lay động trong gió, giống hệt như viên minh châu lay động trên đôi bông thai của Lâm Vân Nương ngày hôm đó. Chương 30, cho ngươi một cơ hội. Chương 30, cho ngươi một cơ hội. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Dương Thần và Lâm Vân Nương vẫn như thường lệ tu luyện hai lượt. Tuy rằng Ngọc Phòng bí thuật đã dung hợp thành Hỗn Nguyên Huyết Phách Công, nhưng không có nghĩa là Dương Thần không thể dùng nó được nữa. Khi thu công, làn da trắng nõn của Lâm Vân Nương ửng hồng nhàn nhạt, hơi thở dài và đều, hiển nhiên tu vi lại tinh tiến thêm vài phần. Sau khi rời giường, Dương Thần liền ở trong sân, đích thân chỉ dẫn Lâm Vân Nương luyện tập thân pháp. Nửa năm nay, nhờ sự bồi bổ của song tu chi pháp, Lâm Vân Nương vốn yếu ớt không chỉ khí huyết sung mãn mà căn cốt cũng được cải thiện không ít. Thần hành bách biến bộ pháp đã có hình dáng ban đầu dưới chân nàng, và áo tung bay như chim nhạn lướt mình trong bóng nước. Nhớ kỹ, khi lâm địch, bộ pháp phải hư thực tương sinh. Dương Thần nhẹ nhàng đỡ lấy eo thon của Lâm Vân Nương, dẫn nàng bước ra ba bước, nếu như gặp phải. Lời còn chưa dứt, quản sự đã không người chờ ở ngoài Nguyệt Động môn. Dương Thần hiểu ý, cuối cùng dặn dò, hôm nay luyện đến đây thôi, nhớ dùng dược thiện. Ở thiên viện, Trương Toàn đang xoa tay đi đi lại lại, thấy Dương Thần đi ra vội vàng nên đón, lao ra, ta đã hẹn với người kia rồi, ở Sơn Thần Miếu gặp mặt, ngài xem. Việc không nên chậm trễ, bây giờ đi thôi. Dương Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp để Trương Toàn dẫn hắn đi. Trương Toàn dẫn đường phía trước, hai người đạp trên sương sớm rẽ qua khúc quanh núi, ngói xanh của Sơn Thần Miếu ở đằng xa đã nhuộm một màu vàng nhạt của ánh bình minh, chuông gió ở góc mái hiên phát ra tiếng kêu thanh thúy trong gió nhẹ. Lao ra, phía trước chính là chỗ đó. Trương Toàn thấy sắp đến nơi, bước chân bất giác nhanh hơn vài phần, trong giọng nói mang theo vẻ nóng nảy không thể che giấu. Sự khác thường của hắn khiến Dương Thần chú ý, hắn liếc nhìn Trương Toàn, đột nhiên dừng bước. Gió núi thổi mạnh, cuốn lên đầy đất lá khô. Dương Thần chắp tay đứng trước miếu đổ nát, áo bào phần phật bay. Hắn thoạt nhìn đứng tùy ý, nhưng thực tế toàn thân lỗ chân lông giãn nở, thu hết động tĩnh trong phạm vi mấy chục trượng vào thai. Bên trong có 12 tiếng thở nặng nề, khí huyết sôi trào như nước sôi. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Hắn lẩm bẩm. Nửa năm nay, kể từ khi có được ba thỏi vàng ở Lưu phủ, lục soát được ngân phiếu trên người Lục Trầm Phong, hắn liền nếm được mùi vị ngon ngọt. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải dựa vào việc kiếm tiền một cách quy củ, hắn cảm thấy còn khó chịu hơn cả dao của cửa thịt. Ha ha. Dương Thần ban đầu cười khẽ, sau đó tiếng cười dần lớn hơn. Ha 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 ha. Tiếng cười khẽ dần biến thành tiếng cười dài, kinh động chim chóc trong rừng. Dương Thần ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên ánh sáng dã thú, thế đạo này, quả nhiên vẫn là ác nhân nhiều hơn a. Hắn hít sâu một hơi, như đang tận hưởng sát khí tràn ngập trong không khí, rượu cực thật sự rượu cực. Trương Toàn bị tiếng cười đột ngột này dọa đến hai chân run rẩy. Hắn vừa định mở miệng, chợt cảm thấy vai nặng trĩu, bàn tay của Dương Thần đã nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. "Trương Toàn a." Giọng nói của Dương Thần ôn nhu đến mức khiến người ta sởn tóc gáy, năm ngón tay lại như kìm sắt từ từ siết chặt, "Hôm nay chuyện này, ngươi làm đặc biệt tốt." Khi chữ cuối cùng rơi xuống, xương bả vai của Trương Toàn đã phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi sức nặng. Lời vừa dứt, đồng tử của Trương Toàn co rút lại, toàn thân run rẩy như sảng gạo. Hắn đột nhiên kêu quái dị một tiếng, liều mạng hướng về phía cửa miếu kêu lên, Hoàng lao ra cứu, bàn tay của Dương Thần nhẹ nhàng rơi trên vai Trương Toàn, thoạt nhìn tùy ý vỗ một cái. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn khiến người ta nghe răng văng lên. Cơ thể của Trương Toàn đột nhiên vặn mẹo một cách quỷ dị, giống như miếng bột bị bàn tay vô hình nào nặn. Xương hai chân đứt từng khúc, đầu xương trắng nếu đâm rách ra thịt, trực tiếp đâm vào bụng mình. Xương sống vặn mẹo thành một góc độ không thể tin được, cả người bị vô thành một đống thịt nát bé bét. Hô. Trong cổ họng của Trương Toàn phát ra nửa tiếng rên rỉ, trong mắt đỏ ngầu gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Đến chết hắn cũng không hiểu, vị lao ra luôn hòa nhã dễ gần kia, vì sao đột nhiên biến thành tu la đòi mạng. Dương Thần vậy vậy máu trên tay, nhấc chân đá đống thi thể không ra hình người về phía cửa miếu. Âm một tiếng, cánh cửa miếu nhuốm máu rung lên dữ dội, bụi bặm tích tụ lâu năm trên xà nhà rơi xuống ào ào. Phế vật. Một tiếng quát lớn vang lên, Hoàng Thiên Bá dẫn theo hơn 10 tên võ giả áo đen phá cửa xông ra. Thanh đao bên hông hắn đã rút ra ba tấc, hàn quang dưới ánh mặt trời lóe lên vẻ lạnh lẽo. Mọi người nhanh chóng tạo thành hình quạt vây quanh Dương Thần, nhưng bàn tay nắm đao lại không tự chủ được mà run lên nhẹ nhẹ. Đống vật thịt nát bé bét trên mặt đất, còn có dấu tay nhuốm máu lom sâu trên cửa miếu, đều đang im lặng kể về sự tàn nhẫn của người trước mắt. Khóe mắt Hoàng Thiên Bá giật giật, cố gắng đè nén hàn ý trong lòng, cười lạnh nói, "Tiểu tử, xem ra đã đánh giá thấp ngươi rồi, ra tay lại tàn độc như vậy." Dương Thần chắp tay sau lưng, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, các hạ xem ra là cố ý chờ Dương Mộ ở đây, không biết có gì chỉ giáo. Hoàng Thiên Bá cười dữ tợn, thanh đao trường bằng sắt đen hoàn toàn rút ra khỏi vỏ, mũi lao chỉ thẳng vào Dương Thần, đã là người hiểu chuyện, vậy hoàng gia ta cũng mở cửa sổ nói chuyện thẳng thắn. Hắn liếm môi một cái nhà ở thành Nam của ngươi, còn có tiền gửi trong ngân hàng, giá hôm nay đều muốn hết. Đừng nói hoàng gia ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem địa khế ngân phiếu ngoan ngoãn dâng lên bằng hai tay. Hoàng Thiên Ba cố ý dừng lại một chút, lộ ra vẻ bất ơn. Gia có thể đại phát từ bi, tha cho ngươi một mạng. Dương Thần đột nhiên cười, nụ cười này khiến Hoàng Thiên Bá trong lòng vô cớ run lên. Đó căn bản không phải là biểu cảm mà một người đang đối mặt với mối đe dọa sinh tử nên có, mà giống như thợ săn nhìn thấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Hoàng Thiên Bá phải không? Dương Thần lúc này đã nhận ra thân phận của Hoàng Thiên Bá. Ở Lâm An phủ có Hoàng thị Tam Hùng. Lão đại Hoàng Thiên Hùng là đường chủ của một trong ba bang phái lớn ở Lâm An phủ Thiên Giang bang, chuyên quản việc thu phí bến tàu. Lão nhị Hoàng Thiên Uy quản lý sòng bạc và kỹ viện ở 13 phường thành Nam. Hoàng Thiên Bá trước mắt tuy không có quan chức, nhưng lại chuyên làm những việc mở ám cho hai huynh trưởng. Ta cũng cho Tam gia một lựa chọn. Dương Thần mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ. Để lại toàn bộ gia sản, ta hứa cho ngươi sống rời khỏi đây. Hắn giơ ba ngón tay lên, ba hơi thời gian suy nghĩ. Gió núi đột nhiên ngừng thổi, cả khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. 3, 2, ta suy nghĩ cái bà nội ngươi. Hoàng Thiên Bá đột nhiên quát lớn, ra lệnh cho thủ hạ độc thủ, cho lão tử chém hắn. 1, tiếng thở dài của Dương Thần và ánh đao đồng thời rơi xuống. Thân hình hắn không hề động đậy, chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, đáng tiếc. Xem ra, ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.
Chương 31, thảm sát.
Giao ước.
Chương 31, thảm sát.
Giao ước.
Giết.
Ba tên hắc ý võ giả dẫn đầu xuống tới, lưỡi đao xẻ gió, hàn quang giao thoa chém về phía cổ, tim và eo bụng Dương Thần. Dương Thần không tránh không né, nắm đấm phải như đạn pháo để ra, chúng thẳng vào ngực kẻ đi đầu.
Bùm.
Trong tiếng xương cốt vỡ vụn trầm đục, ngực tên võ giả lom xuống thấy rõ bằng mắt thường, và áo sau lưng xoẹt một tiếng nổ tung, thậm chí còn lồi ra một vết quyền ấn rõ ràng. Hắn trợn mắt bay ngược ra sau, khoảnh khắc đập vào tường miếu, gạch đá lả tả rơi xuống, cả người như bùn nhão mềm nhũn ngã vật xuống đất. Hai lưới đao khác đã tới.
Ken,
ken. Lưới đao chém vào vai và sườn Dương Thần, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Lưới đao sắc bén chỉ xé rách y phục, để lộ lớp da dưới đó phát ra ánh sáng xanh ngọc. Ba vệt trắng chậm rãi hiện lên, ngay cả lớp da ngoài cũng không bị rách. Điều này không thể nào, tên võ giả cầm đao vừa kinh hô thành tiếng, chợt thấy trời đất quay cuồng. Dương Thần hai tay như gọng kìm kẹp chặt đầu hai người, giữa ánh mắt kinh hoàng giao nhau, rắc. Hai cái đầu đập mạnh vào nhau, tiếng xương sọ vỡ vụn và tiếng óc bắn tung tóe hòa làm một, thứ đỏ trắng nhỏ giọt qua kẽ tay Dương Thần. Quái vật. Bảy người còn lại có ba người quay đầu bỏ chạy. Dương Thần cười lạnh một tiếng, tay không tóm lấy thanh trường đao thứ tư chém thẳng vào mặt. Năm ngón tay siết lại, thân đao rèn bằng tình cương kéo kẹt bặm mẹo, thế mà bị bóp nát.
Bút bút bút,
ba mảnh vỡ xé gió bay đi, ba người đang chạy trốn ở đằng xa đồng thời sau lưng tóe máu, khi ngã sấp xuống đất, mỗi người trên cổ sống đều cắm một nửa mảnh đao bị bặm mẹo. Bốn tên võ giả cuối cùng sợ mất mật, tản ra chạy điên cuồng. Thân hình Dương Thần như quỷ mị thoát thần thoát hiện, mỗi lần xuất hiện là một quyền đệm ra.
Phụt.
Một người sau lưng nổ tung một lỗ máu lớn bằng miệng bát, rắc. Một người khác cổ bị quyền phong quét qua, đầu quỷ dị xoay 360 độ, người thứ ba vừa nhảy lên ngọn cây, toàn bộ nửa thân dưới đột nhiên nổ tung thành xương máu, người cuối cùng chưa chạy được 10 bước, sau gáy đã có thêm một lỗ thủng xuyên qua. Khi khói bụi tan hết, giữa đống tàn chi cụt tay khắp nơi, chỉ còn Hoàng Thiên Bá đứng đó. Bàn tay hắn cầm đao run rẩy dữ dội, dưới ống quần rỉ ra chất lỏng tanh tưởi, vị hoàng tam gia ngày thường hoành hành ở Lâm An phủ này, giờ khắc này run rẩy như lá khô trong gió. Dương Thần rũ rũ vết máu trên tay, từng bước đi về phía hắn, nền gạch xanh theo bước chân làm tràn ra những vết nứt hình mạng nhện. Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với loại võ giả ma bị cảnh bình thường này, căn bản không cần dùng bất kỳ chiêu thức hay nội lực nào, chỉ dựa vào kinh lực của bản thân đã có thể dễ dàng giết sạch. Hoàng Thiên Ba thấy Dương Thần đi về phía mình, thanh trường đao bính thiết trong tay choang một tiếng rơi xuống đất. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, gần như không đứng vững được. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống khuôn mặt và mẹo, giọng khàn đặc như bị giấy nhám trà qua. Đoàn Cốt Cảnh, ngươi lại là Đoàn Cốt Cảnh. Hắn loạn choạng lùi lại hai bước, lưng dựa vào bức tường miếu loang lổ, gạch đá thô ráp làm rách y phục gấm vóc, nhưng hắn lại hoàn toàn không hay biết. Đại Càn Thập Nhị Châu, mỗi châu quản hạt mười mấy quận, dưới quận đặt 20-30 phủ. Tại địa giới Lâm An phủ này, võ giả Đoán Cốt Cảnh đã là một phương hào cường. Đại ca hắn Hoàng Thiên Hùng chính là nhờ tu vi Đoán Cốt đại thành, mới ngồi vững ghế đường chủ Thanh Long Đường Thiên Giang Bang. Lâm An phủ võ giả Đoán Cốt Cảnh không quá 20 người, hết hầu Hoàng Thiên Bá chuyển động, đột nhiên khàn giọng hét lên, ngươi rốt cuộc là con cháu nhà ai? Dương Thần chậm rãi tiến lên, đế giày nghiền qua xương vụn tàn đao, phát ra âm thanh khiến người ta hễ răng. Hắn cúi xuống nhìn Hoàng Thiên Bá đang tê liệt ngồi dưới đất, đột nhiên cười khẽ một tiếng, bây giờ hỏi những thứ này, không thấy quá muộn sao? Hoàng Thiên Bá mặt xám như cho tàn, nếu sớm biết đối phương là Đoán Cốt Cảnh, dù cho hắn 10 lá gan cũng không dám chọc vào. Đáng tiếc trên đời này chưa bao giờ có thuốc hối hận để uống. Còn nữa, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi cơ hội ngươi cũng không có tác dụng gì. Nói xong, Dương Thần một trường hạ xuống, trực tiếp tiến Hoàng Thiên Bá về Tây Thiên. Sau đó lục lọi trên thi thể hắn một lát, lật ra một sấp ngân phiếu và vài thỏi tuyết hoa văn ngân. Đếm sơ qua, vậy mà có tới nghìn lượng. Giết người phóng hỏa kim yêu đấy, người xưa quả không lừa ta. Hắn cân cân túi tiền nặng trịch, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên vẫn là loại buôn bán không vốn này kiếm tiền nhanh nhất, thích hợp với ta nhất. Sau khi vào thành, hắn đi thẳng thuê một chiếc xe ngựa mui xanh, dàn phu xe chạy đến Quảng Thắng Đổ phường nổi tiếng nhất phía Nam Thành. Trong xe ngựa, Dương Thần nuốt ven ngân phiếu trong lòng, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Đã kết thù chết với Hoàng Thị, thay vì ngồi chờ báo thù, chi bằng ra tay trước, diệt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Hoàng Thiên Bá đã chết, tiếp theo chính là Hoàng Thiên Uy. Trước cổng lớn sơn son của Đổ phường, Dương Thần ngẩng đầu nhìn tấm biển mạ vàng. Sau khi vào cửa, hắn không chút do dự đổi hết nghìn lượng bạc thành thẻ bài ngà voi, nên ngang ngồi xuống trước bàn xúc sắc. Hắn không hiểu cờ bạc, chỉ việc tùy tiện đặt cược thẻ bài, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoàn toàn tùy tâm. Ban đầu thỉnh thoảng còn thắng, nhưng rất nhanh liền bắt đầu thua. Mua xong rời tay. Trong tiếng hô của trang gia, thẻ bài của Dương Thần lại như nước chảy biến mất. Chưa đầy nửa canh giờ, tấm thẻ bài cuối cùng cũng bị ô chữ nhỏ nuốt chửng. Quả nhiên, 10 lần cờ bạc 9 lần thua mà. Dương Thần thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên, hắn ngay sau đó sắc mặt đổi biến. Một trường đập nát bàn đánh bạc gỗ đàn hương, một tay túm lấy cổ áo trang gia, đồ khốn. Lão tử đặt lớn ngươi mở nhỏ, đặt nhỏ ngươi mở lớn, coi lão tử là cừu béo sao? Tiếng quát này như sấm sét nổ vang, Đổ phường vốn ồn ào lập tức chết lặng. Sau tấm rèm châu san hô trong nhã gian tầng 2, đột nhiên truyền đến tiếng choang giòn tan, là tiếng chén rượu rơi xuống đất. Khách đánh bạc trong toàn bộ đại sảnh như thủy triều rút đi, trong nháy mắt đã trống ra một khoảng 3 trượng vuông xung quanh Dương Thần. Mọi người chen chúc ở góc tường xì xào bàn tán, trong mắt lại lấp lánh ánh sáng hả hê. Gây sự ở Quảng Thắng Đổ phường này sao? Ai mà không biết ông chủ đứng sau là vị Hoạt Diêm La của Thanh Long Đường. Trong nhã gian, Viên Vĩnh Định đang rót rượu cho Hoàng Thiên Uy, nghe tiếng nhíu mày, xuống xem tên nào không có mắt lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng bùm trầm đục từ dưới lầu truyền đến, tiếp theo là tiếng thân người đâm đổ bình phong. Một tên hắc y thủ hạ hoảng hốt xông lên lầu, nửa bên mặt còn dính vết dày, Viên gia, tới một kẻ cứng đầu khó nhằn. Tiết hầu hắn chuyển động, huynh đệ lời còn chưa nói xong, đã bị một cước đá lên xà nhà sau tấm rèm châu truyền đến tiếng chén đĩa đặt mạnh xuống bàn. Nhị gia, ta xuống xem sao? Viên Vĩnh Định chậm rãi đứng dậy. Trước đường đội độc thủ, thăm dò đường lối trước đã, dám tới đây gây sự, e rằng không phải kẻ dễ đối phó. Hoàng Thiên Uy dặn dò. Viên Vĩnh Định gật đầu, đi xuống. Dương Thần nheo mắt lại, khoe miệng kéo ra một vòng cung nguy hiểm, cuối cùng cũng tới một kẻ biết nói chuyện. Viên Vĩnh Định chắp tay hành lễ, trên mặt chất đống nụ cười nghề nghiệp, tại hạ Viên Vĩnh Định, là quản sự ở đây. Không biết chúng tôi chiêu đãi không chú đáo ở đâu, khiến quý khách tức giận như vậy. Chiêu đãi? Dương Thần một cước đá vang vụn gỗ dưới chân, cười lạnh nói, nghi lượng bạc, nửa canh giờ đã thua sạch, viên quản sự nói xem, là ta vận may quá tệ, hay là sòng bạc của các ngươi quá tà môn. Quý khách nói đùa rồi, sòng bạc chỉ quản thắng thua của trang nhàn, chứ không quản được vận may của các vị. Nói xong Viên Vĩnh Định vẻ mặt mỉm cười nhìn Dương Thần, không hề sợ hãi chút nào. Dương Thần và Viên Vĩnh Định nhìn nhau một lát, đột nhiên tiến lại gần một bước. Vậy chi bằng thế này, viên quản sự cho ta mượn chút vốn liếng vỡ gạt lại được không? Viên Vĩnh Định nghe vậy lại nhìn Dương Thần một cái, không lộ vẻ gì lùi lại nửa bước, Viên Mộ thấy khách nhân anh tư thần võ, dám hỏi quý khách cao tính đại danh. Ngài làm việc ở đâu? Dương Thần, vừa mới chuyển đến Lâm An phủ. Hắn xuề tay ra. Bách tính bình thường một người. Thì ra là vậy. Nụ cười của Viên Vĩnh Định lập tức lạnh xuống. Xin lỗi, chúng tôi đây là đồ phường, không phải thiện đường. Lời vừa dứt, ánh mắt nhìn thẳng Dương Thần. Hai người ánh mắt va chạm giữa không trung, dường như có thể bắn ra tia lửa. Không khí trong đổ phường dường như đông cứng lại, khách đánh bạc vây xem không tự chủ được nín thở. Ha ha ha, một lát sau, Dương Thần đột nhiên phá lên cười, tiếng cười làm bụi trên xà nhà lả tả rơi xuống, hay cho một câu không phải thiện đường. Nếu đã vậy, ta lại có một ý kiến hay, không biết viên quản sự có đồng ý không?